Chương 60. Thiên Đao Chu Thần, ta nghe nói các ngươi còn có cái thân gia, tựa hồ là cái kia xài gia, hôm qua dám trước mặt mọi người ức hiếp sư muội ta cùng sư đệ muội. Lâm Phong không nhanh không chậm nói, cái này thuần túy là hiểu lầm a, ta Tống gia cùng xài gia không hề quan hệ, kia xài gia bước lên nhận ta Tống gia thân gia, hôm qua đã bị ta Tống gia xóa tên, đây cũng là xài gia gia chủ tuổi phát triển thủ cấp. Không chờ Lâm Phong nói hết lời, Tống Phụng Thiên cấp tốc móc ra một cái đầu người nói, nhưng sư muội ta các nàng gặp nghiêm trọng như vậy kinh hãi, chuyện này đối với các nàng tu vi ảnh hưởng cực lớn. Lâm Phong nhìn một chút Tống Phụng Thiên trong tay đầu người, cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó nói, Tống Phụng Thiên nghe nói như thế, vô ý thức nhìn một chút Tống Đạo Phong một chút, Tống Đạo Phong trong lòng rõ ràng, kia hai viên đạo tâm đan sợ là giữ không được, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Nơi này có hai viên đạo tâm hoàn, nhưng củng cố tu vi cảnh giới, tạm thời cho là ta Tống gia cho hai vị tiểu thư bồi thường. Tống Đạo Phong bất đắc dĩ, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hai cái đan dược, đưa cho Lâm Phong. Kia đa tạ Tống gia mỹ ý. Lâm Phong một mặt bình tĩnh, tiếp nhận đan dược, thuận tay liền cho Tiêu Uyển Tình cùng Văn Mộ Nhiên các một viên. Tiêu Uyển Tình không biết cái này đạo tâm hoàn chân quý, nhưng Văn Mộ Nhiên lại quá là rõ ràng. Cái này đạo tâm hoàn đối ngộ đạo kỳ cường giả đều rất có ích lợi, ngộ đạo kỳ trở xuống tu sĩ coi như tùy thân mang theo, cũng có thể tăng tiến đối áo nghĩa pháp tắc lĩnh ngộ. Nàng khó có thể tin, Lâm Phong vậy mà như thế tùy ý địa liền đem nó cho mình, nhưng cũng như nhặt được chí bảo đem nó cất kỹ. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Uyển Tình lại muốn một ngụm nuốt vào, nàng đội vàng lôi kéo Tiêu Uyển Tình, ngăn trở nàng, cũng giải thích với nàng lên đạo tâm hoàn chân quý. Mà Tống Đạo Phong gặp Lâm Phong tùy ý như vậy liền đem chân quý như thế đan dược cho hai tiểu cô nương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Phong trướng mắt loại bảo vật này? Bất quá còn tốt mình còn lưu lại một viên. Ngay tại Tống Đạo Phong âm thầm may mắn thời điểm, Lâm Phong một câu như một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng của hắn vui sướng, hai viên làm sao đủ đâu? Ta mạnh sư đệ chịu kinh hãi, Tống gia liền không muốn phụ trách sao? Tống Đạo Phong làm sơ do dự, vẫn là đem một viên cuối cùng đem ra, đưa cho Lâm Phong tay đều có chút run rẩy. Bất quá Lâm Phong căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Tống gia, hắn thấy, lấy kia Tống Minh cùng Tống Phụng Chu tác phong, Tống gia cùng xài gia không hề khác gì nhau. Đã Tống gia cố ý hóa giải việc này, Lâm Mô còn có một cái cuối cùng yêu cầu. Lâm Phong nói, thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Đạo hữu, cứ nói đừng ngại. Tống Đạo Phong hồi đáp, nhưng trong lòng không khỏi siết chặt. Tống gia nhưng thần phục ta Lăng Vân Tông 10 năm. Lâm Phong lời nói bình thản như gió nhẹ, lại tại Tống gia trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Một câu nói kia, như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Tống gia trái tim. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Tống Đạo Phong đáp lại nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Tống gia tự sáng tạo lập đến nay, chưa hề từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Đại ca, tiểu tử này rõ ràng là đến gây chuyện, chúng ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Tống gia bên trong một dáng người hơi mập tu sĩ hô lớn nói, hắn chính là Tống gia lão tổ một trong Tống Đạo Sơn. Đúng à, đại ca, chúng ta Tống gia đã lấy ra nhiều như vậy thành ý, tiểu tử này lại được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn để cho ta Tống gia thần phục, hôm nay chúng ta coi như liều mạng bộ xương già này, cũng tuyệt không khuất phục. Tống Đạo Sơn bên cạnh tên kia cao gầy tu sĩ phụ hòa nói, hắn tên là Tống Đạo Lâm. Ồ, xem ra Tống gia là không muốn. Lâm Phong ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ, phản phất mùa đông hàn phong, thấu xương mà băng lãnh. Đại ca, ngươi cùng nhị ca ngăn chặn cái này Lâm Phong, ta đi bắt sư đệ sư muội của hắn, nhìn hắn còn dám phách lối. Tống gia lão tam Tống Đạo Lâm âm thầm đối hai người khác truyền âm nói. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Lâm Phong có được siêu phàm thần thức, hắn truyền âm đã sớm bị Lâm Phong nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha, Tống gia, nếu không phải Lâm Mỗ cân nhắc đến đại kiếp sắp tới, không đành lòng suy yếu nhân tộc lực lượng, nếu không đã sớm đem ngươi Tống gia san thành bình địa. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Phong trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm bung ra, kiếm khí như cuồng phong quét sạch mà đi, đem ba tên Tống gia lão tổ toàn bộ bao phủ trong đó. Một kiếm do đến, Lâm Phong sử xuất một chiêu hồn cảnh kiếm chiêu, một kiếm này thế không thể đỡ. Một kiếm do đến, chính là Lâm Phong dung hợp phong hệ hồn cảnh cùng giết chóc hồn cảnh sáng tạo chi kiếm chiêu, kiếm ra thì thiên hôn địa ám, cuồng phong cùng sát khí xen lẫn, làm cho người sợ hãi. Không được, Tống Đạo Phong bọn người bất ngờ, Lâm Phong dám trực tiếp động thủ, đợi kịp phản ứng lúc, đội vàng thi triển pháp thuật thần thông chống cự. Mà Lâm Vân bọn người thì đã đạt được Lâm Phong chỉ thị, bình yên lui đến khu vực an toàn. Tống gia tam tổ phản ứng mau lẹ, ba người cầm trong tay trường đao, kiệt lực thi triển, mới miễn cưỡng ngăn cản được Lâm Phong một kiếm này. Ba tên ngộ đạo kỳ, nghĩ không ra Tống gia lại có ba tên ngộ đạo cường giả, mà Tiêu gia ngay cả một đều không có, Tiêu gia suy sụp cũng không phải là không có nguyên do. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, động tác trên tay lại chưa ngừng, cho dù đối phương là ba tên ngộ đạo kỳ lại như thế nào. Tống Đạo Phong gặp Lâm Phong ý muốn lại lần nữa ra tay, đang muốn mở miệng, bên cạnh hai vị đệ đệ lại tiến lên hô, đại ca, chớ nói, chúng ta bày ra Thiên Đao Chu thần trận, cùng hắn phân cao thấp đi. Tống Đạo Phong nghe vậy, làm sơ suy tư, gật đầu đáp, liền bày trận ra. Lâm Phong gặp ba người giống như tại bày trận, sinh lòng hiếu kỳ, liền tạm thời dừng tay, nhìn chăm chú ba người. Thú vị. Lâm Phong vẫn là lần đầu mắt thấy nhiều người liên hợp chiến trận, khoe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt. Thiên Đao Chu thần thức thứ nhất, Vân Thiên. Một đạo thông thiên triệt địa đao khí gào thét mà tới. Sớm nghe nói về Tống gia Thiên Đao chi danh, lại nhìn có thể hay không chống chọi được kiếm trong tay của ta. Lâm Phong dứt lời, trường kiếm trong tay vung khẽ, từng đạo kiếm nhận phong bạo theo thời thế mà sinh, thẳng lên cao khí. Hai cỗ lực lượng ầm vang chạm vào nhau, nổ tung lên, cường đại khí lãng như cuồng phong như mưa rào bốn phía kích sạc. Tống gia những người khác sớm đã trốn Tống gia phủ đệ, có Tống gia thủ hộ đại trận phù hộ, cũng không nhận xung kích. mà Lâm Vân bọn người đã sớm bị Lâm Phong thực hiện kết giới bảo hộ. Vân Long Giang cũng bị cơn sóng khí này nhấc lên thao thiên cự lãng, như từng đầu dao long lao nhanh ra biển. Bờ sông bên kia vài trăm dặm bên ngoài Lâm gia trong mật thất, Lâm gia hai vị lao tổ đồng thời mở mắt. Chương 61. Hiên Viên Lang gia khí tức thật là mạnh. Trong thành lại có ngộ đạo kỳ cường giả tại kỳ chiến. Bên trái vị kia sợ hãi thán nói, tựa hồ là Tống gia phương hướng, đi mau, đi nhìn một cái. Bên phải tên kia Lâm gia lão tổ nói xong, hai người liền trong nháy mắt biến mất tại trong mật thất. Lúc này, Lâm Phong cùng Tống gia tam tổ đại chiến đã liên chiến đến Vân Long Giang bên trên. Vô luận Tống gia tam tổ đao thế như thế nào lăng lệ, đều bị Lâm Phong dễ như trở bàn tay địa hóa giải. Đại ca, làm tuyệt chiêu đi, hắn thực sự quá mạnh. Tống Đạo Sơn reo lên, Thiên Đao Chu thần trận trước 6 thức đều đã bị Lâm Phong nhẹ nhõm ngăn lại, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn còn chưa đủ thuần thục mạnh nhất một thức. Nhưng mà, Tống gia tam tổ đã mất đường lui, nếu không phải Lâm Phong còn có ý tồn tại, bọn hắn sớm đã là bại. Ai, việc đã đến nước này, dùng cái gì đến tận đây a? Tống Đạo Phong nội tâm hai thán, bất đắc dĩ đến cực điểm. Thiên Đao Chu thần thức thứ 7, Chu thần. Bọn hắn cuối cùng quyết định sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Cách đó không xa trên bầu trời, Lâm gia hai vị lao tổ đứng sóng vai. Người tuổi trẻ kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà đem Tống gia tam kiệt đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Thương cực mở miệng hỏi. Còn không phải sao, ngày đó Đao Chu thần trận trước 6 thức, liền ngay cả ta trở đều khó mà chống cự, người này vậy mà làm cho bọn hắn sử xuất thức thứ 7. Bên cạnh Lâm Thương Vũ phụ họa theo đuôi, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lâm Phong nhìn chăm chú một đao kia, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm. Hắn cảm nhận được một đao kia bên trong kia vô tận giết chóc áo nghĩa, vậy mà ẩn chứa một tia phép tắc tử vong. Đáng tiếc, cái này một tia pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, lang không nhất kiếm đâm ra. Vạn kiếm quy tông. Lâm Phong quanh thân trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số linh kiếm, như gió táp mưa rào phá không mà ra, nên hướng kia kinh thế một đao. Cố Hàn Tinh cùng Lâm Vân liếc nhau, không hẹn mà cùng thốt ra, kiếm đạo pháp tắc. Lại là kiếm đạo pháp tắc, đây chính là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ chí cao pháp tắc. Đối với kiếm tu mà nói, cho dù là lĩnh ngộ thời gian, không gian, sáng tạo, hủy diệt chờ chí cao pháp tắc, cũng bất quá là đối kiếm đạo gia trì thôi, muốn trưởng khống pháp tắc bản nguyên, khó như lên trời. Chỉ có kiếm đạo pháp tắc mới là kiếm tu thông hướng trưởng khống pháp tắc bản nguyên vô biên đại đạo. Cần lĩnh ngộ cơ hồ tất cả pháp tắc ý cảnh, mặc dù không cần tinh thông, nhưng cũng tương đương với tại kiếm đạo bên trong sáng tạo một cái thế giới. Như thế độ khó, sao mà người tiên? Trưởng khống bản nguyên chính là tiên đạo thông suốt. Cái này chính là bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân. Tương đạo linh kiếm, như cự long xoay quanh tại Thiên Đao Chu thần trận cùng Tống gia tam tổ phía trên. Mỗi một đạo kiếm đều ẩn chứa một đạo kiếm hồn pháp tắc, như thế kiếm chiêu, Tống gia tam tổ căn bản bất lực ngăn cản. Tống gia, từ đây đem không còn tồn tại. Lâm Thương cực chậm rãi nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra chút nào sướng vui giận buồn. Đấu 1000 năm, không nghĩ tới cái này ba cái kẻ thù cũng vậy mà tại hôm nay mệnh tang hoàn tuyển. Lâm Thương Vũ lắc đầu, tựa hồ cũng không cao hứng. Đi thôi, nhân vật như vậy, chúng ta vạn vạn không được trêu chọc. Lâm Thương cực nói, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, trên trận thế cục phát sinh biến hóa kinh người. Đột nhiên, một đạo sáng chói kim quang đống nhiên hiện lên, đem Tống gia tam tổ bảo phủ trong đó. Một thân ảnh tùy theo hiện hiện, chỉ thấy người này thân mang màu nâu đậm áo vải, song tóc mai đã hoa râm, thân hình lại phá lệ thẳng tắp, khí tức như vực sâu biển lớn, kéo dài. Lại có cường đại như thế kiếm chiêu. Huy Hoàng trấn ma trung, đi. Người này mắt thấy đạo kim quang kia sắp không chống đỡ được kiếm khí, lập tức tế ra một đạo trung lớn màu vàng nóng, chặn kiếm khí bén nhọn. Trấn ma trung, chẳng lẽ là Cựu Châu thư viện đại nho, Thiên bảng thứ 5 Hiên Viên Lang gia? Đang muốn rời đi, Lâm Thương cực đống nhiên khẽ giật mình, nhìn xem cái kia đạo trung lớn, kinh ngạc mở miệng. Kia Tống Đạo Phong vậy mà không có nói quảng, Hiên Viên Lang gia thật chẳng lẽ là bạn tốt của hắn? Lâm Thương Vũ cũng không nhịn được hoảng sợ nói, còn tốt, tới kịp thời. Kia Hiên Viên Lang gia tự nói một câu, lại quay người nói với Lâm Phong, nghe nói Lịch Châu gần đây ra một vị không tầm thường tiên tiêu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phong gặp lão nhân này trang phục cùng gia các hoài cốc có chút tương tự, trong lòng suy đoán hắn khả năng cũng là Cựu Châu thư viện người, thế là nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Không phải là muốn đối địch với ta? Cũng không phải, lão hủ Hiên Viên Lang gia, đến từ Cựu Châu thư viện. Thu Tống Đạo Phong nhờ bà, đến đây hóa giải việc này, cũng không muốn cùng tiểu hữu là địch, mong rằng tiểu hữu cho chút thể diện, giơ cao đánh khẽ, chớ có đuổi tận giết tuyệt. Hiên Viên Lang gia chậm rãi nói, ồ, các ngươi Cựu Châu thư viện cứ như vậy thích để cho người ta nể tình, ra các hoài cốc để cho ta nể tình, ngươi cũng nên cho ta nể tình, ta không có nhiều như vậy mặt mũi cho, ngươi nếu không tránh ra, liền tiếp ta một kiếm. Lâm Phong trực tiếp tự tuyệt, liền muốn xuất kiếm. Hiên Viên Lang gia trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này là không biết mình thanh danh sao? Thiên bảng thứ 5 cao thủ tuyệt thế hắn nói chặt liền chặt. Vậy ngươi vì cái gì cho ra cắt lão nhi mặt mũi? Hiên Viên Lang gia còn chưa nói xong, Lâm Phong một kiếm đã chém ra. Lại là thiên ngoại phi tiên. Lâm Vân hô to lên tiếng. Nóa, làm gì học tuyệt chiêu của ta? Lâm Vân trong lòng thầm mắng. Một kiếm này, phản phất thiên nhân hợp nhất, mặc dù so với Lâm Vân thiếu đi mấy phần phiêu giật, lại nhiều hơn mấy phần sát phạt chi khí. Ngươi tiểu tử này dám thật xuất thủ, vậy liền để cho ta xem, tại gia cắt lão nhi trong miệng vạn năm không một thiên tiêu đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hiên Viên Lang gia nhẹ giọng nỉ non, trong tay chấn ma trùng đã thu hồi, một trường vô ra. Một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, tại người bên ngoài trong mắt, bất quá là phổ phổ thông thông một trường. Nhưng mà, chính là một trường này, dễ như trở bàn tay địa chặn kia kinh thế một kiếm. Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, cứ việc một kiếm này thiên ngoại phi tiên chỉ là thăm dò, nhưng lão gia hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, chí ít cũng là đăng tiên chi cảnh. Lâm Phong trong lòng bắt đầu coi trọng, chiến đấu dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn kiếp trước vốn là cái hiếu chiến người, 30 năm đánh dấu kiếp sống cũng không có thể ma diệt hắn chiến đấu dục vọng. Ha ha ha, Lâm Phong đột nhiên cười ha hả. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm tiếp lấy một kiếm, như gió táp mưa rào hướng phía Hiên Viên Lang gia công tới. Bộ kiếm pháp kia chính là Lâm Phong tự sáng tạo, tên là Hoa Hạ Kiếm Đạo Chi Đoạt Mệnh Chu Tiên 15 kiếm. So sánh Lâm Vân Tử Cô Vân 13 kiếm diện hóa mà đến 14 đến 16 kiếm, cái này 15 kiếm mỗi một kiếm đều ẩn chứa khác biệt hoàn cảnh. Đại sư Minh gia hỏa này, cuối cùng là không cần kia cơ sở kiếm pháp. Lâm Vân cảm thán nói. Mấy người còn lại nghe vậy, đều tốt kỳ địa nhìn về phía hắn, nhị sư Minh lần này vậy mà chịu gọi đại sư Minh. Theo Lâm Phong từng kiếm một cường công, Hiên Viên Lang gia dần dần khó mà chống đỡ, lông mày càng nhăn càng chặt, không khỏi bạo phát ra đăng tiên hậu kỳ thực lực. Đăng tiên hậu kỳ. Lâm Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, lão nhân này vậy mà như thế cường đại, trên phiến đại lục này quả nhiên có không ít cường giả. Chương 62. Đầu óc ngươi hư mất rồi. Thứ 14 kiếm, Đoạn Tiên. Lâm Phong một kiếm đâm ra, phá toái hư không, một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa thuần túy nhất kiếm đạo phát tác. Hiên Viên Lang gia thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, một kiếm này, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được nguy hiểm. Hiên Viên Lang gia lúc này trong miệng nói lẩm bẩm, kia chấn ma trung lần nữa hiện hiện. Tiếng trung du dương, tựa như từ viễn cổ thời đại truyền đến thần thánh thanh âm, rung động mọi người tâm linh. Bang! Kiếm khí cùng trung lớn ba chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hiên Viên Lang gia biết rõ một kiếm này lợi hại, lúc này lần nữa niệm lên chú ngữ, cái kia kim sắc trung lớn càng phát ra loa mắt, tiếng trung càng thêm to rõ, phản phất là đến từ cổ lão thời đại thần chỉ tại ngâm sướng, làm lòng người chiếu bành trướng. Âm âm từng tiếng tiếng vang, Lâm Phong Đoạn Thiên kiếm khí cùng chấn ma trung tiếng trung trên không trung kịch liệt giao phong, phản phất hai cỗ cường đại đại đạo chi lực tại tương hỗ giằng co. Không khí trung quanh bị cỗ lực lượng này xé rách, hình thành từng đạo cuồng bạo phong bạo, nhấc lên trên mặt sông sóng cả mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Vân Long Giang bên trên giống như ngày tận thế tới, sóng nước ngập trời, kiếm khí cùng tiếng trung xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí cùng cuối cùng một tiếng trung vang đồng thời tiêu tán trên không trung lúc, Hiên Viên Lang gia vỗ tay cười to, hảo kiếm pháp, tốt một cái Đoạn Thiên. Gia Cát lão đầu trong miệng tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phong không nói gì, chỉ là rút kiếm nói ra, ta còn có thứ 15 kiếm, tiếp chiêu đi. Chậm. Hiên Viên Lang gia la lớn, trong lòng thầm nghĩ, lại đến một kiếm vạn nhất thụ thường, vậy coi như thật mất thể diện. Lâm Phong sau khi nghe được, động tác trên tay ngừng lại. Tiểu Hữu, làm gì đối tống gia đuổi tận giết tuyệt đâu? Hiên Viên Lang gia nhìn xem Lâm Phong, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ừm. Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta lúc nào nói qua muốn giết bọn hắn rồi? Là bọn hắn muốn trước đối ta đồng môn động thủ nha. Lâm Phong một mặt vô tội, nói: "A." Hiên Viên Lang gia cũng ngậm, Tống đạo Phong tại đưa tin bên trong rõ ràng nói là ngươi muốn tới diệt Tống gia toàn tộc, ta một là không liền thấy ngươi mau giết bọn hắn sao? Ngươi nếu không tin, đón thêm ta một kiếm. Lâm Phong không thèm để ý hắn, làm bộ liền muốn xuất kiếm. Chấm đã, ta hỏi rõ ràng lại đến. Hiên Viên Lang gia hiện tại không có chút nào tâm tư đánh nhau, chỉ muốn biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Hắn lách mình đi vào Tống đạo Phong trước người, hỏi thăm đầu đuôi sự tình. Hiểu rõ xong sau, hắn đột nhiên la lớn: Tống đạo Phong, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Ngươi không phải vẫn muốn cùng Cửu Châu thư viện nhờ vả chút quan hệ sao? Cơ hội tốt như vậy ngươi thế nào còn cự tuyệt đâu? Tống đạo Phong một mặt mờ mịt, trong lòng tràn đầy vô số dấu chấm hỏi, đại ca ngươi cái này nói đều là cái gì à, ta thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Hán, Lâm Phong, thế nhưng là Cửu Châu thư viện tân tấn biệt thụ, đây chính là chuyện bán đã đóng tuyển. Hiên Viên Lang gia nhìn một chút Lâm Phong. Hắn để ngươi thần phục Lăng Vân tông ngươi còn không chịu, lấy hắn cái này biến thái thiên phú và thực lực, ngươi Tống gia còn cảm thấy ăn thiệt thòi. Hiên Viên Lang gia tiếp tục nói, lại sờ lên lồng ngực của mình, trong lòng thầm mắng tiểu tử này lực công kích thật là rất cứng hãn. Đúng vậy a. Tống đạo Phong cuối cùng lấy lại tinh thần, liền Lâm Phong dạng này có thể cùng hắn đại ca Hiên Viên Lang gia đánh tới loại trình độ này thực lực, người khác nghĩ leo lên cũng không tìm tới đâu. Ta thật sự là già nên hồ đồ rồi, già nên hồ đồ rồi. Tống đạo Phong ngoài miệng nhắc tới, lập tức bay người lên trước, cung kính nói, Tống gia, nguyện ý thần phục. Lâm Phong nhìn một chút Tống đạo Phong lại nhìn một chút Hiên Viên Lang gia, đang suy nghĩ muốn hay không đáp ứng. Được rồi, lão gia hỏa kia cùng cái xác rùa đen, ta nhất thời bán hội muốn đánh qua cũng không dễ dàng. Lâm Phong chi tiếc nghĩ, liền đáp ứng. Ha ha ha, đã sự tình đã hóa giải, liền đi Tống gia uống chén trà đi. Cái này Tống gia Vân Long vụ thế nhưng là cực phẩm nhân gian. Hiên Viên Lang gia cười lớn hô, không có chút nào cao thủ tuyệt thế khí độ. Cửu U bí cảnh, ngươi nói các ngươi muốn đi nơi đó, ngươi cũng sẽ đi vào sao? Tống gia đại đường, Hiên Viên Lang gia bưng một chén Vân Long vụ, một mặt nghi ngờ nhìn xem Lâm Phong. Đúng vậy a, làm sao? Ta không thể bảo. Lâm Phong nghi hoặc. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hiên Viên Lang gia nghi ngờ hỏi. 30 a. Lâm Phong khẽ nhấp một cái trà, Vân Đạm Phong khinh trả lời. Phúc. Hiên Viên Lang gia vừa uống vào miệng nước trà trong nháy mắt phun ra một chỗ. Khu, khu, 30. 30 tuổi có thể cùng đăng tiên đỉnh phong một trận chiến. Vạn cổ truyền thuyết đệ nhất nhân văn thánh đều không có người biến thái như vậy, ngươi tiểu tử này là muốn thành tiên a. Hiên Viên Lang gia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. A, hiếm thấy nhiều quái. Cô Vân Phong trong lòng mọi người thầm nghĩ, "Tốt, chúng ta muốn rời khỏi chạy tới Cửu U bí cảnh." Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy Hiên Viên Lang gia quá mức ngạc nhiên, ngươi xem người ta ra cắt hoại cốc nhiều trầm ổn. "Chủ thượng sao không lưu ta Tống gia làm khách mấy ngày, ta Tống gia có phi hành tọa kỵ, nhưng ngày đi 8000 dặm, 5 ngày liền có thể đến Cửu Châu bí cảnh." Tống Đạo Phong đội vàng nói. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này một mực lao lực bươn ba, xác thực cần nghỉ ngơi điều chỉnh, liền đáp ứng xuống. Mọi người ở đây tại Tống gia uống trà thời khắc, Lâm gia cũng triệu tập toàn tộc nghị hội. Lâm gia hai vị lão tổ ngồi tại chủ vị, thở dài một tiếng. Cùng Tống gia đấu mấy ngàn năm, vốn cho rằng lần này Tống gia chọc tới đại phiền toái, Lâm gia có thể nhân cơ hội này của thời. Ai có thể nghĩ tới, Tống gia vậy mà nhân họa đắc phúc, đạt được mạnh như thế người phù hộ. Bây giờ, Lâm gia nhất định phải một lần nữa xem kỹ cùng Tống gia quan hệ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hai nhà ở giữa tranh đấu cũng không bị liệt, ở giữa còn có Vân Long Giang cách trở, Nam Bắc hai thành ma sát cũng có tiêu lôi hai nhà nghiêm trọng như vậy. Kia Lâm Phong Lâm Vân, nghe nói bọn hắn là Lang Vân Tông phong chủ Cố Kiếm Hành nhặt được cô nhi, muốn hay không điều tra một chút bọn hắn phải chăng cùng ta Lâm gia có quan hệ. Cuối cùng, Lâm gia gia chủ Dừng Lãng trời hướng hai vị lão tổ xin chỉ thị. Ồ, lại có chuyện như vậy. Lập tức đi điều tra, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Lâm Thương Cực trong mắt lóe lên một tia sáng, đội vàng nói, khoảng cách Cửu U Bí cảnh mở ra còn có 10 ngày, Lâm Phong một đoàn người đã bước lên tiến về Cửu U Bí cảnh địa giới hành trình. Hiên Viên Lang gia sớm đã đi đầu một bước, trước khi đi còn nhắc nhở Lâm Phong phải cẩn thận tìm kiếm Cửu U Bí cảnh, dù sao lấy thực lực như hắn tiến vào Cửu U Bí cảnh, từ xưa đến nay còn thuộc lần đầu, nói không chừng có thể giải mở Cửu U Bí cảnh bí mật. Cửu U Bí cảnh ở vào ba châu chỗ giao giới, cách Giang Lăng thành cực xa, bất quá có Tống gia phi hành tọa kỵ, một đường hành trình rất nhanh. Sau năm ngày, ngay tại sắp tiến vào Cửu U Bí cảnh địa giới thời điểm. Sau năm ngày, đám người sắp bước vào Cửu U Bí cảnh địa giới thời khắc, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. A! Đám người nghe tiếng mà động, cấp tốc tiến lên, kinh gặp hai bảy người ngay tại cuộc chiến. Trong đó một phương chính là Lịch Châu ba đại tông môn. Một phương khác, An Mặc cùng bọn hắn trước đó ngẫu nhiên gặp ma giáo người không có sai biệt. Ma giáo? Trong lòng mọi người giật mình, ma giáo dám như thế tùy tiện ở đây bố trí mai phục chặt giết. Nhưng mà cục thế trước mắt, lại là ba đại tông môn ở vào hạ phòng, riêng phần mình đã có mấy trưởng lão thảm tao bất chắc. Các ngươi nhân tộc tông môn thật sự là ngày càng sa sút, đều như sâu kiến, đã như vậy, liền táng thân nơi đây đi. Ma giáo bên kia một người lời nói lạnh nhạt, trong giọng nói đều là xem thường. Người kia là Lịch Châu điện điện chủ, Vô Thủy Ma Quân, thực lực có thể so với Ngộ Đạo Kỳ. Sở Dương tiện tay một chỉ, cầm đầu bên trái nhất một người, hướng đám người giới thiệu nói. Đám người đối với hắn quen thuộc ma giáo người tình huống sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có Tống gia lòng người còn nghi vấn nghi ngờ, nhưng căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Theo ta thấy, nơi này chỉ sợ không chỉ một vị ma quân. Sở Dương như có điều suy nghĩ, nói tiếp. Ma giáo cầm đầu có ba người dựa theo ma giáo đẳng cấp xâm nhiên quy củ, này ba người địa vị thuộc về bình đẳng. Chương 63. Tu La chẳng các vị đạo hữu, ta đã đưa tin cho nhà ta lão tổ, mọi người lại kiên trì một lát. Lăng Vân Tông trong đội ngũ, tông chủ Lý Lăng Hư sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Tuyết Sơn Kiếm Tông cùng Thanh Hoa Tông hai vị tông chủ lắc đầu bất đắc dĩ, bọn hắn cũng đưa tin nhà mình tông môn, nhưng mà nơi đây khoảng cách tông môn rất xa, chỉ sợ cứu viện là không còn kịp rồi. Giao phó xong sao? Vậy liền chịu chết đi. Ma giáo bên kia, Vô Thủy Ma Quân âm thanh lạnh lùng nói. Lần này hắn liên hợp Doanh Châu Điện cùng Lương Châu Điện cùng nhau xuất kích, chính là muốn đem Ích Châu tông môn căn cơ nhất cử chặt đứt. Tam đại ma quân đồng thời xuất thủ, ngay tại ba đại tông môn lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Chỉ gặp một bóng người như là cỗ sao chổi ngăn tại tam đại ma quân trước mặt. Lùi. Lâm Phong một kiếm vung ra, kiếm thế như trường hồng có nhật, bao phủ lại tam đại ma quân. Ừm. Ba vị ma quân giật nảy cả mình, đồng thời lách mình né tránh một kiếm này. Lâm Phong. Lý Lăng Hư vừa mừng vừa sợ, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Ngươi cẩn thận, bọn hắn đều là Ngộ Đạo Kỳ. Lý Lăng Hư lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lâm Phong một người một kiếm, hổ gặp bầy dê, tam đại ma quân trong nháy mắt vỡ lạc. Cuối cùng ba chữ kia, có lẽ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Thật, thật mạnh. Quá, quá lợi hại. Ba đại tông môn trưởng lão các đệ tử đều trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Vừa mới vẫn là bọn hắn không cách nào chiến thắng cường địch, qua trong giây lát giống như chém dưa thái rau bị Lâm Phong chém giết. Uy, trưởng môn lão đầu, còn lại liền giao cho các ngươi. Lâm Phong trở lại Lý Lăng Hư bên cạnh, nhìn xem vẫn còn trong lúc khiếp sợ Lý Lăng Hư, vô vô bờ vai của hắn, nói: Lý Lăng Hư lấy lại tinh thần, đội vàng triệu tập các trưởng lão, hướng cái khác ma giáo người phát động công kích. Cái khác hai cái tông môn người cùng Lâm Vân mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Trong khoảnh khắc, ma giáo liền sụp đổ, chỉ còn lại một cái miệng. Đám người từ trương này trong miệng đề ra nghi vấn ra ma giáo âm mưu, vậy mà mưu toàn tiêu diệt ba châu thiên tài, phá hủy ba châu căn cơ. May mắn có Lâm Phong tại, nếu không ma giáo thật muốn âm mưu đạt được. Đám người nghĩ đến chỗ này, đối Lâm Phong lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Sở Dương sinh lòng nghi hoặc, một thế này ma giáo vì sao như thế không giữ được bình tĩnh? Giờ phút này, tại Cửu Châu đại lục một chỗ khác, nơi này tối tăm không mặt trời, chỉ có một vòng huyết hồng sắc trăng tròn, lộ ra vô tận quỷ dị, đây là ma giới. Ma giới trung tâm đứng vững vàng một tòa khổng lồ thành trì. Tại một tòa u ám trong cung điện, đến không hết hồn đăng lóe ra, đột nhiên, hàng thứ 2-3 cái liền nhau hồn đăng liên tiếp địa dập tắt. Đại sự không ổn. Có 3 vị ma quân hồn đăng dập tắt. Cầm đèn làm như gió táp bay vào một tòa lớn nhất trong cung điện, giật ra giọng hô. Trong cung điện, ngồi tại chủ vị người kia, thanh âm trầm thấp hỏi, cái nào 3 vị ma quân vẫn lạc? Hồn đăng dập tắt, mang ý nghĩa vẫn lạc. Cái này cùng nhân tộc mệnh bài công hiệu không có sai biệt. Khởi bẩm ma chủ, là Kinh Thiên, Động Sơn cùng Vô Thủy Ma Quân. Người này nơm nớp lo sợ nói. Cái gì? Ngồi tại chủ vị ma chủ đằng đứng lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Ngươi xác định là con ta Vô Thủy? Là, là thuộc hạ lập đi lặp lại xem xét, tuyệt sẽ không sai. Cầm đèn làm lơm lớp lo sợ địa trả lời. Ầm. Ma chủ tức sủi bặm mép, một trưởng gỗ trước người trên mặt bàn, cái bàn trong nháy mắt thịt nát xương tan. Truyền ta ý chỉ, nhanh chóng triệu tập cái khác ba vị ma chủ cùng ma giáo giáo hoàng đến đây nghị sự. Vị này ma chủ chính là tứ đại ma chủ một trong hỗn độn ma chủ. Mấy ngày sau, cựu u bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Lúc này, Doanh Châu cùng Lương Châu đám người cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Tất cả có tư cách tiến vào bên trong thiên tài tụ tập dưới một mái nhà. Ha ha, Tây Môn Vô Quyết, nghe nói ngươi lần này tài danh liệt thứ ba, có phải hay không hậu kỳ không còn chút sức lực nào, không được nha. Một tiếng nói thô lỗ trong đám người băng lên, mục tiêu trực chỉ Tây Môn Vô Quyết. Ha ha, ta được hay không, ngươi muốn thử một chút sao? Tây Môn Vô Quyết đã khôi phục, cũng không biết Tuyết Sơn Kiếm Tông phải trả giá như thế nào, hắn bây giờ thần hồn khí tức so sánh với trước càng thêm cô đọng. Tây Môn ca ca, kia thu bị người, ngươi để ý tới hắn làm gì? Nếu muốn thử một chút, nhớ kỹ tìm Hồng Liên nha. Một cái kiểu mỹ nữ tử tiếng vang lên, Lâm Phong nhìn lại, nữ tử kia quần áo bại lộ, một đôi quyến rũ mắt rất là câu người. Tốt một cái yêu tinh. Lâm Phong trong lòng ngầm niệm. Chỉ gặp Tây Môn Vô Khuyết lập tức quay người, dường như muốn tránh né yêu tinh kia. Ích Châu đệ nhất ca ca đâu? Ra quen biết một chút nhà. Hồng Liên gặp Tây Môn Vô Khuyết lờ đi nàng, lại ổn ẻn âm thanh hô. Cô Vân Phong đám người nhìn về phía Lâm Vân. Ngạch! Ngươi gọi ta? Lâm Vân chỉ mình, lấy lại tinh thần. Nha, ca ca so Vô Khuyết còn muốn tuấn mỹ, chắc không được là thứ nhất. Hồng Liên nói tiếp, thân thể đã gần sát Lâm Vân, nhẹ giọng bật hơi, ca ca ngươi tên là gì? Lâm Vân cái nào từng gặp bực này chẳng diện, đang muốn rút kiếm hàng yêu. Ở đâu ra yêu nữ? Một tiếng gầm hét, đúng là ra Cát Tú Lan một trường hướng Hồng Liên vỗ tới. Ha ha. Hồng Liên cười khẽ, thân hình chớp động ở giữa tránh đi một trường này. Hai đồ đần, mấy ngày không thấy, ngươi lại tại câu dẫn nữ tử a. Ra Cát Tú Lan nhìn về phía Lâm Vân, luôn ngữ ôn nhu, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. A phi, số nữ nhân, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vân nhớ kỹ gia hỏa này nói không tham gia cựu u bí cả nhà. Nha, ta không đến, để cho ngươi câu dẫn những nữ nhân khác đúng không? Gia Cát Ú Lan cười khẽ, chính nàng cũng không biết vì sao muốn đến, tựa hồ chính là muốn theo cô Vân Phong đám người này. Tu La chẳng a, các minh đệ, tránh mau. Lâm Phong lúc này cùng mọi người vui đùa, làm bộ muốn chạy trốn. Nhưng mà, lúc này một thanh âm phá vỡ cái này không khí. Ngươi đánh bại Tây Môn Vô Quyết. Tốt, kia để chúng ta tới qua so chiêu. Lên tiếng trước nhất cái kia thô kệch hán tử đối Lâm Vân nói. Ngươi đủ a, Mã Đạt Tiên, ngươi thật coi ta không còn cách nào khác sao? Tây Môn Vô Quyết lúc này đã là tức sủi bọt mép. Lâm Vân trong lòng lúc này đối cái này Mã Đạp Thiên rất có hảo cảm, lực chú ý cuối cùng bị hấp dẫn. Người cái này Lịch Châu thứ ba hiện tại không xứng cùng ta cái này Lương Châu thứ nhất nói chuyện, lan đi. Mã Đạp Thiên thần sắc tùy tiện, không coi ai ra gì. Tây Môn Vô Quyết không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về Mã Đạp Thiên. Mã Đạp Thiên không chút hoang mang, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Đám người tản ra về sau, Hồng Liên cảm thán nói. Lâm Phong cảm thấy tràng diện này rất là thú vị, đi đến Hồng Liên bên cạnh, hỏi, bọn hắn có thủ bằng gì? Hồng Liên nhìn một chút Lâm Phong, chỉ cảm thấy hắn cùng Lâm Vân tuấn mỹ, lại càng nhiều mấy phần thâm thúy, thế là mở miệng nói ra, vị tiểu ca này ca, ngươi là thần thánh phương nào? Tuy nói ngươi bộ dáng tuấn thiếu, nhưng nếu thực lực không đủ, nhưng vẫn không dậy nổi ta Hồng Liên hứng thú nha. Ha ha, bản nhân chính là Ích Châu thứ hai, thực lực này còn đủ. Lâm Phong cảm thấy Hồng Liên mười phần thú vị, cười hồi đáp. Hồng Liên trên giới đánh giá một phen Lâm Phong, nghi ngờ nói, như thế nói đến, ngươi cũng chiến thắng Tây Môn Bồ Quyết. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ích Châu những cái kia uy tín lâu năm thiên tài nghe được Lâm Phong cùng Hồng Liên đối thoại, đều là một mặt bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi cái này nào chỉ là thực lực đủ a, ngươi quả thực là quá đủ, chó, được không? Ngay cả Hồng Liên ma nữ đều có bị ngươi lừa gạt đến thời điểm. Một bên Lâm Vân nhìn một chút Gia Cát Tú Lan, vừa chỉ Lâm Phong, ý kia lại rõ ràng bất quá, ngươi vì sao mặc kệ bọn hắn? Gia Cát Tú Lan bất đắc dĩ lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng Lâm Vân là cái hai đồ đần. Bọn hắn à, đấu 20 năm, một cái là Tiềm Long bảng thứ 18, một cái là Tiềm Long bảng thứ 17, oán hận chất chứa đã lâu. Hồng Liên trả lời Lâm Phong vấn đề. Ồ, vậy còn ngươi? Lâm Phong làm bạn bảo các siêu cấp biết, tự nhiên sẽ hiểu ba bảng tồn tại. Bản tiểu thư thế nhưng là thứ 10 a, tiểu ca ca, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hồng Liên xông Lâm Phong liếc mắt đưa tình. Lâm Phong mỉm cười, ngươi cái này mỹ thuật đối ta cũng mặc kệ dùng, tiểu cô nương, ngươi thế nhưng là người của Lưu gia. Mới không phải đâu, Lưu gia những phế vật kia, sao xứng với bản tiểu thư? Hồng Liên cười duyên nói, nhưng trong lòng thì giật mình, nàng không nghĩ tới Lâm Phong dễ dàng như thế liền khám phá nàng, xem ra người này có chút khó giải quyết. Quái, Lưu gia hai tên phế vật kia làm sao không đến? Hồng Liên lúc này mới chú ý tới, Lưu gia vậy mà không một người trình diện. Lúc này, thiên địa vì đó run lên, một đạo tử sắc quang trụ như thần chỉ giáng lâm hạ xuống từ trên trời, bắn vào cửu u bí cảnh trong trận pháp, hình thành một cái cao tới 2 mét vòng xoáy khổng lồ. Chương 64. Cửu u bí cảnh mở ra, cửu u bí cảnh mở ra, những người thí luyện nhanh tiến vào. Một tiếng như hồng trung đại lữ to thanh âm vang lên. Đám người giống như thủy triều nhao nhao tràn vào, nguyên bản còn chưa phân ra thắng bại Tây Môn Vô Quyết cùng Mã Đạp Thiên cũng ngừng tay đến, cùng nhau tiến vào bên trong. Nghe nói cửu u bí cảnh bên trong mỗi người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau, khối này linh ngọc bên trong ẩn chứa ta ba đạo kiếm khí, các ngươi đều hảo hảo thu về. Lâm Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xuất ra 5 khối linh ngọc phân biệt đưa cho 5 người. Chúng ta cũng đi thôi. Theo Lâm Phong thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao tràn vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh về sau, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, cảnh sắc nơi này vậy mà đẹp không sao tả xiết, bốn phía đều là xanh um tươi tốt cây xanh, tựa như thế ngoại đảo nguyên, cùng hắn trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có mình lẻ loi một mình. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như ưu linh hiện hiện, một đầu màu đen hổ hình linh thú thả người nhảy ra, mặt mũi tràn đầy hùng quang mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cảm nhận được hắc hổ kia gần như ngộ đạo khí tức cường đại, Lâm Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, nơi này lại còn có như thế cường đại linh thú, mà lại đầu này hắc hổ phần lưng sinh ra hai cánh, hiển nhiên là biến dị linh thú. Phải biết, bây giờ Cửu Châu đại lục bên trên, linh thú cơ hồ đều bị nhân tộc lạm sát hầu như không còn, linh thú toàn thân đều là bảo vật bối, tại không có tiết chế bắt giết dưới, đại bộ phận linh thú đều đã diệt tuyệt. Hiện trên Cửu Châu đại lục, chỉ có Sở Châu nam bộ kia 10 vạn dặm trong núi lớn, còn có thể có hoang dại linh thú an toàn sống sót. Giống. Hắc hổ phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống to, lập tức như hổ đói vồ mồi hướng Lâm Phong đánh tới. Bá. Lâm Phong một kiếm vung ra, hắc hổ chỉ cảm thấy một trận lạnh siêu siêu kiếm khí đánh tới, trên đầu lông tóc trong nháy mắt bị gọt đi, biến thành một con đầu trọc hổ. Ô. Hắc hổ bị Lâm Phong kiếm khí dọa đến toàn thân run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng mà cầu khẩn. "Này, tiểu gia hỏa, ngươi nhanh như vậy liền nhận sợ, thật sự là không có tiền đồ a." Lâm Phong từ tốn nói. "Nếu không ngươi liền theo ta đi." Lâm Phong cũng là ra ngoài hiếu kỳ, trực tiếp ngồi xuống hắc hổ trên lưng. Hắc hổ thấp giọng ô minh hai tiếng, vô ý thức vùng vẫy mấy lần, liền thuận theo địa nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh. "Ha ha, cái này linh thú còn hiểu đến kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý." Lâm Phong nhẹ giọng nhỉ nó nói. Sau đó, Lâm Phong cưỡi hắc hổ bốn phía tìm kiếm. "Linh dược này là của ta." Tại một bên khác, Lâm Vân nhìn chăm chú lên một đám người ngay tại tranh đoạt một đóa linh dược, không nhanh không chậm nói: "Ở đâu ra ngốc hàng, lớn lối như thế?" Nghe nói Lâm Vân lời nói, đám người nhao nhao ngừng tay đến, nhìn về phía Lâm Vân, một người trong đó kêu gào nói: "Ồ, ngươi có ý kiến?" Lâm Vân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp lời mới vừa nói người kia đã chậm rãi ngã xuống. Tê, đám người hít sâu một hơi. Người này, tựa như là tân nhiệm Ích Châu đệ nhất. Lúc này, có người kinh hô. Đám người nghe nói, lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Chắc không được lợi hại như thế. Đám người này đều là Lương Châu cùng Doanh Châu người, tự nhiên không biết Lâm Vân. Lâm Vân sắc mặt lạnh nhạt đi thẳng về phía trước, hái linh dược. Nhưng mà, chung quanh mười mấy người hiển nhiên cũng không chịu phục, đồng thời đối Lâm Vân phát động công kích, muốn cướp đoạt trong tay hắn linh dược. Chỉ gặp Lâm Vân trường kiếm trong tay vung ra, cô vân 13 kiếm như đi bộ nhàn nhã, động tác như nước chảy mây trôi, bên cạnh đám người nhao nhao ngã xuống đất. Lâm Vân cảm thụ một chút trong tay linh dược, kết quả phát hiện đó cũng không phải chữa trị thần hồn bí dược, đành phải thu vào, tiếp tục tìm kiếm. Mà Sở Dương lúc này dọc theo kiếp trước dấu chân, một thân một mình đi tới Cửu Vũ bí cảnh trung tâm. Nơi này có 19 tòa cung điện, hắn biết cái này tượng trưng cho Cửu Vũ giáo chủ hòa tọa hạ 18 hộ pháp truyền thừa chi địa. Kiếp trước Sở Dương chính là ở chỗ này thu được thứ nhất hộ pháp huyết tu la truyền thừa. Sở Dương nhìn xem cái này 19 tòa cung điện, trong lòng đối Cửu Vũ giáo chủ truyền thừa tràn ngập tò mò. Kiếp trước, bọn hắn sư huynh đệ không người có thể thu hoạch được phần này truyền thừa. Hắn dựa theo ký ức, đi hướng ở giữa nhất cung điện. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiến vào thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt mà đến, bành. Sở Dương như diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Lại còn là không cách nào tiến vào giáo chủ chi điện, thôi, xem ra ta tới vô duyên, vẫn là đi tiếp nhận huyết tu la truyền thừa đi. Sở Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Huyết tu la truyền thừa sớm đã trong lòng hắn ghi khắc, hắn muốn bất quá là cái kia thanh ma đao thôi. Cố Hàn Tinh cùng Mạnh Bình rất nhanh liền gặp, hai người một đường chém giết linh thú, vô số linh dược như lấy đồ trong túi bị thu hoạch, nhưng này trong truyền thuyết thần hồn bí dược nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Thật chẳng lẽ có trị liệu thần hồn thuốc tồn tại sao? Trong lòng hai người không khỏi nổi lên lo nghĩ gợn sóng. Nhưng vào lúc này, một trận kịch chiến thanh âm như sấm bên tai. Đi. Cố Hàn Tinh nhẹ giọng nỉ non, hai người như gió táp cấp tốc hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Hai người tới bên hồ, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi sợ hai thán phục, giao chiến hai người lại là Tây Môn Vô Khuyết cùng Mã Đạt Tiên. Hai người này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán. Tây Môn lão tặc, cái này bí dược rõ ràng là ta tìm được trước, thủ hộ linh thú đều bị ta chém giết, ngươi lại đến hoành đao đoái, còn có thiên lý hay không? Mã Đạt Tiên tức sủi bọt mép, tiếng như hùng trùng. Tây Môn Vô Khuyết lại trầm mặc không nói, chỉ là vũ động kiếm trong tay. Tựa hồ quyết tâm đã định, muốn đem cái này bí dược chiếm làm của riêng. Tam sư minh, ngươi nhìn kia linh dược, cực giống trong sách miêu tả cửu chuyển hồn đằng, hẳn là trị liệu thần hồn bí dược. Mạnh Bình đối Cố Hàn Tinh nhẹ nói. Nghe vậy, Cố Hàn Tinh nhẹ gật đầu, một đôi ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm Tây Môn Vô Khuyết hai người. Chương 65. Kiếm Ngọc Chi Vi Tây Môn Vô Khuyết cùng Mã Đạp Thiên trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại bọn hắn lúc chiến đấu, cách đó không xa ba cái khác biệt địa khu người vậy mà tụ ở cùng nhau. Bọn hắn theo thứ tự là Ích Châu Thanh Hoa Tông Lý Lãng, Doanh Châu Thiên Châu Tông Cổ Tuyệt cùng Lương Châu Phi Hà Các Diệp Ngọc, là cửu chuyển hồn đằng khí tức. Lý Lãng trước tiên mở miệng, hai người khác nhau nhau gật đầu, ba người như là cỗ sao trổi cùng nhau hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng bay đi. Lúc này, bên này chiến cuộc cũng có biến hóa mới. Đi, cướp đoạt linh dược. Cố Hàn Tinh nhẹ nói, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như thiểm điện bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đi tới linh dược trước mặt. Vạn Thư Khốn Tiên Trận. Mạnh Bình hét lớn một tiếng, phất tay, một đạo thần bí khốn trận như mãnh liệt biển sách đem Tây Môn Vô Khuyết cùng Mã Đạp Thiên bao phủ trong đó. Hai người bỗng cảm giác không ổn, lúc này mới ý thức được mình trúng kế. Nhưng bọn hắn phản ứng cấp tốc, rất nhanh liền liên thủ phá trận mà ra. Bất quá, khi bọn hắn phá trận mà ra lúc, Cố Hàn Tinh cùng Mạnh Bình sớm đã mang theo linh dược cao chạy xa bay.
A!
Mã Đạp Thiên tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hung tận trừng Tây Môn Vô Khuyết một chút, như mũi tên rời cùng hướng phía Cố Hàn Tinh rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Tây Môn Vô Khuyết làm sơ do dự, cũng theo sát phía sau. Cố Hàn Tinh mặc dù ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng dù sao còn mang theo Mạnh Bình, như rùa thỏ thi chạy bên trong rùa đen, căn bản là không có cách cùng Mã Đạp Thiên cùng Tây Môn Vô Khuyết hai cái này hóa thần kỳ tốc độ phi hành đánh đồng. Mắt thấy không thể thoát khỏi, Cố Hàn Tinh quyết định thật nhanh, dừng lại rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Giao ra. Mã Đạp Thiên đối Cố Hàn Tinh trợn mắt nhìn, thiếng như hồng trung. Cố Hàn Tinh bất vi sở động, trường kiếm trong tay của hắn lóe ra thần bí quang mang, tựa như thời gian sứ giả, mang theo tất sát kiếm ý, như trường hồng quán nhật đâm ra, chính là kia ẩn chứa thời gian pháp tắc ngàn nước. Cố Hàn Tinh vốn định đem Tây Môn Vô Khuyết cùng một chỗ bao phủ, nhưng Tây Môn Vô Khuyết đã lui ra. Thua thiệt qua hắn đối một kiếm này vô cùng kiên kỵ. Mã Đạp Thiên gặp Cố Hàn Tinh dám động thủ, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, hắn vận khởi toàn thân linh lực, chuẩn bị cho Cố Hàn Tinh một kích chí mạng. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình phảng phất bị làm định thân chú, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Tinh kiếm giống như rắn độc đâm vào thân thể của mình. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Cố Hàn Tinh quá sợ hãi, hắn phát hiện của mình kiếm lại bị Mã Đạp Thiên thân thể bắn ra. Đây là như thế nào kinh khủng nhục thân a? Cố Hàn Tinh trong lòng âm thầm cảm thán. Giờ phút này, ngăn nước uy lực đã tiêu tán, Cố Hàn Tinh cấp tốc nhanh chóng tối lui, Mã Đạp Thiên một quyền tùy theo thất bại. Thật quỷ dị kiếm ý, may mà lao tử nhục thân cường hành, không phải cần phải bị kiếm này gây thương tích. Mã Đạp Thiên rung động trong lòng không thôi. Ha ha, Tây Môn lão tặc, chúng ta bắt tay hợp tác như thế nào, đoạt lại bảo vật sau lại chia đều. Mã Đạp Thiên đối Tây Môn Vô Khuyết nói, một cái Cố Hàn Tinh hắn còn không sợ, mấu chốt bên cạnh còn có cái trận pháp đại sư đâu. Tây Môn Vô Khuyết chỉ là lắc đầu, cũng không trả lời. Mã Đạp Thiên thấy thế, hô to, lão tặc, ngươi chẳng lẽ cùng bọn hắn là cùng một bọn? Tây Môn Vô Khuyết giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Nói đùa cái gì, hai người này há lại ta có thể trêu chọc? Coi như may mắn thủ thắng, bọn hắn quay đầu mang theo đại sư huynh đến cướp đoạt, ta lại nên như thế nào đối mặt? Tây Môn Vô Khuyết sau khi đi, Mã Đạp Thiên thầm mắng một câu đồ bỏ đi, trực tiếp xuất thủ, tấn công mạnh Cố Hàn Tinh. Cố Hàn Tinh thi triển chín kiếm chống cự, thời gian kiếm ý như quỷ mị không ngừng quấy nhiễu, Mã Đạp Thiên trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chiếm được phòng. Mã Đạp Thiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, Cố Hàn Tinh một người có thể cùng hắn tương xứng, huống chi bên cạnh còn có cái loay hoay trận pháp. Mã Đạp Thiên biết do không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phần Thiên Liệt Hỏa Quyền. Mã Đạp Thiên sử xuất tuyệt chiêu, một quyền này ẩn chứa nóng bỏng pháp tắc, như liệt diễm phần thiên, thẳng bức Cố Hàn Tinh. Cố Hàn Tinh sắc mặt trầm tĩnh, vung khẽ trường kiếm, kiếm ảnh xen lẫn, tựa như một bức âm dương bức tranh. Thái cực chấn lưu. Mã Đạp Thiên kia thiêu tân bản vật quyền kình, trong nháy mắt bị cái này âm dương đổ một mực định trụ, tiếp theo tiêu tán. Cái gì? Mã Đạp Thiên la thất thanh, cái này âm dương đổ kinh khủng như vậy, âm dương đổ nơi bao bọc phạm vi, phản phất thời gian đều đã ngưng kết. Bất quá, cái này thái cực âm dương đổ hiển nhiên đối Cố Hàn Tinh tiêu hao rất lớn, phá Mã Đạp Thiên quyền kình về sau, liền tiêu tán vô tung. Nhưng vào lúc này, ba đạo bóng đen như quỷ mị đồng thời đánh út về phía Cố Hàn Tinh, một đạo nguyệt nhận, một thanh trường đao cùng một cái năm đấm, như gió táp mưa rào đồng thời đánh về phía Cố Hàn Tinh. Ba cái hóa thần kỳ. Mã Đạp Thiên khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phản phất mới từ trong nước vỡ ra. Lại có ba cái hóa thần kỳ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, nếu là bọn họ đồng thời đối với mình nổi lên, Mã Đạp Thiên biết rõ, mình chỉ sợ cũng có vẫn lạc phong hiểm. Tam sư minh. Sống còn thời khắc, Mạnh Bình phản ứng mau lẹ như điện, huyết ảnh di chuyển trận trong nháy mắt tới ra, đem Cố Hàn Tinh cấp tốc rời đi một đoạn ngắn khoảng cách, khó khăn lắm tránh thoát kia một kích chí mạng. Sau đó, hắn phi tốc thôi phát Lâm Phong cho khối kia linh ngọc. Xì, thử, thử. Ba đạo kiếm khí phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, quán xuyên ba người thân thể. Ba đạo thần hồn từ vẫn lạc trong nhục thể hốt hoảng trốn đi, Newton bỏ trốn mất dạng. Cố Hàn Tinh thân hình lóe lên, tay nâng kiếm rơi, như chém dưa thái rau, đem kia ba đạo thần hồn chằm diệt. T. Mắt thấy đây hết thảy, Mã Đạp Thiên sớm đã cả kinh trợn mắt hốt hoồm, hắn nhìn xem Mạnh Bình trong tay linh ngọc, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Hắn đương nhiên cũng có tông môn ban cho hộ thân linh ngọc, nhưng hắn dám chắc chắn, nếu là dùng nó để ngăn cản vừa rồi kia ba đạo có thể miểu sát hóa thần kỳ tu sĩ kiếm khí, mình tất nhiên sẽ chết được vô cùng thê thảm. Thấy đối phương tựa hồ cũng không lưu lại tính toán của mình, Mã Đạp Thiên như được đại xá, cũng không quay đầu lại phi tốc thoát đi. Hắn mới không dám đi cược bọn hắn phải chăng còn có kia ẩn chứa kinh khủng kiếm khí linh ngọc đâu. Cố Hàn Tinh cùng Mạnh Bình cũng không để ý Mã Đạp Thiên rời đi, mà là đưa ánh mắt về phía cái này ba bộ thi thể. Vừa mới bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia cầm trong tay nguyệt nhận người là Thanh Hoa Tông Lý Lãng, nhưng hôm nay cái này ba bộ thi thể lại đều đã hoàn toàn thay đổi. Hẳn là Lý Lãng bị người mạo danh thay thế, mà lại cái này hai người khác cũng không phải ta ích châu người. Mạnh Bình trong mày, như có điều suy nghĩ nói. Việc này xác thực quỷ dị, cũng không biết còn có bao nhiêu người bị giả mạo. Chúng ta đã tìm được linh dược, vẫn là trước cùng đại sư Minh bọn hắn hội hợp đi. Cố Hàn Tinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói xong, hai người liền quay người rời đi. Mà nếu như Sở Dương tại cái này, liền có thể nhận ra kia giả mạo Lý Lãng người chính là ma giáo Bạch Lưu Cửu U bí cảnh mở ra lúc dài là một tháng, bây giờ đã qua đi ba ngày. Lâm Phong đối tìm kiếm thần hồn bí dược không có chút nào hào hứng, bởi vì hắn biết, Cố Kiếm Hành căn bản cũng không có thụ thương. Hắn quyết định tìm được trước các vị sư đệ, lại cùng nhau tìm kiếm cái này bí cảnh chỗ sâu bí mật. Nhưng mà, hắn gây Tiểu Hắc, phi nhanh ba ngày, nhưng vẫn không tìm tới Lâm Vân bọn người. Tiểu Hắc, tự nhiên là hắn cho Hắc Hổ lấy danh tự, cái tên này mười phần phù hợp người Hoa đặt tên quen thuộc. Tiểu Hắc mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng không dám có ý kiến gì. Giao ra linh dược, không phải ngươi không riêng sẽ chết, hắc hắc, chúng ta cũng sẽ không lãng phí đẹp mắt như vậy mỹ nhân. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm Lâm Vân bọn người, quay đầu đi bí cảnh chỗ sâu lúc, đột nhiên trong thần thức chuyển đến thanh âm này. Chương 66. Đồng Hương. Lâm Phong thần thức hội tụ, nhìn thấy một cái nữ tu bị 5 người vây quanh, mà lại đã bị thương, chính là Lạc Ly. Lâm Phong lập tức bỏ qua Tiểu Hắc, một mình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía này phương hướng bay đi. Lạc Ly căn bản không tin tưởng những người này chuyện ma quỷ, trong lòng biết mình chỉ sợ muốn ngỏm tại đây, nhưng là mình thân thể không thể bị những người này làm bẩn, nghĩ đến cái này, trong lòng nhất định. Không tốt, cái này kỹ nữ là muốn tự bạo, tránh mau. Trong 5 người một người kinh hô, trong nháy mắt 5 người nhao nhao tản ra. Nhưng vào lúc này, Lạc Ly chỉ cảm thấy ngay tại hội tụ linh lực đột nhiên tiêu tán, một đôi tay khoác lên trên bả vai mình, vô ý thức muốn tránh thoát, lại có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhỏ Lạc Ly, ngươi thế nào nghĩ như vậy không ra đâu? Ngươi cứ thế mà chết đi, Mộ Dung sư thúc nhưng phải thương tâm hỏng. Người tới chính là Lâm Phong. Ngạch, đại sư minh. Lạc Ly quay người trông thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng đung lòng, biết mình được cứu, nhẹ giọng kêu lên. Người trước chữa thương, ta đi giải quyết. Lâm Phong nói xong cho nàng một đạo một hệ chữa thương kiếm ý, sau đó nhìn về phía vây công 5 người. 5 người này gặp nửa ngày không có động tĩnh, cũng đã vây quanh. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không phải hạ chẳng cùng trước đó cái kia đồng dạng. Người cầm đầu nói. Ha ha, các vị thế lực nào, dám giết ta Lăng Vân Tông đệ tử? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Lăng Vân Tông mà thôi, ta Tuyệt Trần Tông cũng không sợ. Trong 5 người một người hô, Tuyệt Trần Tông, Lương Châu hai đại tông môn một trong, thực lực so trước đó Lăng Vân Tông là muốn càng hơn một bậc. Được rồi, ta đã biết, các ngươi có thể đi gặp tổ tông. Lâm Phong nói xong, trường kiếm vung lên, cũng không nhìn nữa, liền quay người hướng Lạc Ly Trô đi đến. 5 cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, một nháy mắt tại Lâm Phong kiếm khí hạ nhau nhau thần hồn câu diện. Lâm Phong chờ đợi một hồi chờ Lạc Ly chữa thương kết thúc về sau, đối nói ra, một mình ngươi rất nguy hiểm, nếu không cùng ta cùng đi truyền thừa điện đi. Truyền thừa điện? Đại sư Minh biết truyền thừa điện vị trí? Lạc Ly cả kinh nói, bởi vì mỗi lần Cửu U bí cảnh mở ra truyền thừa điện vị trí đều là ngẫu nhiên, lúc này mới 3 ngày, Lâm Phong liền biết truyền thừa điện vị trí, không khỏi để nàng kinh ngạc. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đương nhiên là Sở Dương nói cho hắn biết, dù sao đây là người trùng sinh ưu thế. Vậy thì tốt quá, cũng không biết kiếm sư Minh thế nào. Lạc Ly nói, lại thở dài. Nàng cùng kiếm phi Dương ngẫu nhiên gặp sau cùng một chỗ phát hiện linh dược, nhưng là hai người đánh không lại vừa mới 5 người, mà trong chiến đấu nàng trông thấy kiếm phi Dương trọng thương trốn. Lâm Phong không nói gì, hắn đoán chừng kiếm phi Dương tên kia khả năng vẫn lạc. Có tiểu hắc tại, Lâm Phong cùng Lạc Ly rất nhanh liền tới đến truyền thừa chỗ cung điện. Lúc này, nơi này không có mưa ai, mà Sở Dương đã ở ngày đầu tiên tiến vào huyết tu la truyền thừa điện. Lâm Phong nhìn chăm chú cái này 19 tòa cung điện, rơi vào trầm tư. Hắn vừa đi vừa về bay lượn, xem kỹ lấy mỗi một tòa cung điện, phát hiện chỉ có ở giữa nhất liền nhau bên trái tòa cung điện kia đóng chặt lại đại môn, cái khác cung điện đều có một loại giống như truyền tống môn vòng xoáy. Căn cứ Sở Dương miêu tả, ở giữa tòa cung điện kia hẳn là Cửu Vũ giáo chủ truyền thừa chi địa, mà Sở Dương chắc hẳn đã tiến vào huyết tu la truyền thừa. Lâm Phong suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng về ở giữa nhất cung điện bay đi. Muốn để lộ Cửu Vũ bí cảnh khăn che mặt bí ẩn, chỉ có tiến vào cái này Cửu Vũ giáo chủ cung điện. Trong truyền thuyết, Cửu Vũ bí cảnh sau khi xuất hiện một vạn năm bên trong, không người có thể bước vào Cửu Vũ giáo chủ cung điện. Thậm chí ngay cả 5 vị trí đầu hộ pháp truyền thừa, cũng chỉ có Sở Dương có thể tiến vào. Theo Sở Dương lời nói, Lâm Vân, Cố Hàn Tinh, tại kiếp trước của hắn cũng không tiến vào bất luận cái gì cung điện. Ngược lại là Mạnh Bình, tiến vào thứ 6 hộ pháp quỷ trận đạo nhân cung điện. Mà Sở Dương kiếp trước Lâm Phong, cũng là vô duyên truyền thừa. Bất quá, theo Lâm Phong suy nghĩ, Sở Dương đời trước của hắn hẳn là không có hệ thống gia trì, thậm chí khả năng không phải mình, mà là thế giới này nguyên bản Lâm Phong. Cho nên, cái này Cửu U bí cảnh truyền thừa lựa chọn, hẳn là cùng khí vận không quan hệ, tuyển người tiêu chuẩn dù ai cũng không cách nào nắm chắc. Đường Lâm Phong sắp bước vào giữa này vòng xoáy lúc, một cỗ to lớn lực bài xích như sóng to gió lớn mãnh liệt mà tới. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái, vô số kiếm khí như gió lốc như mưa rào từ hắn thể nội phun ra ngoài, cùng kia lực bài xích triển khai kịch liệt đối kháng. Hừ. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay tế ra, như dao long xuất hải, một kiếm khai thiên. Một kiếm này, hội tụ Lâm Phong toàn thân kiếm khí như là một chùm chói mắt laser, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đánh về phía vòng xoáy quang trận. Sau một lát, vòng xoáy quang trận giống như cá voi hút nước đem kiếm khí thôn phệ, sau đó kịch liệt rung động, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Mà kia lực bài xích cũng theo quang trận biến mất, tiêu tán thành vô hình. Hả? Lâm Phong không khỏi một trận ngạc nhiên. Không thể nào, cái này lại bị ta cho đánh tan. Vậy ta nên như thế nào đi bảo? Đúng lúc này, kia quang trận biến mất địa phương, hiện ra một đoạn văn tự. Đoạn chữ viết này chỉ có Lâm Phong có thể lý giải, bởi vì kia là một đoạn hoa hạ văn tự. Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Lâm Phong nhìn xem đoạn chữ viết này, kinh ngạc thất sắc, vô ý thức mặc niệm nói, bảo tháp trấn sông yêu. Ha ha ha, cuối cùng đem các ngươi tới, mau vào. Đột nhiên, ngay tại Lâm Phong khổ sở suy nghĩ thời khắc, một đạo tuổi trẻ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Lập tức, kia nguyên bản quang trận vị trí truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, Lâm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào. Trước mắt lóe lên, Lâm Phong đã đưa thân vào cung điện nội bộ. Đây là? Lâm Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, đúng là quen thuộc như thế. Ghế sofa, ly pha lê, gỗ lim bàn trà, đều là kiếp trước Lam Tinh chi vật. Lâm Phong thậm chí cảm giác mình phảng phất về tới Lam Tinh, Nhưng mà, lúc này một thân ảnh xuất hiện, đánh gãy hắn suy nghĩ. Ha ha ha, 13 năm, rốt cục có hy vọng. Người này sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên, khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên và phẫn. Hắn đánh giá người trước mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chỉ vì người này vậy mà thân mang áo khoác màu đen, phối hợp màu đen quần da, bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng. Cái này, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cái quái dị suy nghĩ, chẳng lẽ 10 vạn năm trước nơi này chính là Lam Tinh? Hoặc là đây là hắn tại Lam Tinh sinh hoạt 10 vạn năm về sau? Rất kinh ngạc a. Đông Hương, người ta đều đến từ Hoa Hạ. Người thần bí lộ ra chân dung, mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem cái kia trương so với mình còn muốn tuổi trẻ khuôn mặt, đơn giản khó có thể tin người này đã sống 10 vạn năm. Ngươi cũng là xuyên qua mà đến, đã còn sống, vì sao không đi ra? Lâm Phong hỏi. Dựa theo Sở Dương tự thuật, huyết tu la là lấy tàn hồn trạng thái hiện thân, mà trước mắt người thần bí hiển nhiên cũng không phải là như thế. Bởi vì nó, người thần bí ngẩng đầu chỉ phía trên. Chương 67, cái bô. Lâm Phong thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt có chút minh ngộ. Ngươi thế nhưng là Cửu U giáo chủ? Lâm Phong hỏi. Cũng không phải. Người thần bí khẽ khẽ lắc đầu. Cửu U lão gia hỏa kia đã sớm một mệnh ô hô, ta miễn cưỡng coi như hắn nửa cái sư đệ đi. Người thần bí trong lời nói toát ra một tia hồi ức chi tình, phản phất nhớ tới trước kia Tuyết Nguyệt. A, thiên nhân tiên phạt a, thật là khiến người dùng mình. Năm đó ta cùng Cửu U lão đầu kia thi triển tuyệt thế thần thông, hợp lực mở ra mảnh không gian này, chỉ vì tránh né kia kinh khủng thiên phạt. Người thần bí nói đến chỗ này, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói, đáng tiếc à, lão đầu kia vận khí quá kém, còn chưa kịp tiến vào nơi này, thiên phạt liền đã giáng lâm đến trên đầu hắn. Vận khí ta tốt, may mắn trốn qua một kiếp. Lời tuy như thế, Lâm Phong lại tại trên mặt hắn không phát hiện được vui sướng chút nào chi tình. Nhưng chính là như thế vừa trốn, 10 vạn năm a. Người thần bí như là điên cuồng, ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một trận thét dài. Lâm Phong nhìn qua người thần bí, trong lòng hiểu rõ, gia hỏa này lại là tiên nhân, cũng khó trách hắn có thể thành xuân mãi mãi. Bất quá, cho dù là tiên nhân, cũng khó có thể chịu được 10 vạn năm lao ngục tiếp sống. Xem ra ngoại giới nghe đồn Cửu U bí cảnh là Cửu U thần giáo thí luyện chi địa, đơn thuần lời nói vô căn cứ, đây bất quá là hắn tránh né thiên đạo trừng phạt thủ đoạn thôi. Kia vì sao ngươi sẽ mở ra giới này cửa vào? Lâm Phong nghi hoặc không hiểu. Bởi vì một vạn năm trước có người lại tới đây, nói cho ta, ngươi sẽ đến, mà ngươi là phản kháng thiên đạo, cứu vớt mảnh này bị diện duy nhất hy vọng. Mà lại bọn hắn cũng hy vọng có người kế thừa y bát. Trần Phong chỉ bên cạnh, Lâm Phong biết hắn nói là 18 hộ pháp điện. Ta. Lâm Phong nhìn một chút mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình cũng không phải cái gì nhân vật chính, cứu vớt thế giới loại sự tình này không nên từ Lâm Vân loại kia nhân vật chính đến gánh chịu sao? Một vạn năm trước đến tột cùng là ai, vậy mà có thể dự báo mình đến? Nói đùa cái gì, ngươi nói ta là cứu vớt vị diện này hy vọng, ta cũng không có hứng thú. Lâm Phong ngữ khí bình thản. Vậy ngươi muốn về nhà sao? Ngươi thần bí tựa hồ sớm có đoán trước, không chút hoang mang mà hỏi thăm. Về nhà? Ngươi nói là về Lam Tinh? Lâm Phong tỉnh tự càng thêm kích động, trở lại Lam Tinh là hắn đi vào thế giới này sau chấp nghiệm, nguyên bản hắn dự định dựa vào hệ thống đánh dấu, yên lặng xúc tích lực lượng chờ đến đủ cường đại lúc lại tìm kiếm về nhà phương pháp. Nếu không phải tu vi kẹt tại hóa thần kỳ, hắn cũng sẽ không xẻ ra núi. Ngươi thần bí khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a. Có ai sẽ thích cứu vớt vị diện này đâu? Chúng ta cũng không phải vị diện này người, nhưng là muốn về nhà nhất định phải phá vỡ giới này bích trướng, mà chúng ta địch nhân lớn nhất chính là thiên đạo. Nó chặt đứt thiên đạo, diệt tuyệt tiên nhân, không phải là không vì thủ hộ giới này bích trướng. Người thần bí nói đến đây, không khỏi thở dài. Lâm Phong không biết hắn nói thật hay giả, ý niệm trong lòng khẽ động, liền thi triển ra luân hồi thiên đạo nhãn. Đối phương cự tuyệt tiếp nhận dò xét, cũng nói cho ngươi đừng có lại nhìn ngươi đây là pháp thuật gì. Người thần bí nhìn xem Lâm Phong con mắt nói. Lâm Phong có chút xấu hổ, dù sao nhìn lén người ta còn bị phát hiện. Bất quá Lâm Phong có Lam Tinh người đặc hữu ra mặt dạy, hắn như không có việc gì trả lời, à, không có gì, tùy tiện nhìn xem. Người thần bí cũng lười bạch trần hắn, dù sao cũng là đồng hương, vẫn là cho chừa chút mặt mũi đi, chỉ là nhắc nhở, tại cái này bí cảnh bên trong, ta liền như là thiên đạo, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ còn xa xa không đủ. Mạnh, thì ra là thế, Lâm Phong nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy mình có chút nguy hiểm, liền muốn nhanh đi ra ngoài. Ai, yên tâm, ta chờ 10 vạn năm mới rốt cục chờ đến ngươi, làm sao lại đối ngươi có ác ý đâu. Người thần bí gặp Lâm Phong dáng vẻ, liền biết ý nghĩ của hắn. Người tên gì? Đến từ năm nào? Lâm Phong lúc này cũng chấn định lại, quản hắn, cùng lắm thì đóng cửa thả hệ thống. Ta gọi Trần Phong, đến từ năm 2008. Người thần bí nói, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Ta gọi Lâm Phong, là năm 2024 tới. Lâm Phong cũng nói ra lai lịch của mình, hắn đối cũng không kinh ngạc, nhìn ra hỏa này trang phục liền biết cùng chính mình sở tại niên đại gần. Xem ra, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn. Trần Phong cảm thán nói, bất quá chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, dạng này nếu như có thể trở lại Lam Tinh, thân nhân của mình hẳn là cũng đều còn tại. Lâm Phong, ngươi đem cái này mang đi ra ngoài. Trần Phong đi vào trước khay trà, xuất ra đặt ở dưới bàn trà mặt một vật. Đây là cái bô. Cái này đồng hương thật là kỳ quái, lại bàn trà dưới đấy thả cái bô chờ mình lâu như vậy, cũng chỉ vì để mình mang hộ cái bô ra ngoài. À, đây cũng không phải là cái bô, đây là bầu rượu, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó thế nhưng là không thể giả được làm tinh vật, là theo ta cùng nhau xuyên qua mà đến. Trần Phong một mặt nghiêm túc nói. Lâm Phong nhìn bầu rượu kia, hoàn toàn chính xác cùng làm tinh cái bô có chút tương tự, đơn giản chính là có thêm một cái rót rượu miệng. Cái này lao huynh chẳng lẽ lại mang theo cái bô, liền xem như bầu rượu à, xuyên qua. Đây chính là đồ cổ, vẫn là Tần Hán thời kỳ bảo bối đâu. Trần Phong nói tiếp, tốt tốt tốt, mua đồ cổ xuyên qua tình tiết máu chó thôi, chẳng lẽ hắn còn có cái tên là sách đấm sông Lâm Phong trong lòng có điểm muốn cười. Tốt, nếu như ta nói cho ngươi trong bầu rượu này có gần như vô ngần không gian, còn có lam tinh rượu ngon. Lâm Phong nghe xong có lam tinh rượu ngon, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, không đợi Trần Phong nói xong, liền đoạt lấy bầu rượu, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Linh sơn. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải là rượu ngon, mà là chồng chất như núi linh thạch, Lâm Phong cảm thấy gọi là linh sơn càng thêm thỏa đáng. Linh thạch, pháp bảo, công pháp bí cảnh, rượu ngon, linh dược. Trong bầu rượu này có thể nói cái gì cần có đều có. Tốt, ta đáp ứng. Lâm Phong quyết định thật nhanh, như thế phong phú bảo tàng, ai có thể cự tuyệt đâu. Ai, những cái kia đều là của cải nhà của ta à, ngươi cũng đừng cho ta tiêu xài không còn, ta ra ngoài còn phải sử dụng đây. Trần Phong gặp Lâm Phong bộ dáng kia, vội vàng kêu ầm lên. Tốt tốt tốt, ta sẽ cho ngươi chờ chút. Lâm Phong cười đáp. Rượu này ấm bản thân cũng là một kiện pháp bảo, mặc dù không có pháp thuật đặc hiệu, nhưng trình độ chắc chắn so với tiên cấp linh bảo cũng đã có chìm mà không bằng. Trần Phong tiếp tục giới thiệu, trọng yếu nhất chính là, có nó, ngươi có thể tùy thời tiến vào nơi này, cũng có thể dùng nó cùng ta liên hệ, làm thiên đạo lúc, nhớ kỹ kêu lên ta là được. Trần Phong đây cũng là tại đầu tư, hắn hiện tại đi ra hy vọng toàn ký thác trên người Lâm Phong, cho nên đem mình đại bộ phận gia sản đều đem ra. Ta nếu là không làm thiên đạo đâu, vậy ngươi chẳng phải là bệnh thiếu máu? Lâm Phong mỉm cười, không nhanh không chậm nói, a, ngươi sẽ, ngươi nhân quả đã được quyết định từ lâu. Trần Phong một mặt xem thường. Lâm Phong nhớ lại Sở Dương lai lịch, trong lòng âm thầm cảm khái, nhưng lại cảm thấy tựa hồ bỏ sót cái gì. A, đúng, ngươi còn chưa nói một vạn năm trước là ai nói cho ngươi ta sẽ đến. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới. Chương 68. Kiếm ma hắn nói người khác đều gọi hắn là kiếm tiên, ngươi như hỏi, hắn liền gọi là Cố Kiếm Hành. Trần Phong cũng không chút nào giấu giếm, nhưng lại sợ ngây người Lâm Phong. Lâm Phong nghe được Cố Kiếm Hành ba chữ, như sấm bên tai, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh, lao đầu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ a uy, ngươi thế nào? Ngươi biết hắn? Cũng đúng. Hắn đều biết ngươi biết hắn rất bình thường. Trần Phong tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Phong không để ý tới hắn, lấy lại bình tĩnh, liền chuẩn bị rời đi. Đang muốn ra ngoài lúc, Lâm Phong bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, đối Trần Phong hỏi, ngươi tại giới này tu luyện, nhưng có gặp được loại kia khó mà đột phá bình cảnh? Trần Phong ngạc nhiên, đáp, đương nhiên là có, là này phương thế giới pháp tắc không cho chúng ta kẻ ngoại lai. Bất quá ta gặp ngươi đã là ngộ đạo kỳ, lẽ ra đột phá bình này cái cổ đi. Ai, không đúng, ngươi hẳn là lại trên ngộ đạo kỳ kẹt lại. Trần Phong quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, chậm rãi nói, tình trạng của ngươi có chút phức tạp, bất quá không sao, tại ta chỗ này đột phá đăng tiên là được, nơi đây yêu cầu thí thiên đạo nhưng không xem bảo. Trần Phong nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, mừng thầm trong lòng, đây không phải thẻ bự sao? Chính hợp ý ta. Sau đó, Lâm Phong liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu đột phá. Trần Phong gặp Lâm Phong như thế, hô to, uy, đây chính là ta thật vất vả làm ra ghế sofa, ngươi cũng đừng cho ta làm hư à? Gặp Lâm Phong đã nhập định, hắn đành phải cho ghế sofa tăng thêm một tầng bảo hộ kết giới. Đang lúc Lâm Phong nhập định đột phá lúc, Lâm Vân cũng tới đến chỗ cung điện, cùng lúc đó, Cố Hàn Tinh cùng Mạnh Bình cũng đã tới nơi đây. Nhị sư minh. Mạnh Bình hướng phía Lâm Vân cao giọng hô. Lâm Vân nghe tiếng xoay người lại, "Tiểu Hàn, Mạnh Bình, các ngươi cũng tới." Ba người thuận lợi hội hợp, Lâm Vân mở miệng nói ra, "Nơi này tựa hồ là Cửu U Bí cảnh truyền thừa chi địa." "Không sai, ta nghe Sở Dương nói qua, nơi này hẳn là hắn kiếp trước thu hoạch được truyền thừa địa phương." Cố Hàn Tinh phụ họa nói. "A, nơi đó có người, là Lạc Ly." Mạnh Bình mắt sắc, dẫn đầu thấy được Lạc Ly, la lớn. Ba người nhao nhao hướng phía Lạc Ly phương hướng bay đi. "Lạc Ly sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Vân tò mò hỏi. "Ta gặp phải nguy hiểm, là đại sư huynh đã cứu ta, sau đó dẫn ta tới đến nơi này." Lạc Ly hồi đáp. "Kia đại sư huynh bây giờ ở nơi nào?" Mạnh Bình hỏi tiếp. Lạc Ly chỉ ở giữa tòa kia lớn nhất cung điện, nói ra, "Hắn bị hút vào ở trong đó đi." Lâm Vân ba người nhìn một chút ở giữa nhất cung điện kia trước biến mất vòng xoáy, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Lâm Phong có năng lực tiến vào giáo chủ cung điện. "Chúng ta cũng đều thử một chút, nhìn có thể hay không tiến vào cung điện." Lâm Vân đối mọi người đề nghị, sau đó bốn người liền chia ra hành động, nếm thử các loại tiến vào phương pháp. Nhưng mà, lúc trước Sở Dương tiến vào phương pháp đối với bọn hắn căn bản không làm được, bởi vì Sở Dương là tại cùng người lúc chiến đấu bị đánh đến huyết tu la cửa cung điện, trực tiếp bị hút đi vào. Ngay tại bốn người tìm kiếm phương pháp thời điểm, càng ngày càng nhiều người lần lượt đổi tới. Hoa, tòa cung điện này chính là Cửu U Bí cảnh truyền thừa chi địa đi, nhanh, bắt lấy cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt. Trong đám người truyền tới một hưng phấn tiếng kinh hô. Mỗi người đều khát vọng tiến vào ở giữa tòa kia lớn nhất cung điện, cho nên rất nhanh, ở giữa trước cung điện liền tụ tập phần lớn người. Lâm Vân thấy thế, trong lòng thầm than những người này quả thực là đồ ngốc, ở giữa cung điện vòng xoáy đều đã biến mất, hiển nhiên là bị Lâm Phong chiếm đoạt. Cũng có một số người như Tây Môn Vô Khuyết liền phát hiện cái này dị thường, mặc dù không biết là ai tiến vào, nhưng bọn hắn quả quyết từ bỏ ở giữa tòa cung điện kia, bắt đầu nếm thử cái khác có vòng xoáy cung điện. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người bị kia to lớn lực đẩy hung hăng đánh bay ra ngoài. Giờ này khắc này, tại trong cung điện Trần Phong có thể rõ ràng xem đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn nhìn chăm chú lên Lâm Vân ba người, rơi vào trong trầm tư. Người này tựa hồ thân phụ giới này đại khí vận, chính là thiên đạo chỗ trông, quyết không thể để hắn gặp được cơ duyên. Hắn nhìn chăm chú Lâm Vân, nói một mình nói. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại sinh lòng lo nghĩ, gia hỏa này cùng đồng hương dáng dấp tựa như song bào thai, chẳng lẽ lại thật có trùng hợp như thế? để cho ta thăm dò một chút hắn nhân quả. Dứt lời, Trần Phong cái chán lại bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba, như mắt ương sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân. Quả nhiên thú vị, lão nhị, người am hiểu dùng kiếm, lại xem hắn phải chăng thích hợp ngươi. Trần Phong quay đầu đối phía bên phải nói. Tiếng nói của hắn chưa rơi, ở giữa liền nhau phía bên phải trong cung điện đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem Lâm Vân hút vào trong đó. Hai đồ đần. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đúng là vừa mới đến nơi đây Gia Cát U Lan. Nàng vừa tới liền mắt thấy Lâm Vân bị hút đi, không khỏi là thất thanh. Gia Cát cô nương không cần lo lắng, đây là nhị sư minh bị chuyển thừa cung điện trọng chúng. Mạnh Bình vội vàng đối Gia Cát U Lan giải thích nói. A a, ta mới không quan tâm hắn đâu, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gia Cát U Lan vội vàng nói. Mạnh Bình yên lặng nhẹ gật đầu, không có tranh chấp, có quỷ mới tin ngươi chỉ là hiếu kỳ đâu. Người này là. Lúc này, Trần Phong ánh mắt cũng rơi vào Gia Cát U Lan trên thân. Ta vậy mà không cách nào nhìn đấu. Trần Phong thi triển con mắt thứ ba, cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhìn không thấu chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương mạnh hơn hắn, hoặc là có mạnh hơn hắn người vì đó che lấp. Vô luận loại tình huống nào, đều tuyệt không thể để nàng tiến vào, giới này bên trong, trước mắt có thể mạnh hơn ta, chỉ có thiên đạo. Trần Phong thầm hạ quyết tâm. Kỳ thật, cái này truyền thừa chi địa chính là Trần Phong vì đối kháng thiên đạo mà chuẩn bị, chỉ cần có thiên phú, lại không phải thiên đạo nhất hệ, hắn liền sẽ cho an bài. Thế là, hắn lại xét lại cùng Lâm Vân cùng nhau đến đây là ly, Cố Hàn Tinh cùng Mạnh Bình. Lạc Ly được an bài tiến vào thứ 10 hộ pháp truyền thừa điện, nơi đó là băng hoàng truyền thừa. Mà Mạnh Bình thì được an bài tiến vào thứ 4 hộ pháp truyền thừa điện. Sở dĩ Mạnh Bình cùng Sở Dương kiếp trước không giống, cũng là Lâm Phong nguyên nhân, hắn cố ý dùng tiên nhãn thấy được Mạnh Bình trên thân không giống bình thường đồ vật, bởi vậy không có lựa chọn thích hợp nhất trận tu thứ 6 hộ pháp, mà là lựa chọn thứ 4 hộ pháp, trận tự tuân giả. Về phần Cố Kiếm Hành, hắn căn bản là không có cách quyết định, cho nên tình nguyện từ bỏ cũng không muốn phạm sai lầm. Thiên đạo pháp tắc hóa thân há có thể vì sư huynh đệ tình mà thoát ly thiên đạo. Cố Kiếm Hành dám cược, nhưng hắn cũng không dám. Dù sao hắn không muốn đợi thêm 10 năm. Lâm Vân giật mình, trước mắt trong nháy mắt một tia sáng hiện lên, liền tới đến trong cung điện. Trước mặt hắn là vô số kiếm, tựa như một mảnh kiếm trùng, mà kiếm ở giữa có một cái bóng đen. Lâm Vân thấy không rõ bóng đen khuôn mặt, chỉ cảm thấy bóng đen kia như là một thanh kiếm sắc. Người đã đến. Bóng đen truyền ra âm lãnh thanh âm, quanh quẩn ở trong đại điện. Ta chờ ngươi, đã 10 năm. Xin hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Lâm Vân cảm nhận được bóng đen kia vô tận kiếm ý, cao giọng hỏi. Ha ha ha, 10 năm trước, người khác đều gọi ta vì kiếm ma. Bóng đen cười ha ha hai tiếng, hồi đáp. Chương 69. Bất hủ cùng phá hư kiếm ma tiền bối, ngài gọi ta đến tận đây, có chuyện gì quan trọng? Không phải là muốn đem truyền thừa truyền thụ cho ta? Lâm Vân vẻ mặt tươi cười hỏi. Ha 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 ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là cái thẳng thắn người, ta có chút thích. Đến, để cho ta xem của ngươi kiếm ý. Bóng đen phút chốc phiêu khởi, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Vân trước mặt. Lúc này, Lâm Vân mới thấy rõ bóng đen bộ dáng, chỉ gặp hắn có vẻ như trung niên, mày kiếm nhập tấn, tinh mục sáng chói, dáng người vĩ ngạn, tựa như một thanh thẳng tắp lợi kiếm. Bất quá giờ phút này chỉ là thần hồn trạng thái. Lâm Vân khẽ bước cằm, gọi ra Mặc Vân kiếm, một đạo không gian hồn cảnh kiếm ý ngưng kết, tựa như trường hồng bổ về phía bóng đen. Ừm, không gian phát tắc. Vậy mà đã đạt đến hồn cảnh, có chút ý tứ. Hắc, tiểu tử, ngươi vì sao muốn chặt ta? Kiếm ma nói, phản ứng cực nhanh, hai tay nâng lên, dễ như trở bàn tay địa phá vỡ Lâm Vân một kiếm này. Lâm Vân ngạc nhiên, sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa nói ra, không phải ngài muốn nhìn của ta kiếm ý sao? Không chặt ngài trai. Cung điện này ngươi cứ việc chặt, chặt ta làm gì? Ta chỉ có ngần ấy lực lượng thần hồn, ngươi đem ta chặt không có, ai cho ngươi truyền thừa? Kiếm ma một mặt im lặng, nói: ngươi vốn chính là quỷ. Lâm Vân trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng cũng không nói ra tới. Tốt, tiểu tử, nghe kỹ cho ta. Kiếm ma một mặt nghiêm túc nói: 10 năm trước, đại đạo pháp tắc bản nguyên bị thiên đạo rút ra phong ấn, các ngươi cho dù lĩnh ngộ pháp tắc, cũng vô pháp lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng, cho nên người hậu thế không cách nào thành tiên. Nhưng mà chúng ta pháp tắc là hoàn chỉnh, ta sở tu chính là phá đi pháp tắc cùng bất hủ pháp tắc, hai loại pháp tắc mặc dù so ra kém ngươi không gian pháp tắc, nhưng ngươi ở chỗ này lại có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Nói xong, kiếm ma đưa tay, một thanh trường kiếm bay vào trong tay của hắn. Nhìn kỹ, kiếm ma liên tiếp vung ra hai kiếm, lưỡi kiếm rơi vào vách tường cung điện bên trên, lưu lại hai đạo vết kiếm. Một đạo vết kiếm tản ra vô tận lực phá hoại, không ngừng kéo dài, ý đồ ăn mòn một đạo khác vết kiếm, mà đổi thành một đạo vết kiếm sừng sững bất động, tản mát ra vạn cổ bất diệt khí tức. Hai đạo vết kiếm chính là hai cái lĩnh vực tại đại điện trên tường tranh phong tương đối. Lâm Vân nhìn chăm chú kia hai đạo vết kiếm, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Đối với kiếm ma dạng này, 10 năm trước cường giả có thể lĩnh ngộ loại này cấp bậc pháp tắc, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là kiếm ma vậy mà có thể đem hai loại khắc chế lẫn nhau pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ được như thế đăng phong tạo cực cảnh giới, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nói cho ngươi đi, chính là bởi vì bọn chúng khắc chế lẫn nhau, tương hỗ ma luyện, ta mới có thể đem nó từng bước đạt đến tại hoàn mỹ, tu luyện tới bản nguyên chi lực cảnh giới. Kiếm ma lời nói mặc dù hơi hận, nhưng Lâm Vân biết rõ, ở trong đó độ khó tuyệt không phải bình thường, hơi không cẩn thận, hai loại pháp tắc mất cân bằng, liền sẽ đối thần hồn tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Hoàn thành đây hết thể về sau, kiếm ma như lão tăng nhập định về tới vị trí ban đầu, không nhúc nhích tí nào. Lâm Vân thì bắt đầu quá chú tâm lĩnh hội cái này hai đạo vết kiếm. Cùng Lâm Vân không có sai biệt, Mạnh Bình cũng trong nháy mắt đi tới trong đại điện. Tòa đại điện này vàng son lộng lẫy, cùng cửu u bí cảnh ngoại bộ âm trầm rét lạnh tạo thành trên lệnh rõ ràng. Người hữu duyên, người qua đây. Một cái giàn mua mà âm thanh vang dội vang lên. Mạnh Bình ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thanh âm là từ đối diện lớn nhất kim thân thượng truyền đến. Xin hỏi tiền bối, gọi ta đến đây có chuyện gì? Mạnh Bình một mực cung kính hỏi. Ngươi cũng đã biết ta là ai? Kim thân phát ra thanh âm uy nghiêm. Không biết. Mạnh Bình thành thật trả lời. Ta chính là trật tự tôn giả, trưởng không thế gian nhân quả. Kim thân thanh âm bên trong để lộ ra tự phụ. Mạnh Bình trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Gia hỏa này nếu là thật có lợi hại như vậy, làm sao lại bị vây ở chỗ này? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Gọi ngươi đến tận đây, hẳn là ngươi ta hữu duyên. Để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không có tư cách truyền thừa ta đạo thống. Kim thân thanh âm chậm rãi truyền đến, ngay sau đó phát ra chói mắt kim quang chiếu hướng Mạnh Bình. Mạnh Bình trong lòng kinh hãi, như lâm đại địch, nhưng hắn phát hiện kim quang cũng không đối với mình thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có một loại sắp đột phá cảm giác. A, kim thân truyền đến giọng nghi ngờ. Trên người ngươi cố lực lượng này, ta vậy mà nhìn không thấu. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Kim thân thanh âm càng thêm bội vàng, giống như gió táp mưa rào đánh tới hướng Mạnh Bình. Cuối cùng, một đạo hắc ảnh tàn hồn như mũi tên rời cung từ kim thân bên trong chui ra, đi vào Mạnh Bình bên cạnh. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì? Tàn hồn thanh âm cùng kim thân một trời một vực, càng mang theo một loại trung nhị cảm giác. Cái gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Mạnh Bình khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn vừa mới bất quá là hời hợt dùng kêu bẩm sinh thần kỳ lực lượng bảo vệ mình, vậy mà liền để ra hỏa này không nghĩ ra. Mạnh Bình nghĩ thầm, xem ra chính mình cố lực lượng kia không thể coi thường a. Lực lượng của ngươi cũng không phải là nguồn gốc từ thế giới này, ngươi đến cùng là người phương nào? Tàn hồn cả kinh kêu lên. Ngươi nói cái này? Mạnh Bình đem thể nội lực lượng dẫn đạo ra, hội tụ ở trong lòng bàn tay. Tàn hồn gật gật đầu, vòng quanh Mạnh Bình lòng bàn tay lực lượng xem đi xem lại, phản phất tại tưởng tận xem xét một kiện hiếm thấy chân bảo. Ngươi cái này đã không phải linh lực, cũng không phải lực lượng thần hồn, cũng không tiên lực. Tàn hồn tự lẩm bẩm. Nhưng mà, sự cường đại của nó không chút nào không kém hơn tiên lực. Ngươi từ chỗ nào được đến? Ngay sau đó, tàn hồn trừng to mắt, nhìn xem Mạnh Bình nói. Mạnh Bình trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, thân thế của mình không đơn giản. Tiền bối nếu là vô sự, vãn bối liền xin được cáo lui trước. Mạnh Bình hồi đáp. Hắn cũng không tính đem bí mật của mình nói cho ra hỏa này. Dù sao ngay cả hắn đều nhìn không thấu, nói cho hắn biết thì có ích lợi gì? Ai, ta đường đường quét ngang tiên giới trật tự tôn giả, lại bị một cái vãn bối khinh thị. Trật tự tôn giả lắc đầu bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, trong lời nói toát ra vô tận cô đơn. Mạnh Bình thấy hắn như thế, cũng không còn mở miệng kích thích, chỉ là chắp tay, liền quay người rời đi. Thật sự là không thu hoạch được gì a. Vậy ta lực lượng đến tột cùng là cái gì đây? Mạnh Bình trong lòng thở dài. Mặc dù hắn đối lực lượng lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn rõ ràng phương hướng của mình cùng mọi người khác lạ. Mình tu luyện không cần lĩnh ngộ pháp tắc, cố lực lượng kia tựa hồ có thể một cách tự nhiên cách suy diễn thì chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không hề từ bỏ tu luyện lý do. Chờ một chút. Ngay tại trật tự tôn giả sắp đưa Mạnh Bình ra ngoài thời khắc, Mạnh Bình phảng phất linh quang chợt hiện, vội vàng hô to: "Tiên bối, có thể hay không để cho ta thấy ngài truyền thừa?" Mạnh Bình tuy không cần lĩnh ngộ, nhưng cũng khát vọng mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút vị này nhân vật truyền thừa. Trật tự tôn giả cảm thấy nghi hoặc, nhưng ý nguyên theo lệ phô bày truyền thừa. Chỉ gặp hắn trở lại kim thân, đại điện bên trong cảnh tượng trong nháy mắt kỳ biến, lâm vào đen kịt một màu. Không có chút nào sáng ngời. Chương 70. Thức tỉnh ta lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên chi lực chính là nhân quả tuần hoàn tức là trật tự, trước mắt ngươi thấy, chính là một cái thế giới hình thành trật tự quá trình. Trật tự tôn giả thanh âm xa xa truyền đến. Sau đó, Mạnh Bình thấy được rất nhiều, hắn thấy được lá rụng hoa nở, hoa rơi cây sinh, kia biểu thị sinh mệnh tuần hoàn, hắn thấy được mặt trời mọc mặt trăng lặn, chiều thủy chiều lui, kia biểu thị thời gian tuần hoàn, hắn thấy được mùa thay đổi, xuân đi thu đến, kia biểu thị tự nhiên tuần hoàn, hắn thấy được mọi người gặp nhau cùng biệt ly, vui cười cùng nước mắt, kia biểu thị tình cảm tuần hoàn. Hắn thấy được đế quốc hưng suy, vương triều thay đổi, kia biểu thị lịch sử tuần hoàn. Tại cái này trong bóng tối vô tận, Mạnh Bình phảng phất thấy được từng đầu răng khắp nơi manh mối, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới, đó chính là trật tự tôn giả lĩnh ngộ nhân quả phát tác. Chính là nhân quả tuần hoàn, sáng tạo ra thế gian trật tự. Không biết qua bao lâu, Mạnh Bình trong lòng bắt đầu nảy mầm, nhân quả lực lượng pháp tác như mưa xuân nhuận thổ, vô thanh vô tức ảnh hưởng thần hồn của hắn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng phun ra ngoài, Mạnh Bình đầu đau muốn nứt, trong đầu hình như có vật gì vô cùng sống động. Ký ức mảnh vỡ giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, cưỡng ép nhét vào trong đầu của hắn. Thế gian này chiến loạn không ngừng, thương sinh chịu đủ cực khổ, ta muốn khởi đầu một tòa thư viện, quảng nạp thiên hạ sinh linh, hữu giáo vô loại, lấy giáo hóa thiên hạ. Một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên đứng tại đỉnh núi, hướng về toàn bộ thế giới, hô lên lý tưởng của mình. Hôm nay, ta khai sáng Cửu Châu thư viện, vô luận người trong tiên đạo, thần đạo chi sĩ, ủy đạo chi đồ, thiên hạ chúng linh, chỉ cần lòng mang thiện niệm, đều có thể đi vào. Một vị tóc trắng xóa lão giả, sừng sững với thế giới chi đỉnh, tiếng như hùng trùng, vang tận mây xanh. Tiên lộ đoạn, đại lục đoạn, hôm nay ta lấy thương sinh chứng thánh đạo, cứu vớt đại lục thương sinh tại trong nước sôi lửa bỏng. Vẫn như cũng là vị lão giả này, độc thân độc lập, đỉnh thiên lập địa, phản phất hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Những ký ức này mảnh vỡ không ngừng đánh thẳng vào Mạnh Bình não hải. A, Mạnh Bình chỉ cảm thấy những mảnh vỡ này giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem đầu lâu của mình chết bể. Hắn thống khổ hô to một tiếng, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, từng ngày trôi qua, trật tự tôn giả lặng lặng mà nhìn xem ngã trên mặt đất Mạnh Bình, không có chút nào động tác. hắn biết rõ, Mạnh Bình ngay tại thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ta cũng coi như không có cô phụ sứ mệnh đi. Trật tự tôn giả bất đắc dĩ cười cười. Sau 20 ngày, Mạnh Bình mơ màng tỉnh lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ thân thế của mình. Mạnh Bình, nhưng thật ra là Văn Thánh Mạnh Á chuyển thế chi thân. Năm đó, Mạnh Á cùng Lê Thiên Hành một trận đại chiến về sau, thân chịu trọng thương. Nay tổn thương không chỉ có tổn hại hắn thần hồn căn cơ, mà lại khó mà chữa trị, càng hỏng bét chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo địch ý đối với hắn. Vì tự vệ, hắn lấy thánh đạo vì chỉ dẫn, lấy hạo nhiên chi khí làm căn cơ, đem hạo nhiên thánh khí phân hóa thành 3000 thánh thể, đưa vào luân hồi chuyển thế. Hạo nhiên thánh khí không nhận thế giới này thiên đạo quy tắc kết thúc, cho nên luân hồi chi lực đối ảnh hưởng có hạn, cái này khiến Mạnh Á chuyển thế chi thân đều ẩn giấu hắn cả đời tích lũy cùng một sợi hạo nhiên thánh khí. Chuyển thế chi thân có thể nhờ vào đó trùng tu thánh đạo, lấy đạt đến thánh nhân chi cảnh. Đáng tiếc là, năm vạn năm qua, Mạnh Á chuyển thế chi thân đều không thể thành công, bây giờ Mạnh Bình chính là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này vẫn cuối cùng đều là thất bại, Văn Thánh Mạnh Á sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Mạnh Bình trước khi đi, nhìn chăm chú trật tự tôn giả, nhẹ nhàng nói ra, thế gian đã có trật tự cùng nhân quả, cũng có hỗn loạn cùng gây dựng lại, cho nên ngươi không phải vô địch. Trật tự tôn giả nghe đây, nội tâm như sóng to gió lớn rung động, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Mình cái này 10 năm, thật sự là sống ngủ a. Đa tạ. Trật tự tôn giả đối Mạnh Bình thi lễ một cái. Mạnh Mô bất quá là hơi tận sức mà thôi, tiền bối không cần như thế. Mạnh Bình mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi đại điện. Cửu U Bí cảnh quan bế thời gian chớp mắt là tới, Trần Phong nhìn một chút còn tại đột phá trạng thái Lâm Phong, lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải trước đem những người khác khu trục ra điện. Lâm Vân cùng Sở Dương bọn người cũng trực tiếp bị khu trục ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn bước ra đại điện về sau, lại thấy được một bức quỷ dị cảnh tượng. Lâm Vân nhìn hướng Lăng Vân Tông phương hướng, chỉ gặp Lăng Vân Tông cùng Tiêu gia tất cả mọi người bị giam cầm ở một cái trong kết giới, mà tại kết giới phía trước nhất, đứng đấy một tóc trắng xóa lão giả, người này quanh thân không có chút nào khí tức, giống như một bộ tử thi. Đột nhiên, người này mở hai mắt ra, tiếng như hồng trùng, Cửu U Bí cảnh ra tất cả mọi người, đều tới cho ta đứng vững đừng núp đích, người vi phạm chết. Có mấy cái không tin tà người, ý đồ chống lại lão giả mệnh lệnh, bay về phía tông môn của mình, kết quả lại tại trên nửa đường thân thể bạo liệt, huyết vụ đầy trời. Những tông môn khác thế ra ở chỗ này nên tiếp người thấy thế, nhao nhao truyền âm, để nhà mình đệ tử tuân theo lão giả này mệnh lệnh. Đến tận đây, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn địa đi vào lão giả trước người. Lâm Vân bọn người cũng là như thế, không có chống lại. "Tốt, các ngươi có thể tới nhận lãnh người của các ngươi." Lão giả nhàn nhạt mở miệng, đối những tông môn khác thế ra người nói. Rất nhanh, trước người hắn chỉ còn lại Lâm Vân, Cố Hàn Tinh, Sở Dương, Mạnh Bình, Lạc Ly, Gia Cát Thú Lan cùng Tiêu Diễm bảy người. "Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là Doanh Châu Lưu gia lão tổ Lưu Hạo, hôm nay chỉ để lại ta hai cái cháu trai báo thủ, chỉ cần Lâm Phong, Lâm Vân cùng người của Tiêu gia tính mệnh, những người khác ta một mực không truy cứu." Nhanh chóng lui ra. Bảy người giống như pho tượng, không chút động đậy. Lạc Ly vốn là muốn lui lại, nhưng nhìn đến mọi người cũng không có động, cũng không khỏi tự chủ lưu lại. "Ha ha ha, thật là khiến người cảm động tình đồng môn a. Ta vốn không tâm cùng ngươi Lăng Vân Tông khai chiến, làm sao chính các ngươi tìm đường chết, vậy liền đừng trách ta vô tình." Lưu Hạo tùy tiện cười to, đối bảy người cao giọng hô. "Lưu gia lão cẩu, ta chính là Lâm Vân, Lâm Phong còn chưa hiện thân, muốn lấy tính mạng của ta cứ tới, Lưu gia chó con chết không có quan hệ gì với bọn họ." Lúc này, Lâm Vân gặp những người khác không có chút nào động tác, tâm hắn gấp như lửa đốt, đứng ra nói. Đồng thời, Tiêu Diễm cũng đứng dậy, im lặng không nói, chỉ là toàn thân đã giấy lên huyền thiên thanh viêm. Lưu Hạo một chút liền nhìn ra Lâm Phong không tại, dù sao lấy Lâm Phong một kiếm chém giết Lưu gia đại trưởng lao thực lực, như ở chỗ này, tất nhiên đã sớm xuất thủ. Ha ha, bọn hắn không có cơ hội mạng sống. Ý niệm tới đây, Lưu Hạo không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp độc thủ, trưởng phong như bài sơn đảo hải hướng bảy người quét sạch mà đi. Lý Lăng Hư mắt thấy cảnh này, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hắn vạn vạn không ngờ rằng Lâm Phong vậy mà chưa từng xuất hiện, kể từ đó, còn có ai có thể ngăn cản vị này đăng tiên kỳ Lưu gia lão tổ đâu? Không muốn. Tiêu Huyền Tình cực kỳ bi thương. Bất hủ ngưng không, Thái cực trấn lưu, Ma đao thức thứ 7, máu lục, băng chi cảnh, phong thiên, thiên hỏa đốt thế. Lâm Vân, Cố Hàn Tinh, Sở Dương, Lạc Ly, Tiêu Diễm năm người nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, y đổ chống cự một trường này. Mà Mạnh Bình cùng ra các Tú Lan thì thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hướng Lưu Hạo phát khởi công kích. Chương 71. Cựu truyền Ly Thiên trận chỉ gặp Mạnh Bình toàn thân bị trói mắt kim sắc hạo nhiên thánh khí bao phủ, như là một viên kim sắc lưu tinh, lấy bài sơn đảo hải chi thế vung ra một quyền, khí thế của nó phảng phất thiên băng địa liệt, đinh tai nhức óc, như Thái Sơn áp loạn thẳng bức Lưu Hạo mặt. Có chút ý tứ. Lưu Hạo nhìn thấy bảy người này vậy mà có thể phá vỡ mình một trường, còn có thể tuyệt địa phản kích, trong lòng quả thực kinh ngạc, nhưng hắn cũng không loạn trận cước, tay phải nhẹ giơ lên, một đạo trưởng lực như sôi trào mãnh liệt kinh đảo hải lãng, khí thế bàng bạc địa nên hướng Mạnh Bình thánh quyền. Bành! Theo một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang, Mạnh Bình như diều đứt dây bị đánh lui mấy ngàn mét, mà Lưu Hạo cũng vẹn vẹn lùi về phía sau mấy bước. "Ta vừa mới thức tỉnh, tu vi vẫn là quá thấp a." Mạnh Bình em thầm cô. Nhưng vào lúc này, Lưu Hạo sau lưng đột nhiên hiện ra vô số đóa màu u lam hoa lan, giống như u linh lơ lửng không cố định, chính là ra các u lan thái âm hóa u trưởng. Lưu Hạo phảng phất biết trước, thân hình nhất chuyển, tất cả u lan hoa trong nháy mắt như chói lọi pháo đông vỡ ra các u lan cũng như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. "Chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, cũng dám mưu toan đánh bại ta?" Lưu Hạo khịt mũi coi thường địa rêu cợt nói. "Đã Lâm Phong không tại, vậy lão hủ trước hết đưa các ngươi quy thiên đi. Lưu Hạo dứt lời, hai tay ngưng tụ sức mạnh như bẻ cánh khô, như Thái Sơn áp đoan hướng về bảy người đánh ra. Một trường này bài sơn đảo hải, khí thế như hồng, bảy người nhao nhao sử xuất tất cả vốn liếng bảo mệnh, nhưng mà đều là châu chấu đa xe, toàn bộ thân chịu trọng thương, mà Lạc Ly, bởi vì thực lực thấp, thủ thương nặng nhất, hấp hối, nếu không phải Mạnh Bình tay mắt lanh lẹ, dùng trận pháp đem nó bảo vệ, khả năng Lạc Ly sớm đã mệnh tang hoàn toàn, lại còn không chết. Lưu Hạo nhìn xem nằm dưới đất bảy người, trong lòng giật mình, bất quá hắn cũng biết bảy người này đều là thiên chi tiêu tử, tự nhiên từng có người thủ đoạn bảo mệnh. Ngay tại hắn chuẩn bị chạm thảo trừ căn thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện bốn khối linh ngọc, 12 đạo kiếm quang từ bốn khối linh ngọc bên trong nối đuôi nhau mà ra, tựa như tia chớp trong nháy mắt đi tới Lưu Hạo trước người. Chính là Lâm Phong cho các sư đệ cùng ra các tú lan phòng thân kiếm khí linh ngọc. Bọn hắn rốt cuộc tìm được thời cơ đem nó đồng thời phát động. Cái gì? Lưu Hạo quá sợ hãi, cái này 12 đạo kiếm khí đều có Lâm Phong nội đạo kỳ đỉnh phong lực công kích, 12 hợp nhất, thế như trẻ tre, không gì không phá, có thể chạm đăng tiên. Tam đệ. Lúc này, nơi xa quan chiến hai vị lão giả cùng kêu lên kinh hô, như hai tia chớp trong nháy mắt đi vào Lưu Hạo bên cạnh. Ba người đem hết toàn lực, lấy Lưu Hạo trọng thương làm đại giá, mới ngăn trở kia như gió táp mưa rào 12 đạo kiếm khí. Thấy cảnh này, Lâm Vân đám người trong lòng cũng không khỏi dâng lên tuyệt vọng chi tình. Ba tên đăng tiên a, cái này chỉ sợ là Lưu gia toàn bộ thực lực đi, nhóm người mình sau cùng cậy vào cũng đã không còn sót lại chút gì. Hảo thủ đoạn, khu khu. Lưu Hạo cường chịu đựng đau sốt nói, ho ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thương thế có chút nghiêm trọng. Đại ca nhị ca, để phòng vạn nhất, cấp tốc giết bọn hắn. Lưu Hạo tiếp tục nói. Hai người gật đầu ra hiệu, lập tức xuất thủ. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai người trưởng lực đâm vào chói mắt kim quang bên trên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp ra các thú lan lòng bàn tay nâng một bức lóng lánh kim quang trận đồ, kim quang kia chính là trận đồ biến thành. Cựu truyền ly thiên trận. Mạnh Bình thấp giọng nhỉ nó nói, hắn biết trận pháp này chính là kiếp trước chỗ lưu truyền, lấy trước mắt hắn tu vi còn không cách nào thôi phát, không nghĩ tới ra các thú lan lại có trận đồ. Đây là lão sư cho ta trận đồ, không có trận pháp sư gia trì, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 9 lần đăng tiên kỳ công kích. Ra các thú lan trong mắt cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Lòng của mọi người tình vừa từ vui sướng chuyển thành nặng nề. Ngươi là? Lúc này Lưu gia hai người cũng dừng tay lại, đối ra các thú lan lai lịch rất có kiên kỵ. Gia sư, Cửu Châu thư viện, Gia Cát Hoài Cốc. Gia Cát thú lan vội vàng nói. Trong lòng hai người kinh hãi, thiên bảng thứ 7 Gia Cát Hoài Cốc. Nhân vật như vậy, cũng không phải bọn hắn nho nhỏ Lưu gia có khả năng trêu chọc. Hai người liếc nhau, nhìn xem cái này thần bí trận pháp trong lòng không dám có chút hoài nghi, dù sao Gia Cát Hoài Cốc thế nhưng là tiếng tăm lừng lây trận pháp tông sư. Vị cô nương này vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Đây là ta Lưu gia sai lầm, ngày khác nhất định đến nhà buổi tội, còn xin cô nương không nên nhúng tay việc này. Một người trong đó ôn tồn nói. Bọn hắn đều là lão sư tân thu tiến vào học viện đệ tử, Lâm Phong càng là sắp trở thành học viện biệt thụ, người Lưu gia tốt nhất dừng cương trước bờ vực. Gia Cát Ú Lan chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, không nhanh không chậm nói. Đại ca nhị ca, việc đã đến nước này, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong a. Lưu gia không có quay lại đường sống. Đang lúc hai người do dự lúc, Lưu Hạo cường chịu đựng đau xót, khàn giọng hô. Trong lòng hai người nghiêm nghị, đúng vậy à, mấy người kia tuyệt không phải vật trong ao, đều là bạn người không được một khoáng thế kỳ tài, cho dù tha bọn họ một lần, ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị trả thù. Chỉ cần đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lại đem đến tiếp sau Lăng Vân Tông cùng người của Tiêu gia diệt khẩu, tin tức này liền sẽ không để lộ. Hai người hạ quyết tâm, lại lần nữa ra tay. Rầm rầm rầm. Từng tiếng đinh thái nhức góc tiếng va đập trên cựu chuyển ly thiên trận vang lên, truyền vào Lâm Vân đám người trong hai, phản phất là tử thần gõ vang trung tang. Sư Minh, Ú Lan cô nương, Tiêu Minh, các ngươi đem linh lực đều truyền lại tại ta. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Bình đột nhiên mở miệng nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị quan mang. Những người khác không chút do dự, loại này sinh tử tồn vong trước mắt, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm, nhao nhao đem tự thân linh lực liên tục không ngừng địa chuyển vận cho Mạnh Bình. Mạnh Bình toàn lực vận chuyển thể nội hạo nhiên thanh khí, đồng hóa lấy chuyển đến linh lực. Qua trong giây lát, Mạnh Bình khí tức đã đủ để cùng nội đạo kỳ cường giả so sánh. Tại cựu chuyển ly thiên trận chỉ còn lại một kích cuối cùng lúc, Mạnh Bình hai tay kết ấn, một đạo sáng chói chói mắt kim quang phun ra ngoài, vững vàng bổ khuyết tại cựu chuyển ly thiên trận sơ hở chỗ. Hả? Mọi người đều kinh, rõ ràng cảm giác được cựu chuyển ly thiên trận khôi phục một chút uy năng, chí ít còn có thể tiếp nhận 3 lần công kích. Ngoài trận hai người cũng là kinh ngạc và phần, đành phải ra tốc công kích tiết đấu. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co trạng thái. Mà lúc này, Lâm Phong sắp đột phá bình cảnh, trong lòng mừng thầm. Đột nhiên, hắn phát giác được mình ban cho các sư đệ kiếm khí linh ngọc tại cùng thời khắc đó toàn bộ bị kích phát, đột nhiên biết các sư đệ nhất định là tao ngộ nguy cơ sinh tử. May mà mình trên linh ngọc còn kèm theo một tia thần thức, Lâm Phong không do dự nữa, quả quyết đột phá. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ vượt mức bình thường khí tức cường đại từ trên thân Lâm Phong phun ra ngoài. Cùng lúc đó, cựu u bí cảnh bên ngoài, vô số mây đen như sóng biển mãnh liệt, hướng về bí cảnh điên cuồng đè ép. Ở ta nơi này một giới, ngươi còn có thể tránh đi thiên kiếp, ta khuyên ngươi vẫn là lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Phong mở miệng, còn chưa có nói xong, liền bị Lâm Phong đánh gãy, lập tức đưa ta ra ngoài. Nhìn xem Lâm Phong kia kiên định mà cấp bách ánh mắt, trong lòng của hắn chấn động, lập tức thôi động cựu u bí cảnh, đem Lâm Phong đưa ra ngoài. Chương 72. Muôn lần chết đăng tiên cấp bí cảnh bên ngoài, Mạnh Bình mấy người đã cảm thấy linh lực khô kiệt, tu vi của bọn hắn dù sao so hai vị đăng tiên kỳ đại năng thấp mấy mảng lớn, mặc dù có Mạnh Bình hạo nhiên thanh khí chuyển hóa, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Đám người nhìn lên bầu trời bên trong mây đen dày đặc, như ngày tận thế tới, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Oanh, cựu truyền ly thiên trận rốt cục không chịu nổi, ở bang vỡ vụn. Chết. Lưu gia hai người không còn lưu tình, trực tiếp hướng Mạnh Bình bọn người phát động công kích. Lâm Phong ra lúc vừa mới bắt gặp một màn này. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo kiếm khí tựa như tia chớp xẹt qua, Lưu gia nhị tổ thân thể trong nháy mắt tách rời. Bọn hắn lực lượng theo nhục thể tử vong mà tiêu tán, hóa thành một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi phật lấy Lâm Vân đám người áo bào. Sau đó, Lâm Phong tái xuất một kiếm, diệt tuyệt hai người thần hồn. Một bộ này, Lâm Phong đã vận dụng hết sức quen thuộc. Đại sư Minh, đám người cùng kêu lên la lên, trở về từ có chết, thanh âm tràn đầy kích động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đi vào trước mặt mọi người, trước vì Lạc Ly ổn định thương thế, sau đó hỏi: Lưu gia lão cẩu đến trả thù, Lăng Vân Tông cùng Tiêu gia đều bị nuốt, chúng ta đều bị thương không nhẹ. Lâm Vân hiếu khí vô lực nói, lúc này hắn cũng đã kiệt lực. Mà lúc này, mây đen đã đọc lại đến làm cho người trình độ khủng bố. Ngươi chờ một chút, ta trước hết giết cho người. Lâm Phong nhìn lên bầu trời bên trong ngao ngoe muốn động thiên kiếp, nhìn trời hô: Ngươi chính là Lâm Phong. Lưu Hạo đã bị dọa đến ngây ra như phỗng, Lâm Phong vậy mà một kiếm liền giết đại ca của hắn nhị ca, hắn hai vị ca ca đều là đăng tiên cảnh a. Cái này Lâm Phong khủng bố như thế, ta Lưu gia tại sao muốn đi trêu chọc hắn a? Lâm Phong không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn chấm dứt. Thời gian cấp bách, cái thiên kiếp này cũng sẽ không chờ hắn. Sau đó, Lâm Phong như kiếm tiên lâm thế, một kiếm bung ra, ngàn vạn kiếm khí như sóng dữ kích phát, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết Lưu gia tất cả mọi người, cũng phá vỡ cẩm tù Lăng Vân Tông cùng Tiêu gia kết giới. Đại sư Minh, Tiêu Huyền Tình kích động đến âm thanh run rẩy, như hoàng anh xuất cốc. Lâm Phong nhàn nhạt ánh mắt như luồng gió mát thổi qua núi đồi, nói ra: Chờ một chút, ta độ cái cước. Sau đó Lâm Phong như quỷ mị lách mình đi vào nơi xa một ngọn núi cao phía trên, cầm kiếm chỉ thiên. Tới đi. Theo Lâm Phong gầm lên giận dữ, như chiến thần phụ thể, từng đạo vô cùng kinh khủng thiên kiếp như ác long từ trên trời giáng xuống. Cái này ngộ đạo kỳ đột phá đến đăng tiên kỳ thiên kiếp, trình độ kinh khủng gần với tiên kiếp, sinh tồn suất cực thấp, cũng chính là đại lục ở bên trên đăng tiên kỳ cường giả như thế thưa thất nguyên nhân. Cho nên cũng được xưng là muôn lần chết đăng tiên cướp. Theo Lâm Phong huy kiếm khiêu chiến thiên uy, trên bầu trời kiếp vân lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, phản phất bị Lâm Phong dũng khí trỗi chọc giận. Từng đạo thiên lôi mang theo hủy thiên diệt địa uy lực đánh xuống, không khí phản phất đều bị nhen lửa, toàn bộ sơn phong cũng vì đó run rẩy. Liên tiếp không ngừng thiên lôi như là nộ thần chi truy đánh tới hướng Lâm Phong. Mỗi một kích đều làm những ngọn núi xung quanh bạo liệt, đại địa lưu lại thật sâu vết tích. Nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Phong một kiếm chẳng tán. Cùng lúc đó, nơi xa quan chiến Lăng Vân Tông cùng Tiêu gia đám người nín hơi ngưng khí, ánh mắt của bọn hắn đi sát đằng sau lấy Lâm Phong mỗi một cái động tác, trong lòng dũng động kính sợ cùng kiêu ngạo. Lâm Phong một người một kiếm, phản phất chính là toàn bộ thiên địa. Mọi người ở đây coi là thiên kiếp đem đạt tới cao triều nhất lúc, Lâm Phong khí tức trong người đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn một kiếm khai thiên, kiếm khí như lăng lệ mũi tên, mang theo vô kiên bất tồi vì thế, trực tiếp đem bầu trời mây đen chém làm hai đoạn. Mây đen cũng không có tiêu tán, phản phất còn muốn ngưng tụ. Còn tới, Lâm Phong thanh âm ở trong núi quen quần, mang theo một tia khinh thường. Vạn kiếm quý tông, Lâm Phong sử xuất tuyệt chiêu, vô số kiếm khí như mưa rào tầm tã bắn vào mây đen. Bầu trời dần dần sáng tỏ, không trung mây đen tại cái này như ngân hà kiếm khí trùng kích vào, rốt cục sụp đổ. Sau đó, Lâm Phong liền dẫn Lăng Vân Tông cùng người của Tiêu gia rời đi. Lúc này, một cái cách đó không xa trên ngọn núi, hai cái thân ảnh như quỷ mị dần dần hiện hiện. Thật không nghĩ tới, giới này thiên tiêu bên trong mạnh nhất lại là hắn, thực sự đáng tiếc, không có cùng hắn xâm nhập giao lưu đâu. Người nói chuyện chính là Hồng Liên. Thánh nữ, Lưu gia tổn thất ba cái đăng tiên, chúng ta phải chăng thừa cơ đem nó chiếm đoạt? Hồng Liên bên cạnh đứng đấy một người trung niên phụ nữ, khí tức thâm thúy, thực lực không thua ngộ đạo kỳ cường giả, lại đối nàng tất cung tất kính. Ha ha ha, Lưu gia không cần chúng ta xuất thủ, Lâm Phong xem bộ dáng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất quá, ta doanh gia đến cho thấy thái độ, đại lục này cuối cùng lại bởi vậy người mà phát sinh kỳ biến. Hồng Liên vừa cười vừa nói, tại Ích Châu, Cửu U Bí cảnh phụ cận có một tòa thành nhỏ. Nguyên bản nơi này cũng không có thành thị, nhưng bởi vì Cửu U Bí cảnh tồn tại, Ích Châu các tông môn thế gia ở đây thành lập điểm dừng chân, dần dần tạo thành tòa thành nhỏ này. Lăng Vân Tông điểm dừng chân bên trong, đám người chữa thương tĩnh dưỡng mấy ngày về sau, lần nữa tụ ở cùng nhau. Lần này nhờ có Lâm Phong sư điệt kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi a. Ai, ta thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Lý Lăng Hư nói, nội tâm thống khổ khó nhịn, ẩn lui bế quan chi tâm càng thêm mãnh liệt. Làm một tông chi chủ, tại tông môn đệ tử đứng trước nguy cơ lúc, loại kia cảm giác bất lực, thực sự để cho người ta khó có thể chịu đựng. Sư thúc, ngươi đã tận lực, không nên tự trách. Lâm Phong cười an ủi, hắn đối Lý Lăng Hư người tông chủ này vẫn là rất có hảo cảm. Tiếp xuống, ta dự định tiến về Doanh Châu, tiêu diệt Lưu gia, các ngươi có tính toán gì không? Đợi những người khác sau khi đi, Lâm Phong đối Cổ Vân Phong mọi người nói, ta đi theo ngươi. Lâm Vân hồi đáp, diệt Lưu gia như vậy chuyện kích thích, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Ngươi, hả? Vậy mà đột phá hóa thần rồi. Lâm Phong vốn muốn tự tuyệt, dù sao theo Lý Lăng Hư lời nói, Lưu gia rất có thể còn có một vị thái thượng lão tổ, có được đăng tiên hậu kỳ tu vi, Lâm Vân chuyến này sợ là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mà, hắn thông qua luân hồi nhãn phát hiện Lâm Vân vậy mà đã đạt đến hóa thần kỳ, vậy liền không có vấn đề. Lấy tiểu tử này yêu nghiệt tư chất, hóa thần kỳ đủ để chém giết ngộ đạo kỳ. Lâm Vân chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, dù sao tại Lâm Phong trước mặt, lại thế nào yêu nghiệt cũng coi như bình thường. Ta cũng đi. Cố Hàn Tinh nói. Không được, ngươi đem linh dược mang về, sư phụ nhu cầu cấp bách linh dược cứu mạng. Lâm Phong trực tiếp tự tuyệt. Hắn trên đường thu được Lý Lăng Hư truyền âm, biết được Cố Kiếm Hành nhất định phải để Cố Hàn Tinh trở về, mà những người khác thì không cần. Lâm Phong đối Cố Kiếm Hành 10 phần tín nhiệm, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế là để Cố Hàn Tinh trở về. Cố Hàn Tinh vốn là nghe lời, cũng không có phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn vẫn là 10 phần quải niệm Cố Kiếm Hành. Sở Dương suy tư một lát, nói ra, "Đại sư huynh, ta muốn đi Lội Sở Châu." "Tốt, chú ý an toàn." Lâm Phong không có hỏi nhiều, hắn biết Sở Dương gánh vác lấy quá nhiều đồ vật. Sở Dương khẽ gật đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiểu Vũ xuất hiện địa phương cùng thời gian có thể cùng tiếp trước nhất trí. Chương 73. Nhiệm vụ chính tuyến Mạnh Bình, các ngươi có tính toán gì? Lâm Phong nhìn xem Mạnh Bình cùng Văn Mộ Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. "Đại sư huynh, ta nhớ tới một ít chuyện, cần thông qua du lịch đến xác minh, đồng thời cũng nghĩ tìm kiếm cha mẹ của ta." Mạnh Bình trong giọng nói để lộ ra một loại kiên định. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới luân hồi nhãn thăng cấp sau còn không có nhìn Mạnh Bình lai lịch, lập tức sử dụng xem xét, nhưng mà lại cái gì đều không nhìn ra, chỉ thấy Mạnh Bình nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lâm Phong trong lòng đại chấn, minh bạch Mạnh Bình nói nhớ tới một vài thứ khẳng định không đơn giản. "Đại sư huynh, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ." Tiêu Điển Tình lúc này nói. "Ngươi không được, ngươi cùng Tiểu Hàn về cô văn phòng, đừng quên ngươi còn không có đi lễ bái sư." Lâm Phong quả quyết cự tuyệt, không có chút nào chỗ thương lượng. Tiêu Điển Tình mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. "Gia Cát cô nương." Lâm Phong nhìn về phía Lâm Vân bên cạnh Gia Cát U Lan, đây cũng là một cái hắn luân hồi nhãn xem không hiểu tồn tại, đau đầu. "Ta cùng các ngươi cùng một chỗ, yên tâm, ta rất mạnh, mặc dù so ra kém ngươi, nhưng ít ra không thể so với hai đồ đần yếu." Gia Cát U Lan vừa cười vừa nói. "Ngươi không cần về Cửu Châu thư viện sao? Làm theo chúng ta cái gì?" Lâm Vân có chút nghi hoặc, hỏi. "Ta vẫn luôn đi theo lão sư ở bên ngoài, không thế nào hồi thư viện à?" Lại nói, "Các ngươi diện xong lưu ra cũng không phải đi thư viện đưa tin, cùng một chỗ không được sao?" Gia Cát U Lan liếc mắt, hồi đáp. Lâm Vân im lặng, hắn biết mình nói không lại nàng. Lâm Phong cũng không có cự tuyệt, dù sao, loại sự tình này hắn không có lý do lẫn vào. Thế là, đám người tiếp xuống hành động liền hết thảy đều kết thúc. Ngày kế tiếp, đang lúc đám người chuẩn bị lên đường thời khắc, Tiêu Gia lại đột nhiên đến nhà bái phòng. Tiêu Gia ý đồ đến không cần nói cũng biết, đơn giản là cảm tạ Lăng Vân Tông biệt thủ, đồng thời cũng cố ý quy thuận Lăng Vân Tông. Cứ việc Tiêu Gia bây giờ tại tứ đại thế gia bên trong hạng chót, nhưng dù sao cũng có nội tình, Lý Lăng Hư tự nhiên không có lý do cự tuyệt, huống chi dạng này còn có thể cho Tiêu Vân Chi cùng cô Vân Phong mấy phần mặt mũi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Diễm mở miệng nói với Lâm Phong, "Lâm đại ca, nghe nói các ngươi muốn đi trước Lưu gia báo thủ có thể hay không mang ta lên?" Lâm Phong nhìn chăm chú Tiêu Diễm, đối vị này trọng tình trọng nghĩa chi sĩ rất có hảo cảm. Thiên đạo luân hồi nhãn, đối tượng, Tiêu Diễm, phải chăng kháng cự? Không, tu vi, nguyên anh hậu kỳ, thiên phú, hỏa linh thần thể, viêm đế chi tư. Đặc thù, có tiên tiên khí vận, đối linh hỏa thu hoạch suất tăng lên gấp bội. Đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính phối chi sao? Vì sao như thế giống như đã từng quen biết? Lâm Phong không khỏi âm thầm nhà rẽn. Lâm Phong đáp ứng Tiêu Diễm tình cầu. Tuy nói mang theo hai vị nhân vật chính đồng hành có chút phong hiểm, nhưng mình bây giờ là gì cảnh giới? Đang tiên hậu kỳ, giới này đã vô địch. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã có vô địch tâm tính, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, cử thế vô địch. Nội dung nhiệm vụ: thu hoạch được Cửu Châu Đại Lục Thiên bảng đệ nhất xưng hào, cũng tiếp tục 3 tháng. Nhiệm vụ thời hạn: trong 1 năm. Nhiệm vụ ban thưởng: ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc bản nguyên một phần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: xóa bỏ túc chủ. Đã lâu hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lâm Phong hãi nhiên, đội vàng xem xét. Xoa, hệ thống này thật không làm người a, không đáng tin cậy không nói, lại còn nghĩ mạn sát ta. Lâm Phong ở trong lòng thầm mắng. Trong 1 năm hoàn thành, nói cách khác ta trong vòng 9 tháng nhất định phải trèo lên tiên bảng thứ nhất. Lâm Phong âm thầm suy tư, cũng là không khó, bất quá vẫn là mau chóng làm thỏa đáng vi diệu, ai biết hệ thống này có phải hay không đang nói đùa. Cứ như vậy, Lâm Phong, Lâm Vân, Gia Cát U Lan cùng Tiêu Diễm 4 người bước lên tiến về Doanh Châu Lưu gia hành trình. Mà trên đường đi, Lâm Vân cảm thấy Lâm Phong tựa như biến thành người khác, dị vãng cái kia tùy tính thoải mái hắn, bây giờ đang đuổi đường lúc dị thường tích cực, không ngừng thúc dục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Nếu không phải có Tống gia phi hành tọa kỵ, chúng ta sợ là muốn bị hắn mà chết. Lâm Vân trong lòng âm thầm nhả rãnh. Cửu U Bí cảnh ở vào ba châu chỗ giao giới, cho nên Lâm Phong bọn hắn đến Doanh Châu Lưu gia sở tại địa cũng không tính xa. 3 ngày sau, bọn hắn liền tiến vào Lưu gia căn cứ địa Vân Thủy Thành địa giới. Vân Thủy Thành là Vân Long Giang nơi phát nguyên, cho nên gọi tên. Lâm Phong bọn người không có chút nào dừng lại, bay thẳng nhập Vân Thủy Thành. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào? Vân Thủy Thành cấm chỉ phi hành, nhanh chóng hạ xuống. Trên cổng thành, một vị thủ thành quan viên đối Lâm Phong bọn người lớn tiếng quát lớn. Gặp Lâm Phong không có ý dừng lại, người này cấp tốc hướng phủ thành chủ đưa tin bẩm báo. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, căn bản là không có cách ngăn lại Lâm Phong bọn hắn. Phủ thành chủ tức Lưu phủ, cả tòa thành đều tại Lưu gia trong khống chế. Nhưng mà, thủ thành quan phát hiện, cái này phi hành tọa kỵ phương hướng đi tới chính là phủ thành chủ. Cái này Vân Thủy thành địa vực mặc dù rộng, nhưng phồn hoa trình độ kém xa Giang Lăng thành. Lâm Vân nói, mà lại, trị an tình trạng cũng rất kém cỏi. Gia Cát U Lan nhíu mày, nói bổ sung, nàng đã mắt thấy nhiều lên bên đường giết người, cướp bóc cùng cường bạo sự kiện. Xem ra cái này Lưu gia cũng không phải mặt hàng nào tốt, quản lý thành trì năng lực thậm chí không bằng Tống gia. Lâm Phong lạnh nhạt nói, sau đó hắn suy nghĩ một lát, nói với Gia Cát U Lan, cho Gia Cát lão đầu chuyển cái tin tức, để hắn phái cái Cửu Châu thư viện người tới tiếp quản Vân Thủy thành đi. Lâm Phong không muốn bởi vì mình chuyện báo thủ, làm cho cả Vân Thủy thành lâm vào hỗn loạn. Làm tiếp thụ qua Lam Tinh 9 năm giáo dục bắt buộc tinh anh, Lâm Phong quan niệm cùng thế giới này người vẫn là có chỗ khác biệt. Gia Cát Ú Lan nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, đối Lâm Phong cân nhắc biểu thị đồng ý, lập tức lấy ra đưa tin ngọc bài. Người đến người nào? Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ gặp một vị nam tử trung niên lơ lửng trên không trung. Lâm Vân đang muốn xuất thủ, Lâm Phong lại ngăn cản hắn, giống như là một tia chớp tự mình tiến lên, tên kia nam tử trung niên trong nháy mắt liền bị chặn đứng. Tính danh, thân phận? Lâm Phong ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Mà người này lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức bị dọa đến ngây ra như phỗng, người trước mắt thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ chí ít có ngộ đạo kỳ tu vi. Lưu Tam Tuyển, Vân Thủy Thành hộ thành trưởng lão. Lưu Tam Tuyển lơm lớm lo sợ địa trả lời. Lưu gia người? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Vâng vâng vâng, tiền bối, vãn bối chính là Lưu gia người. Lưu Tam Tuyển vội vàng trả lời, ý đồ mượn Lưu gia uy danh cho mình cầu cái hộ thân phủ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Lâm Phong chính là đến diệt Lưu gia cả nhà. Vậy thì thật là tốt, dẫn đường đi tìm ngươi Tống gia lão tổ. Lâm Phong khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhẹ nói. Lưu Tam Tuyển kinh ngạc một lát, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối thế nhưng là cùng ta lão tổ có giao tình. Không tệ, các ngươi lão tổ cũng đã không kịp chờ đợi muốn gặp ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lưu Tam Tuyển nghe vậy, thái độ lập tức trở nên linh hoạt, hoan thiên hỉ địa ở phía trước dẫn đường, bốn người theo sát phía sau. Có Lưu Tam Tuyển dẫn đường, dọc theo con đường này tự nhiên là thông suốt. Chương 74. Diệt Lưu gia không bao lâu, năm người liền tới đến Lưu phủ trước cửa. Còn xin tiền bối cáo chi đại danh, vạn bối cũng tốt cùng lão tổ thông báo một tiếng. Lưu phủ trước cửa, Lưu Tam Tuyển một mực cung kính nói. Không cần, ta tự mình tới đi. Lâm Phong mỉm cười nói, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén như chỉ mừng. Lưu gia, ta Lâm Phong tới, đều đi ra chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong một kiếm vung ra, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí như trường hồng quán nhật bắn thẳng đến Lưu phủ mà đi, hung hăng đụng vào Lưu phủ hộ tộc phía trên đại trận. Vâng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lưu phủ hộ tộc đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Lưu Tam Tuyển bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, đây là tình huống như thế nào a? Nào có dạng này bái phòng lão hữu? Vừa lên đến trước hết để người ta hộ tộc đại trận cho phá. Lưu Tam Tuyển lập tức lấy lại tinh thần, bốn người này rõ ràng là đến trả thù, không tốt, đến mau trốn. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị quay người chạy trốn lúc, lại phát hiện mình bốn phía đã bị một tầng bức tường vô hình cho một mực vây khốn. Chạy chỗ nào đâu? Lưu trưởng lão. Lâm Vân mỉm cười, đúng là hắn thi triển không gian giam cầm. Ai? Lưu Tam Tuyển thở dài một tiếng, như quả cầu da bị xì hơi sủi lơ. Các ngươi nhưng làm ta hại khổ, Lưu gia cũng không giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn chưa vừa dứt, một giọng gián mua đông nhiên vang lên, Lâm Phong, ngươi sát hại ta Lưu gia dòng dõi, lại chém giết ta ba con trai, vô số Lưu gia trưởng lão cũng mệnh tang tay ngươi, ta còn không có tìm ngươi báo thù, ngươi lại còn dám đưa tới cửa nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Lưu phủ, người này chính là Lưu gia mạnh nhất người, Thái thượng lão tổ Lưu Chiêu Vân. Từ hôm nay, Lưu gia đem không còn tồn tại. Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bung ra, liên hoàn sát chiêu đoạt mệnh chu tiên thập ngũ kiếm như gió táp mưa rào công hướng Lưu Chiêu Vân. Cùng lúc đó, Lâm Vân ba người cũng cùng Lưu gia những người khác kịch chiến say xưa. Lâm Vân lấy một địch hai, đại chiến Lưu gia gia chủ cùng Lưu gia nhị trưởng lão, cả hai đều là ngộ đạo kỳ cường giả. Gia Cát Ú Lan thì cùng ba tên hóa thần hậu kỳ tu vi Lưu gia trưởng lão giao phòng, mà Tiêu Diễm cũng độc chiến ba tên hóa thần kỳ tu vi trưởng lão. Bốn phía trong chiến trường, gian nan nhất thuộc về Tiêu Diễm. Bất quá may mắn là hắn có linh hỏa trợ lực, còn tại Cửu U Bí cảnh bên trong thu được thứ 7 hộ pháp phần thiên chân quân truyền thừa, càng đạt được một loại khác xếp hạng thứ 7 linh hỏa, phần thiên chân hỏa, cho nên hắn miễn cưỡng có năng lực một người nên chiến ba tên hóa thần kỳ cường giả. Về phần Lưu gia những người khác, phàm là nghị tham dự chiến đấu, đều bị Lâm Phong tiện tay một đạo kiếm khí chém giết, bởi vậy Lưu gia những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đang giao chiến người cũng có chút bó tay bó chân. Lưu Chiêu Vân càng thêm kinh ngạc, hắn đạt được tin tức là Lâm Phong vừa mới đột phá đăng tiên kỳ, thực lực nhiều nhất bất quá đăng tiên trung kỳ, coi như Lâm Phong là vạn cổ thiên kiêu, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của mình, dù sao mình thế nhưng là thiên bảng thứ 12 cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, Lâm Phong thực lực căn bản không giống vừa mới đột phá đăng tiên kỳ, tu vi vậy mà đã đạt tới đăng tiên hậu kỳ, mà lại kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, tại cùng mình kịch chiến đồng thời, lại còn có thể chém giết Lưu gia những người khác. Ghê tởm. Lưu Chiêu Vân giận không kềm được, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào cải biến chiến cuộc. Tốt, làm nóng người kết thúc. Lâm Phong nhẹ nói, hắn chỉ muốn thăm dò một chút cái này thiên bảng thực lực, nếu không, đối phương đã sớm trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Thứ 11 kiếm, Lưu Tinh. Lâm Phong một kiếm đâm ra, kiếm khí như là cỗ sao trổi trong nháy mắt rót vào Lưu Chiêu Vân thể nội. Phúc. Lưu Chiêu Vân phun ra một miệng lớn máu tươi, phản phất bị rút đi toàn bộ lực lượng, như đoạn mất tuyến như tượng gỗ hướng về mặt đất rơi xuống. Lao tổ. Lưu gia đám người gặp Lưu Chiêu Vân lần này thảm trạng, đều quá sợ hãi, nhao nhao kêu khóc, tuyệt vọng vẻ lo lắng bao phủ mỗi người. Lưu Chiêu Vân tại rơi xuống bên trong thoáng tỉnh táo lại, đang muốn nói cái gì, nhưng Lâm Phong sao lại cho hắn cơ hội, lại là một kiếm, dứt khoát đoạn tuyệt hắn sinh cơ cùng thần hồn. Mà một màn này, vừa lúc bị chạy tới hai người mắt thấy, bọn hắn chính là Doanh gia Thái thượng lão tổ Doanh Nguyên cùng Thánh nữ Thắng Hồng Liên. Vậy mà nhanh như vậy, Hồng Liên, xem ra chúng ta tới chậm một bước a. Doanh Nguyên cảm khái nói. Không, lão tổ, còn không muộn, đừng quên Lưu Chiêu Vân tình nhân cũ. Hồng Liên trả lời. À, đúng, lão thái bà kiệt nhưng so sánh Lưu Chiêu Vân khó đối phó nhiều, đoán chừng ngay tại trên đường chạy tới. Doanh Nguyên vừa cười vừa nói. Lâm Phong giết Lưu Chiêu Vân về sau, cũng không có dừng lại giết chóc bước chân, một chiêu vạn kiếm cùng bay, kiếm khí những nơi đi qua, Lưu gia mọi người đều mệnh tang hoàng tuyển. Lâm Vân ba người dừng tay, đi vào Lâm Phong bên người. Gia Cát Ú Lan nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn có là vô tội à, phải chăng có chút tàn nhẫn. Lâm Vân chừng nàng một chút, vừa định cãi lại, chỉ nghe thấy Lâm Phong chậm rãi nói ra, bọn hắn đã hưởng thụ Lưu gia cường đại mang tới địa vị, liền nên tiếp nhận bởi vì Lưu gia suy sụp mà gặp trừng phạt, như là những cái kia bởi vì nhỏ yếu mà bị bọn hắn vô tội giết hại người đồng dạng. Cái này chính là giới này pháp tắc sinh tồn. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới mình cùng Lâm Vân vẫn là hài nhi lúc liền bị diệt môn thảm sự. Nếu không phải Cố Kiếm Hành kịp thời xuất hiện, mang đi bọn hắn, chỉ sợ hắn cùng Lâm Vân đã sớm một lần nữa đầu thai. Gia Cát Ú Lan nghĩ sâu tính kỹ một phen, khẽ gật đầu một cái. Mà lúc này tránh thoát một kiếp Lưu Tam Tuyền đã dọa nước tiểu, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ Lâm Phong chú ý tới hắn. Cái thứ này xử lý như thế nào? Lâm Vân nhưng không có như hắn nguyện, nhắc nhở Lâm Phong nói, lưu hắn lại giúp Cửu Châu thư viện người tới tiếp nhận Vân Thủy Thành đi, dạng này cũng thông thuận một chút. Lâm Phong đối Gia Cát Ú Lan nói, Lưu Tam Tuyền, nghe rõ sao? Tại cái này hảo hảo đợi, đừng hòng trốn chạy, ngươi chạy không khỏi Cửu Châu thư viện con mắt. Lâm Vân hướng hắn hô, minh bạch, tạ tiền bối ân không giết. Lưu Tam Tuyền thật sâu minh bạch cái gì gọi là thức thời vì tuấn kiệt đạo lý, biết muốn bảo trụ mạng nhỏ liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, một tiếng chói tai gầm thét đột nhiên truyền đến, Lâm Phong tiểu nhi, giết phu của ta, để mạng lại. Theo cái này âm thanh gầm thét, vô số cây tú hoa châm phảng phất như lưu tinh phi nhanh bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong huy kiếm, phá tiễn tức hình thành một cái bình chướng, ngăn cản tất cả tú hoa châm. Nàng đến rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Doanh Uyên nhẹ giọng hỏi. Lão tổ, ta đề nghị tạm thời trước quan sát một chút. Hồng Liên nhẹ giọng hồi đáp. Doanh Uyên mỉm cười, cũng không phản bác. Hắn cũng không muốn cùng lao thái bà kia đối đầu. Lâm Phong đã rút kiếm cùng người đến kịch chiến tại một chỗ, người đến là một nhìn qua phong vận vẫn còn thiếu phụ, thân mang một bộ áo đỏ, bất quá nghe thanh âm kia liền chi kỳ tuổi tác không nhỏ, dù sao tu tiên giả chỉ cần cố ý, đều có thể cải biến dung mạo. Lưu Chiêu Vân lại còn có cái so với hắn lợi hại hơn lão bà. Thật sự là chuyện lạ. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, Lâm Phong liền đem nó đánh thành trọng thương, đang lúc Lâm Phong muốn thống hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên truyền tới một kiểu mỹ thanh âm, "Lâm ca ca, nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi không ngại trước nghe một chút lai lịch của nàng?" Người nói chuyện chính là Hồng Liên. Lâm Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn sớm đã phát giác được Hồng Liên hai người tồn tại, chỉ là chưa từng để ý thôi, nhưng vẫn là dừng tay lại, đạm mạc nói đi nghe một chút. Chương 75. Thiên bảng thứ nhất Trung Châu thứ nhất Tông Lăng Tiêu cung đời trước thánh cô Nhiễm Hồng Lăng, đương nhiệm cung chủ sư muội, mà nàng cùng Lưu Chiêu Vân cũng không phải là vợ chồng, mà là tình nhân, bởi vì thánh cô là không bị cho phép hôn phối, cho nên ngươi giết Lưu Chiêu Vân, Lăng Tiêu cung không gặp qua hỏi, nhưng ngươi như giết nàng, Lăng Tiêu cung tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, là muốn tìm ngươi báo thù nha. Ồ, cái này Lăng Tiêu cung rất mạnh. Lâm Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Trung Châu có bát đại thế lực, một viện một cung ba tông bốn nhà, Lăng Tiêu cung cùng Cửu Châu thư viện nổi danh, ca ca ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Liên cười nói tự nhiên hồi đáp. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ú Lan, gặp Gia Cát Ú Lan gật đầu, liền biết Hồng Liên không có nói sai. Hiện tại thiên bảng đầu tiên là ai? Lâm Phong đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Chính là đương nhiệm Lăng Tiêu cung cung chủ Vân Vân Thiên. Hồng Liên thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, kiếm quang trong tay lóe lên, tựa như lưu tinh xẹt qua. Nhiễm Hồng Lăng thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã vỡ lạc. Cứ như vậy, ta đối lên tiên bảng thứ nhất liền thuận lý thành chương đi. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, đáng thương Nhiễm Hồng Lăng còn cờ dại cho là mình có thể ỷ vào Lăng Tiêu cung uy danh tránh thoát một kiếp đâu. Hồng Liên đã cả kinh nói không ra lời, gia hỏa này cũng quá mang đi, mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, liền không đem thiên bảng thứ nhất để vào mắt, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, giật ra cuốn họng hô, "Lâm ca ca bá khí, Hồng Liên rất thích." Lần này đến phiên Lâm Phong bó tay rồi, nữ nhân này là không phải đầu óc có vấn đề, được rồi, vẫn là đi nhanh lên đi. Lập tức Lâm Phong mang theo bốn người cấp tốc rời đi. Lâm ca ca, chớ đi a, Hồng Liên còn có lời nói. Hồng Liên vội vàng kêu lên, nhưng lại không dám lên trước ngăn cản. Nhưng mà Lâm Phong cũng không có phản ứng nàng. Ai, gia hỏa này thật là không tốt sống chung. Hồng Liên tự lẩm bẩm, hắn đã phát hiện ta. Doanh Uyên đi vào Hồng Liên bên cạnh, nhẹ nói, hắn quá mạnh, hoàn toàn không có cho chúng ta biểu thị cơ hội. Hồng Liên lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy nói ra, bất quá, hắn cùng Vân Vấn Thiên một trận chiến này, khẳng định sẽ đặc sắc dị thường, ta phải lập tức đi Trung Châu. Không được, huyết mạch của ngươi còn không có kích hoạt, đi Trung Châu quá nguy hiểm. Doanh Uyên quả quyết cự tuyệt. Đúng, ta phải lập tức trở về kích hoạt huyết mạch, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể đuổi kịp Lâm ca ca bộ pháp. Hồng Liên tự đủ nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Doanh Uyên nước mắt tuôn đầy mặt, cái này để đầu hắn thương yêu không dứt tiểu ma nữ rốt cục nghị thông suốt. Hắn Doanh gia chính là 10 vạn năm trước thượng cổ chân long truyền thừa xuống Long tộc, vì tránh né kiếp nạn, một mực lấy nhân tộc thân phận ẩn cư. Nhưng mà bởi vì trường kỳ cùng nhân tộc ở tại cùng một chỗ, chân long huyết mạch dần dần đều bị pha loãng được nhanh không có. Bọn hắn cũng dần dần vòng long diễn biến thành long nhân, hiện tại cũng nhanh diễn biến thành người. Mà Hồng Liên chính là cái thứ nhất phản tổ, vừa ra đời liền có được thuần khiết chân long huyết mạch, cho nên nàng tại Doanh gia địa vị tôn quý vô cùng, là bọn hắn Doanh gia quật khởi hy vọng. Nhưng Hồng Liên chính là cái tiểu ma nữ, chết sống không nguyện ý tiến vào hóa long chỉ kích hoạt huyết mạch, nguyên nhân lại là sẽ biến dạng. Doanh gia người cũng không có cách, chỉ có thể chậm rãi khuyên nàng. Bây giờ tiểu ma nữ có động lực để tiến tới, bọn hắn Doanh gia có hy vọng phục hưng. Lâm Phong thật sự là ta Doanh gia đại ân nhân a. Doanh Nguyên nội tâm cảm khái không thôi. A dừng a. Cùng lúc đó, ngay tại đi đường Lâm Phong đột nhiên hắt hơi một cái. Ồ, chẳng lẽ Vân Vấn Thiên nhanh như vậy liền đạt được tin tức? Lâm Phong nội tâm âm thầm nhà rãnh, Lúc này, bọn hắn ngay tại tiến về Cựu Châu thư viện trên đường. Mà lúc này, Lâm Phong một người một kiếm giết Lưu Chiêu Vân, nhiễm hồng lăng anh hùng sự tích, đã như giá hỏa cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục. Doanh Châu mặc dù cùng Trung Châu giáp giới, nhưng Vân Thủy thành khoảng cách Cựu Châu thư viện chỗ Trung Châu thánh thành lại đường xa xa xôi. Lâm Phong bọn người trên đường đi phong trần mệt mỏi, ngày này đi vào một tòa thành nhỏ tiểu quán nghỉ ngơi. Nghe nói kia Lâm Phong là trong truyền thuyết kiếm tiên truyền thế, nếu không phải kia Hiên Viên Lang gia cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong bốn người vừa bước vào tử quán, liền nghe đến rượu kia trong quán người viết tiểu thuyết chính miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật chính là Lâm Phong quang huy sự tích. "Gió, ngươi thật chẳng lẽ chính là kiếm tiên truyền thế sao? Hai ta thế nhưng là đồng bào huynh đệ, ta làm sao không biết?" Lâm Vân nhìn qua vậy mà đối người kể chuyện kia tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Phong bất đắc dĩ lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi đi về hỏi lão đầu tử liền rõ ràng." Nhưng mà, tại Lâm Vân ba người xem ra, Lâm Phong đây là chấp nhận, dù sao trừ cái đó ra, bọn hắn cũng tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý do này phi thường đầy đủ. Nếu là kiếm trạng thập nhị tiên người kiếm tiên truyền thế, Lâm Phong cường đại như thế liền nói đến thông. Lâm Phong gặp ba người lộ ra kia sùng bái ánh mắt, liền biết mình thay Cố Kiếm hành gánh tội, bất quá hắn cũng lười giải thích. Chương 76. Từ Phong niệm ngay tại bốn người sau khi ngồi xuống, chỉ gặp Lâm Phong đột nhiên giống ảo thuật giống như móc ra một cái bô, sau đó từ cái bô bên trong xuất ra mấy khối linh thạch cùng một bình rượu ngon, hô lớn nói, "Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đều cho ta bưng lên." Ba người con mắt đều nhìn thẳng, đây là cái gì thần thao tác? Cái bô bên trong vậy mà chứa linh thạch cùng rượu. Thật không hổ là kiếm tiên a. "Gió, ngươi mang theo trong người cái bô làm gì? Đây là bảo bối gì?" Lâm Vân tò mò hỏi. Lâm Phong mặt sầm lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ, thật không nên đem thứ này lấy ra. "Đây là bầu rượu." Lâm Phong giải thích một câu, sau đó tranh thủ thời gian thu bảo. "Dừng a." Lâm Vân mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Giây lát, đồ ăn liền dâng đủ, Lâm Phong cầm trong tay bầu rượu, vì mỗi người rót đầy một chén. Trong chốc lát, mùi rượu bốn phía tràn ngập toàn bộ tử quán. "Thơm quá rượu a, ngay cả ta cái này không thích uống rượu người đều thèm nhỏ dãi." Gia Cát Vũ Lan tán thán nói. Mà Lâm Vân cùng Tiêu Diễm thì đã ngửa đầu uống. "Thơm quái." Lâm Vân hô, lại nhấc lên bầu rượu, cho mình cùng Tiêu Diễm rót đầy. Quả thật, đây chính là Lam Tinh Chính Tông chứng cất rượu, mà lại Trần Phong cất rượu sử dụng chi vật giống như vật phi phàm, nếu không quả quyết sẽ không như thế thuần hương. Lâm Phong thầm nghĩ. Nghe đồn kiếm kia tiên chính là trong rượu hảo kiệt, thân đeo hồ lô rượu, bên trong giấu rượu ngon, chính là nhân gian đến đạt đến, một tiên thơm một bầu rượu một kiếm ra một tiên rơi, hả? Tốt nồng mùi rượu. Người viết tiểu thuyết nước miếng văng tung tóe, đột nhiên ngừng lại lời nói, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong bên này. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong, lập tức, trong tiểu quán lặng ngắt như tờ, chỉ có trận trận nuốt nước miếng thanh âm. Gia hỏa này hẳn là kiếm tiên truyền thế, không phải lấy ở đâu loại này thần hữu. Lâm Vân trong lòng ba người càng thêm chắc chắn. "Lão bản, bàn kia bên trên rượu nhiều ít linh thạch một bình, ta muốn ba ấm, ta muốn bốn ấm, ta muốn 10." Lúc này, tiểu quán đám người nhao nhao hô. "Thật có lỗi, chư vị khách quan, kia là người ta tự mang rượu, cũng không phải là bản điểm tất cả." Tiểu quán lao bản bất đắc dĩ nói. Thoáng qua, Lâm Phong bốn người trước bàn liền bị đám người bao bọc vây quanh. "Xin hỏi mấy vị bằng hữu, rượu này có thể bán ra? Giá cả mặc cho chư vị mở, chỉ cần một ngụm, mong rằng thiếu hiệp thanh toán." "Không bán." Lâm Phong ngữ khí lãnh đạm, một trận gió nhẹ phất qua, mọi người đều bị đẩy lui mấy mét. "Cao thủ." Đám người hãi nhiên, hậm hực trở lại mình chỗ ngồi, không lại dây dưa. Nhưng mà, luôn có người tặc tâm bất tử. "Mấy vị, ta chính là bản thành thành chủ chi tử Từ Phong Niệm, nguyện cùng chư vị kết giao bằng hữu." Một vị thiếu niên mặc áo gấm vừa nói vừa muốn tại Lâm Phong bên cạnh ngồi xuống. "Ồ, kết giao bằng hữu? Vẫn là nghĩ phẩm hữu." Lâm Phong ngăn lại hắn, khoe miệng dương nhẹ. "Từ Phong Niệm, rất quen thuộc danh tự. Thiên đạo luân hồi nhãn, đối tượng, Từ Phong Niệm, phải chăng kháng cự? Không, tu vi, kết tinh hậu kỳ, thiên phú. Đặc thù, đan dược căn nhiều, có chút hương ngạch, xem ra không phải trong ấn tượng cái kia. A ta khuyên đủ các vị, cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có thể trở thành ta Từ Phong Niệm bằng hữu, đó là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận." Từ Phong Niệm thấy mình ý đồ bị Lâm Phong nhìn thấu, thái độ đột nhiên biến đổi, rắc cuống họng hô. Tiểu quán đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, trong lòng thầm than, gặp được cái này nhị thế tổ, bốn người kia thật sự là không may a. "Ồ, ngươi cũng đã biết ta là ai?" Lâm Phong khẽ miệng gánh nết, cười như không cười nói. "Ta quản ngươi là ai, nhanh chóng nâng cốc giao ra, nếu không, các ngươi mơ tưởng bước ra thành này nửa bước." Từ Phong Niệm phách lối đến cực điểm. Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kiếm khí tựa như tia chớp mau chóng đuổi theo. Ầm. Từ Phong Niệm trong nháy mắt ngã xuống đất, không có chút nào sinh khí. Bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ lúc này mới lấy lại tinh thần, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Từ Phong Niệm thi thể, cắn răng, hung tợn hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong tùy ý vung lên ống tay áo, bốn tên hộ vệ tựa như diều đứt dây, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Trong lúc nhất thời, trong tiểu quán một mảnh xôn xao, nhát gan người sớm đã tính tiền rời đi. Mà còn lại không nhúc nhích, chỉ có ba người, người viết tiểu thuyết cùng hai tên đang uống rượu nữ tử. Chương 77. Yêu tộc bốn vị khách quan, các ngươi vẫn là đi mau đi. Cái này Từ Phong Niệm thế nhưng là thành chủ Từ Cười trưởng tử, Từ Cười cực kỳ bao che khuyết điểm. Các ngươi giết hắn nhi tử, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Ai, hắn chết ở ta nơi này trong tử quán, ta tử quán này sợ là cũng không mở nổi. Lão bản sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy quên ngủ. Lão bản, kia Từ Cười đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà để các ngươi e sợ như thế. Tiêu Diễm nhìn về phía lão bản, hỏi: Ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói kia Từ Cười có nguyên anh kỳ thực lực kinh khủng, tại cái này Hồ Sơn Thành, không người là đối thủ của hắn. Lão bản nơm nớp lo sợ hồi đáp. Lão bản, không cần phải lo lắng, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn tới. Linh thạch này ngươi cầm, coi như là đưa cho ngươi đền bù. Lâm Phong xuất ra 100 khối linh thạch, đưa cho lão bản. Cái này, đây cũng quá nhiều đi. Ta cái này quán rượu nhỏ cũng không giá trị nhiều như vậy a. Lão bản kinh ngạc nói. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Lâm Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý lão bản, phối hợp uống lên rượu tới. Tỷ tỷ, chúng ta không đi sao? Nơi hẻo lánh bên trong, tên kia thân mang màu xanh váy áo nữ tử nhẹ giọng hỏi. Không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Một tên khác người mặc màu trắng váy áo nữ tử chấn định tự nhiên địa nhẹ giọng hồi đáp. Cho ta phong bế tiểu quán này tất cả lối ra, ngay cả một con kiến đều không cho buông tha. Sau đó không lâu, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét truyền đến, như sấm bên tai. Giây lát, cả người khoác lông chồn, dáng người khôi ngô người đi vào tử quán, người này chính là Từ Cười. Con a, là ai giết con ta? Nhìn thấy thi thể trên đất, Từ Cười hai mắt xích hồng, khàn cả giọng địa gầm thét. Người viết tiểu thuyết chỉ Lâm Phong bốn người. Ngươi lai, ngươi kể chuyện kia là phụ thành chủ phụ tá, không đi chính là vì giám thị Lâm Phong bốn người. Trả mạng lại cho con ta. Từ Cười tức sủi bọt mép, như một đầu mất khống chế mãnh thú, đột nhiên vung ra một quyền, lao thẳng tới Lâm Phong bốn người. Và anh, gần nhất yêu diễm cách hắn gần nhất, cấp tốc đứng dậy, quay người đánh trả một quyền. Một quyền này giống như Thái Sơn áp đoán, trực tiếp đem Từ Cười đánh cho bay rất ra ngoài. Yếu như vậy, Tiêu Diễm một mặt mộng bức nói, sau đó như không có việc gì ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Đại tiên tha mạng à, là con ta không biết điều đắc tội đại tiên, không đúng, hắn không phải con ta, đại tiên giết đến tốt, giết đến tốt. Chỉ chốc lát sau, Từ Cười lộn nhào địa chạy vào tử quán, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Cùng lúc đó, người viết tiểu thuyết dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống. Giết đi. Lâm Phong Vân đạm phòng kinh nói. Lâm Vân tay nâng kiếm rơi, trong nháy mắt đem hai người chém giết. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi mau đi, để tránh phức tạp. Nữ tử áo xanh nói. Nhưng là nữ tử áo trắng chấn định tự nhiên, vẫn như cũ khoan thai tự đắc địa uống rượu. Ha ha, đi nhận thức một chút. Lập tức nữ tử áo trắng rời bước đi vào Lâm Phong bốn người trước bàn, nhẹ giọng nói ra, xin hỏi bốn vị hào hiệp có thể hay không cho tiểu nữ tử nhận biết một phen. Thanh âm của nàng giống như tiếng trời, uyển chuyển du dương. Nữ tử áo xanh lắc đầu, bất đắc dĩ theo tới. Ba người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu, ra hiệu hai vị nữ tử ngồi xuống. Hắn đã vừa mới dùng thiên đạo luân hồi nhãn nhìn một chút, hai người này là xà yêu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình yêu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, hai tên nữ tử tự giới thiệu, xưng các nàng là phụ cận tông môn nữ đệ tử, nữ tử áo trắng cứ gọi Bạch Lương Lương, nữ tử áo xanh cứ gọi Thanh Dao. Lần này rời núi lịch luyện, nhìn thấy kia không ai bị nổi thành chủ phụ tử, cũng nghĩ trợ Lâm Phong một chút sức lực. Bất quá, hai người nhìn xem Lâm Phong bọn hắn uống rượu, kia thèm nhỏ dãi bộ dáng không che giấu chút nào, nhất là kia Thanh Dao, kém chút nước bọt đều chảy ra. Vị công tử này, xin hỏi ngươi rượu này có thể bán tại chúng ta hai chén? Bạch Nhược Nhược gặp Lâm Phong không có chút nào cho mình rót ý tứ, nhẹ giọng thử dò xét nói. Ồ, có thể bán. Lâm Phong ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Đó là cái gì giá cả? Bạch Nhược Nhược trong lòng căng thẳng. 100 mai yêu tinh một chén. Lâm Phong mỉm cười, vân đạm phong kinh nói. Câu nói này giống như kinh lôi, tại Bạch Nhược Nhược hòa Thanh Dao bên tai nổ vang. Yêu tinh, tại yêu tộc mà nói, như là nhân tộc linh thạch, là thông dụng tiền tệ. Thanh Dao dọa đến liền muốn xuất thủ, mà Bạch Nhược Nhược coi như trấn định, nàng nháy mắt ra hiệu cho, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói ra, công tử chớ có nói giỡn. Chúng ta người tu đạo, nào có kia yêu tinh. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, không cần tiền, đưa hai người các ngươi chén. Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói cho hai vị nữ tử rót một chén rượu. Nhưng mà, cái này nụ cười nhàn nhạt ở trong mắt Bạch Nhược Nhược, lại cao thâm mặt chắc, phảng phất mình hết thảy đều bị hắn nhìn thấu. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh, lại có như thế rượu ngon. Bạch Nhược Nhược cấp tốc khôi phục trấn định, khẽ nhấp một miếng rượu, ôn nhu hỏi, "Lâm Phong." Ngắn ngủi hai chữ, lại như trọng truy nện ở hai nàng trong lòng, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Thân thể của các nàng trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng tràn đầy sợ hãi, muốn chạy nhưng lại không dám động. Các nàng biết, Lâm Phong khẳng định đã xem thấu lai lịch của các nàng tại đăng tiên kỳ cường giả trước mặt, các nàng điểm này tu vi căn bản không đạt được, càng đừng đề cập trong truyền thuyết Lâm Phong vẫn là kiếm tiên chuyển thế. Chương 78. Lăng Tiêu cùng các ngươi thế nào? Gia Cát Ú Lan mới vừa cùng các nàng trò chuyện vui vẻ, không khỏi quan tâm hỏi. Yên tâm đi, Lâm Phong đại ca người rất tốt. Lúc này, Tiêu Diễm cũng nhìn ra dị dạng, mở lời an ủi nói. Hắc hắc, chúng ta không có việc gì. Bạch Nhược Nhược mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Lâm Phong nhìn trước mắt phản ứng của hai người, trong lòng đã là hiểu rõ, hắn vân đạm phong khinh nói ra, mặc dù các ngươi là yêu, nhưng ta đối với các ngươi cũng vô ác ý, uống rượu đi. Cái gì? Ba người quá sợ hãi. Lại là yêu, đại lục này hồi lâu chưa hiện yêu tung tích, ba người đều sinh lòng đề phòng, bất quá vừa nghĩ tới có Lâm Phong tại, liền cũng yên lòng. Hai vị đến tuột cùng có mục đích gì? Lâm Phong ngay sau đó hỏi, mặc dù hắn nhìn ra hai người cũng không phải là ác yêu, nhưng vẫn là hỏi thăm rõ ràng tương đối tốt. Bạch Nhược Nhược vừa muốn trả lời, Thanh Dao lại lôi kéo góc áo của nàng. Hai vị nếu là không tiện nói, cứ thế mà đi là được. Lâm Phong ngữ khí bình thản nói. Không phải, kiếm tiên đại nhân, chúng ta nguyên bản tại kia bồng ngô trên núi dốc lòng tu luyện, chưa hề tổn thương qua bất luận kẻ nào. Nhưng đoạn thời gian trước, chúng ta nơi đó đột nhiên tới một đám thực lực siêu của người, đối với chúng ta tộc đàn chém tận giết tuyệt, ta cùng Tiểu Thanh một đường chạy trốn, mới tới nơi này. Bạch Nhược Nhược tựa hồ hạ quyết tâm, ngữ tốc cực nhanh nói. Ồ. Lâm Phong nhìn ra được các nàng cũng không nói láo, hỏi, đám người kia làm gì cách ăn mặc? Bọn hắn mặc hở hang, da thịt hiện ra màu đỏ tím. Bạch Nhược Nhược cẩn thận nhớ lại một phen, đắc. Ma tộc. Lâm Vân kinh ngạc kêu lên, Bạch Nhược Nhược miêu tả cùng bọn hắn gặp ma tộc không có sai biệt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, nên sẽ không sai. Vậy chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn a. Lâm Vân đối với tiêu diệt ma tộc hào hứng khá cao. Không, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi. Lâm Phong nhẹ nhẹ địa lắc đầu. Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao nghe nói, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Xin hỏi bốn vị đại tiên muốn hướng nơi nào? Tiểu nữ tử có thể hay không biết được? Bạch Nhược Nhược kịp phản ứng, lại hỏi, chúng ta muốn đi Cửu Châu thư viện. Lâm Vân thốt ra, cái này hai đồ đần, thật sự là đơn thuần. Gia Cát Ú Lan trong lòng âm thầm cô. Hai yêu lẫn nhau, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm kiếm tiên đại nhân, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng đi Cửu Châu thư viện, chúng ta tộc trưởng gia gia từng nói Cửu Châu thư viện hữu giáo vô loại, coi như chúng ta yêu tộc cũng có thể tiến vào, nhưng cái này đường xa quá mức xa xôi, hai chúng ta tiểu yêu chỉ sợ không đến được nơi đó, mong rằng kiếm tiên đại nhân thành toàn. Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao vậy mà đứng dậy, đối Lâm Phong quỳ xuống, khẩn tình nói, chán. Lâm Phong biết các nàng nói chuyện không giả, nhưng là Cửu Châu thư viện thật thu yêu sao? Hắn nhìn về phía Gia Cát Ú Lan, các nàng lời nói không giả, ta nghe lão sư nói chỉ cần lòng mang thiện ý, Cửu Châu thư viện đừng nói yêu, trước kia ngay cả ma tộc đều thu qua. Đây cũng là tổ sư thánh nhân mạnh á truyền thừa quy củ. Gia Cát Ú Lan gật đầu giải thích nói, đã dạng này, vậy được rồi. Lâm Phong cũng nghĩ nhìn xem Cửu Châu thư viện là có hay không là hữu giáo vô loại, vẫn là nói chỉ là hư danh. Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao trong nháy mắt mừng rỡ như điên, Bạch Nhược Nhược thậm chí cầm rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, ngươi tiểu yêu này, vì uống rượu cũng dám như thế mạo hiểm, liền sợ chúng ta không phải người xấu. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bạch Nhược Nhược sắc mặt phím hồng, không biết là chênh choáng vẫn là ý xấu hổ. Cứ như vậy, Lâm Phong một đoàn người tiếp tục bước lên tiến về Cửu Châu thư viện hành trình. Cùng lúc đó, tại Trung Châu Côn Ngô Sơn bên trên, có một tòa to lớn trắng lệ, mây mù lượn lờ cung điện. Trong cung điện, một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay nắm chặt đưa tin ngọc giản. Lâm Phong. Trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắn ra vô biên sát khí, trầm giọng gầm thét, người này chính là Lăng Tiêu cung chi chủ Vân Vân Thiên. Mọi người dưới đài trong lòng đều là giật mình, xem ra truyền ngôn không giả, tiểu sư muội quả nhiên chết tại kia Lâm Phong trong tay. Cung chủ, ta cái này đi vì tiểu sư muội báo thù. Phía dưới một người nói, người này là Lăng Tiêu cung nhị trưởng lão Nô Cương, cũng là Lăng Tiêu cung bên ngoài đệ tam cao thủ. Dứt lời, Nô Cương liền muốn quay người rời đi. Chậm rãi, Vân Vân Thiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, chậm rãi nói, nghe nói cái này Lâm Phong là một vạn năm trước kiếm kia tiên truyền thế, chúng ta cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người tiểu sư muội kia thủ liền không báo sao? Nô Cương giận không kèm được. Không, căn cứ đạt được tin tức, hắn muốn đi Cửu Châu thư viện đảm nhiệm biệt thụ, ngươi tiến về thánh thành chờ hắn, cho hắn hạ chiến thư. Vân Vân Thiên đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng bá khí, la lớn, Côn Ngô đỉnh, mùng 9 tháng 9, thượng cổ kiếm tiên, thiên bảng đứng đầu. Ta muốn tự tay đem hắn chém giết, càng phải hướng thế nhân tuyên cáo, ta Lăng Tiêu cũng không thể xâm phạm, ta Vân Vân Thiên mới là đương thời kiếm tiên. Rõ. Nô Cương ứng thanh đáp, lập tức quay người rời đi. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tại Nô Cương bay ra đại điện thời khắc, Vân Vân Thiên thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng mà, Nô Cương cũng không dừng bước lại, trong lòng thầm nghĩ, đại sư huynh không khỏi cũng quá coi thường ta. Nhưng mà, trong điện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này Lô Mãng Nô Cương tất nhiên sẽ động thủ, mà đây cũng chính là Vân Vân Thiên kỳ vọng kết quả, hắn chính là muốn mượn Nô Cương chi thủ đi dò xét Lâm Phong thực lực, nếu không như thế nào phái tính cách táo bạo Nô Cương tiến đến. Chương 79. Đến Thánh Thành, tọa lạc tại Trung Châu phía đông, cùng Thanh Châu giáp giới, mà Doanh Châu tại Trung Châu chính tây bên cạnh. Cho nên Lâm Phong bọn người đoạn đường này cần vượt qua toàn bộ Trung Châu. Bọn hắn dòng dã dùng thời gian nửa tháng mới đến Thánh Thành. Đây là Lâm Phong không ngừng cho phi hành tọa kỵ linh phong thiếu rót vào linh lực, gia tốc phi hành kết quả. Bằng không, thời gian chỉ ít còn phải gấp bội. Dù vậy, linh phong thiếu cũng cơ hồ mệt mỏi đổ. Đương nhiên, nếu là vẹn vẹn chỉ có Lâm Phong một người, lấy tốc độ của hắn, không ra 3 ngày liền có thể đến. Lâm Phong trong lòng buồn bực, kia Lăng Tiêu cung chẳng lẽ tin tức bế tắc sao? Trên đường đi vậy mà không người đến trả thù, thật là khiến người mất hứng. Thánh Thành, tòa này bởi vì Cửu Châu thư viện xây lên thành trì, lấy thánh nhân mạnh á chi danh mệnh danh, trải qua vài vạn năm tang thương tuế nguyệt, đã phát triển thành Cửu Châu đại lục bên trên hùng vĩ nhất thành thị. Tại Cửu Châu thư viện che chở cho, vô luận mấy vạn năm tới thiên địa ở giữa tao ngộ loại nào kiếp nạn, thánh thành tổn hại đều là nhỏ nhất, bởi vậy nó cũng là đại lục ở bên trên lịch sử dài lâu nhất thành trì. Dạo bước tại thánh thành đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Phong mấy người không khỏi cảm thán. Trung Châu linh khí đã so Ích Châu các vùng nồng đậm rất nhiều, mà thánh thành linh khí vậy mà càng thêm dồi dào, giống như thanh tuyển róc rách chảy xuôi, trách không được tại thánh thành trên đường đều không nhìn thấy phàm nhân. Nơi này kim đan nhiều như sao trời, nguyên anh khắp nơi có thể thấy được, kim đan nhiều như chó, nguyên anh khắp nơi trên đất đi dùng những lời này đến hình dung thánh thành không có gì thích hợp bằng. Cửu Châu thư viện ở vào thánh thành trung tâm, chiếm diện tích rộng lớn. 6 người rất nhanh liền tới đến Cửu Châu thư viện. Thư viện khán thủ giả hiển nhiên nhận biết ra Cát U Lan, nhưng cũng nhìn ra Bạch Nhược Nhược hai người yêu tộc thân phận. Mặc dù không có ngăn cản, nhưng vẫn là nhắc nhở, bây giờ Cửu Châu thư viện đã không thích hợp yêu tộc cư trú, các ngươi tốt tự lo thân đi. Bạch Nhược Nhược trong lòng hai người vui sướng trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, nhưng như là đã lại tới đây, vẫn là quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu như vào không được thư viện, tại bây giờ đại lục, đối yêu tộc mà nói, xác thực khó mà sinh tồn. Trừ phi các nàng có thể ngăn cản yêu tộc thánh địa Thập Vạn Đại Sơn, nhưng Thập Vạn Đại Sơn tại Sở Châu nhất phía nam, cách nơi này có thể nói cách xa và dặm. Gia Cát Ú Lan ở phía trước dẫn đường, đám người đi tại thư viện trên đường, gặp thoáng qua thư viện học sinh nhiều vô số kể. Đột nhiên, Lâm Phong đám người nghe được một kiện chuyện thú vị. Các ngươi nghe nói không? Mấy ngày trước đây, kia Lăng Tiêu cung trưởng lão vậy mà đích thân tới thư viện, chẳng lẽ là đến chiêu thu đệ tử? Vậy chúng ta những này hàn môn tử đệ cần phải nên đón ánh dạng đông? Cũng không phải, nghe ta lão sư giảng, trưởng lão chuyến này là vì bọn người. Chờ ai vậy? Lại có như thế lớn mặt mũi, có thể để cho đại lục đệ nhất thế lực trưởng lão tự mình chờ. Cái này không được biết rồi. Một đám học sinh vừa đi vừa nghị, đối diện gặp được Gia Cát Ú Lan, vội vàng dừng bước lại, cung kính hô, Gia Cát học tỷ tốt. Gia Cát Ú Lan khẽ bước cằm, đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Vân sợ hãi thán nói, không nghĩ tới, ngươi tại sách này viện như thế được hoan nghênh. A. Gia Cát Ú Lan nhẹ mỉm cười một tiếng, cũng không để ý tới Lâm Vân, quay đầu nói với Lâm Phong, kia Lăng Tiêu cung trưởng lão, hơn phân nửa là đang chờ Lâm đại ca ngươi. Bất quá bọn hắn tại thư viện chờ ngươi, hẳn không phải là vì trả thù, cho dù cường đại như Lăng Tiêu cung, cũng không dám tại thư viện tùy tiện động thủ. Ha ha, ta còn sợ bọn hắn không đến đâu. Lâm Phong cười sang sảng nói, bởi vì Gia Cát Hoài Quốc lúc này không tại thư viện, mấy người liền tới đến chỗ ghi danh. Thư không lão sư tốt, ta dẫn bọn hắn đến báo danh. Gia Cát Ú Lan cùng chỗ ghi danh lão sư rất là quen biết, mở miệng nói ra. A ha ha ha, nhỏ Ú Lan trở về. Tư Không lão sư là một vị tóc trang xóa lão giả, hắn chậm rãi nói, đi theo ta. Gia Cát Ú Lan nói rõ Lâm Phong cùng Lâm Vân tình huống, Tư Không lão sư tự nhiên sẽ hiểu Gia Cát Hoài Quốc phân phó, Lâm Phong cùng Lâm Vân thuận lợi gia nhập học viện. Mà Tiêu Diễm, Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao thì cần theo nhập viện quá trình làm. Hai người các ngươi là yêu? Tư Không lão sư đột nhiên đặt câu hỏi. Đúng thế. Bạch Nhược Nhược nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút thấp thỏm. Yêu không thể gia nhập Cửu Châu thư viện, các ngươi mời trở về đi. Tư Không lão sư lắc đầu nói. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, để Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao như rớt vào hầm băng, cảm thấy tuyệt vọng. Tư Không lão sư, không phải nói Cửu Châu thư viện hữu giáo vô loại sao? Vì sao yêu không thể gia nhập? Các nàng đều là hiền lành tốt yêu a. Gia Cát Ú Lan hỏi. Ai, lời tuy như thế, nhưng từ 15 năm trước trận kia thanh bằng chi họa về sau, bây giờ căn bản không có lão sư nguyện ý tuyển nhận yêu tộc học viên, các nàng là vào không được học viện. Tư Không lão sư lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói. Chương 80. Thiên bảng bia đá thanh bằng chi họa, Gia Cát Ú Lan dù chưa kinh nghiệm bản thân, nhưng cũng có chỗ nghe thấy, kia là một cái thanh bằng yêu bái nhập học viện về sau, thí sư đoạt đạo cố sự. Cứ việc nghe nói kia thanh bằng đã bị học viện cường giả đánh chết, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới học viện tất cả mọi người đối yêu tộc cách nhìn, dẫn đến tại học viện yêu tộc nhận xa lánh, cuối cùng toàn bộ bất đắc dĩ rời đi học viện, bây giờ Cửu Châu học viện yêu tộc càng là lác đác không có mấy. Vậy nếu như có lão sư nguyện ý đâu? Lúc này, Lâm Phong đột nhiên nói, ngươi là tân nhiệm lão sư, bây giờ còn chưa có tự do lựa chọn học sinh tư cách. Tư Không lão sư liếc mắt xem thấu Lâm Phong ý nghĩ, chậm rãi nói, như thế nào mới có thể có? Lâm Phong truy vấn, nhiệm kỳ tròn 3 năm. Tư Không lão sư hồi đáp, tiếp lấy nghĩ còn nói, hoặc là trở thành viện thụ. Muốn đi vào Cửu Châu học viện, đầu tiên đến có lão sư lựa chọn, sau đó thông qua khảo hạch mới có thể vào viện, trừ phi giống các ngươi dạng này có viện trưởng cấp bậc đề cử có thể trực tiếp nhập viện. Tư Không lão sư nói tiếp, vậy chúng ta chờ lão sư trở về đi. Gia Cát Ú Lan bất đắc dĩ nói, Gia Cát viện trưởng thế nhưng là ghét nhất yêu tộc, nhỏ Ú Lan. Tư Không lão sư đột nhiên xen vào nói, Gia Cát Ú Lan bệnh lên miệng, nàng đương nhiên biết, cái kia bị thanh bằng sát hại lão sư chính là Gia Cát Hoài Quốc đệ tử. Bạch Nhược Nhược lúc này cảm thấy hy vọng phá diệt, thế là tiếng buồn bã nói ra, đa tạ các ngươi trên đường đi đối với chúng ta tỷ muội chiếu cố, khả năng này chính là chúng ta hai mệnh đi, tỷ muội ta hai người không tốt lại làm phiền các ngươi, phần ân tình này chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm, xin từ biệt đi. Nói xong, nàng mang theo thanh giao cho Lâm Phong bốn người bái, liền muốn rời đi. Ai, tiểu bạch xà, chớ đi a, chờ lấy bái sư đi. Lâm Phong đối Bạch Nhược Nhược hai người hô, tiểu yêu này quái làm sao giống như Lâm Vân đơn thuần. Bạch Nhược Nhược cùng thanh giao nghe vậy sững sờ, trong lòng kích động không thôi, trở thành kiếm tiên đồ đệ, vậy chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió? Kia Gia Cát lao đầu thế nhưng là đã đáp ứng ta, lúc nào viện thụ khảo hạch, nhanh lên đi. Lâm Phong lại đối Tư Không lão sư nói, hắn như thế vội vàng, không chỉ là vì Bạch Nhược Nhược hai người, càng là vì vậy đem hắn mong nhớ ngày đêm chu tiên kiếm. Tốt, vậy ta liền nói một chút trở thành viện thụ yêu cầu. Tư Không lão sư cũng biết Lâm Phong tâm tư, đã hắn hiện tại muốn khảo hạch, vậy liền an bài cho hắn đi. Trở thành viện thụ có 3 điều kiện, hoàn thành trong đó một đầu liền có thể. 1. Tại mỗi 3 năm lão sư bình xét bên trong thu hoạch hạng nhất. 2. Có một đệ tử xông vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. 3. Tự thân vinh đăng Cửu Châu Thiên bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Tư Không lão sư không nhanh không chậm nói, đơn giản, cái này thiên bảng như thế nào tiến bảo? Lâm Phong nói thẳng, hắn thấy phía trước 2 điều kiện quá rườm rà, cái này cái điều kiện thứ 3 hẳn là dễ dàng nhất đạt thành. Ngậy. Tư Không lão sư sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra bôi đen tuyến. Tiểu tử này ngay cả như thế nào tiến vào thiên bảng cũng không biết, liền vọng tưởng tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Lâm đại ca, chỉ cần đánh bại thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, kia thiên bảng liền sẽ tự động đổi mới, mà ngươi bây giờ hẳn là tại thiên bảng thứ 11. Gia Cát Ú Lan lúc này mở miệng nói ra. Cái gì? Thiên bảng thứ 11? Hắn chính là chém giết Nhiễm Hồng Lăng người kia sao? Tư Không lão sư trong lòng rất là rung động, lại nghĩ tới trước đó vài ngày thư đến viện nô cương, nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Gia Cát viện trưởng đây là đưa tới một cái như thế nào phiền phức a? Ngạch, thiên bảng muốn làm sao xem xét? Lâm Phong ý thức được tin tức của mình có chút là hậu, vội vàng móc ra linh cơ hỏi. Ngạch, linh cơ chỉ có thể xem xét đến chân long bảng cùng tiềm long bảng, thiên bảng cũng không phải ai cũng có thể nhìn, vạn bảo các cũng không có can đảm kia đem thiên bảng để lên. Gia Cát Ú Lan nhẹ nói. A a, thì ra là thế. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Thiên bảng là thư viện tổ sư mạnh á chế định bảng danh sách, ẩn chứa thông thiên triệt địa đại đạo chi lực, cho nên sẽ chỉ ở thánh thành thiên bảng trên tấm bia đá hiện hiện, mà lại nghe nói chỉ có đạt tới ngộ đạo kỳ trở lên cường giả mới có thể xem xét. Gia Cát Ú Lan tiếp tục nói: "Thư không lão sư, ngài cũng quá chạy đi. Một tháng trước, Lâm đại ca liền đã đánh bại Nhiễm Hồng Lăng, tin tức này đoán chừng đã sớm đổi mới đi." Gia Cát Ú Lan khanh khách cười nói, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, cái này Tư Không lão sư mặc dù là một cái trạch lão đầu, nhưng tin tức này cũng không trở thành lạc hậu đến tình trạng như thế a. Mà Tư Không lão sư chỉ là chậm rãi lắc đầu, không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lâm Phong một chút. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia thiên bảng trên tấm bia Nhiễm Hồng Lăng danh tự mặc dù biến mất, nhưng là cũng không có Lâm Phong danh tự. Thiên bảng trước tấm bia đá, Lâm Phong trầm mặc đứng lặng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia thiên bảng thứ 11 sau trống không, vậy căn bản không có tên của mình. "Ca, có tên của ngươi sao?" Lâm Vân thanh âm bên trong lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. "Không có. Kia là chuyện gì xảy ra?" Gia Cát Ú Lan trên mặt viết đầy giật mình, nàng phảng phất không thể tin được. Lâm Phong nói ra tình hình thực tế, ba người đồng thời rơi vào trầm mặc. "Này làm sao làm? Ta không xứng ở phía trên có danh tự sao?" Lâm Phong trong lòng có điểm phiền muộn, hắn hận không thể một kiếm đem tấm bia đá này chém thành hai khúc. Có lẽ là xảy ra vấn đề gì chờ lão sư trở về, hỏi một chút hắn đi. Gia Cát Ú Lan nhẹ giọng an ủi. "Cũng chỉ có thể chờ lão gia hoặc kia." Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Chương 81. Đến từ thiên bảng đệ nhất chiến thư mà liền tại lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. "Lâm Phong!" Lập tức một đạo cực nóng quyền ý giống như là núi lửa phun trào, hướng về Lâm Phong ba người đánh tới. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền phát giác được quyền ý bên trong ẩn chứa sát cơ, thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị hiện lên, trường kiếm vào tay bung lên, kia quyền ý tựa như băng tuyết tan rã tan thành mây khói. Lâm Phong quay người nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào đen, nam tử sắc mặt âm trầm đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt như điện, chăm chú tập trung vào hắn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. "Người nào?" Lâm Phong hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tán phát khí tức tương đại. "Lâm Phong, hôm nay ta liền muốn vì tiểu sư muội lấy lại công đạo." Nô Cương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, như là một đầu mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, đấm ra một quyền, quyền phong bên trong mang theo tiếng xé gió, mang theo thiên địa chi thế, như bài sơn đảo hải hướng Lâm Phong đè xuống. Mặc dù Vân Vân Thiên dặn dò hắn không thể ra tay, nhưng hắn nội tâm kiêu ngạo cùng đối tiểu sư muội cừu hận để hắn không cách nào ngăn chặn lại chính mình. Cho nên hắn lựa chọn tại Cửu Châu thư viện bên ngoài lại đến tìm Lâm Phong, rửa sạch nhục nhã. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đối mặt Nô Cương công kích, hắn cũng không bối rối, sắc mặt như thường. Chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, như trường hồng có nhật, trực tiếp đánh tan Nô Cương quyền, kiếm khí tựa như tia chớp chính giữa Nô Cương ngực. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Nô Cương như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Khô khụ. Nô Cương không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. "Ngươi còn có cơ hội cuối cùng nói ra lai lịch của ngươi." Lâm Phong lạnh lùng nói, thanh âm như là hàn băng, để cho người ta không rét mà run. "Ta là Lăng Tiêu cung trưởng lão." "Khô khụ, Nô Cương, đây là ta cung cung chủ đưa cho ngươi chiến thư." Nô Cương cố nén thương thế, khó khăn từ trong ngực móc ra một phong chiến thư, bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết 24 chữ, bút tẩu long xà, nét chữ cứng cáp, côn lô đỉnh, mùng 9 tháng 9, thượng cổ kiếm tiên, thiên bảng đứng đầu, chấm dứt tân đoán, không chết không thôi. "Ha ha ha, tốt một cái không chết không thôi, nói cho Vân Vân Thiên, ta Lâm Phong tiếp nhận, để hắn trong khoảng thời gian này hảo hảo còn sống." Lâm Phong ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang tận mây xanh, nói với Nô Cương: "Thật thú vị, đầu tháng 9 cửu ly hiện tại bất quá ngắn ngủi 3 tháng, lần này ta cái này nhiệm vụ chính tuyến xem như 10 phần chắc chín." Lâm Phong vui vô cùng, hắn mới không sợ trong đó có trá, hắn Lăng Tiêu cung nếu là giảng quy củ ta liền chỉ giết một người, nếu như không nói, vậy liền đem bọn hắn toàn giết đi. Lâm Phong đánh bại Nô Cương tin tức, giống như một trận quân phong, cấp tốc quét sạch toàn bộ thánh thành. Mà kia sắp đến mùng 9 tháng 9, côn lô đỉnh nước chiến, càng lại như là một dòng lũ lớn, cấp tốc truyền khắp Cửu Châu đại lục, ở trong đó tự nhiên cũng có Lăng Tiêu cung trợ giúp hiệu quả, đại lục thế lực khắp nơi, cường giả khắp nơi, thậm chí là một chút ở lâu không ra lão quái vật, cũng bắt đầu hướng Côn Ngô Sơn hội tụ, kỳ vọng có thể tận mắt nhìn thấy trận này ngàn năm một thở đại chiến. Lâm Phong lại tra xét kia thiên bảng địa đá, quả nhiên, vẫn là không có tên của hắn, thiên bảng thứ 10 thành trống không, mà Ngô Cương thành thiên bảng thứ 11. Hắn lại nhìn một chút trên bảng phía trước, thình lình có mấy cái người quen, thiên bảng thứ nhất Vân Vân Tiên, thiên bảng thứ 4 Gia Cát Hoài Cốc, thiên bảng thứ 5 Hiên Viên Lan Gia. Cái này có thể không thể coi xong thành khảo hạch đâu. Lâm Phong nội tâm cảm thán, cũng không nghĩ nhiều, ba người liền về tới học viện. Cái này ta không làm chủ được, phải do viện trưởng sẽ định đoạt. Thư Không lão sư nói, lập tức liền đem tình huống truyền đi lên. Lâm Phong mấy người tiến vào Gia Cát Ú Lan an bài chỗ ở, là nàng lão sư biệt tử. Ngày kế tiếp, Lâm Vân cùng Gia Cát Ú Lan khó được có một chỗ cơ hội. Về phần nguyên nhân, đương Lâm Vân đưa ra muốn dạo chơi thư viện thời điểm, Lâm Phong không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, mà Tiêu Diễm rất thức thời không có đi, Bạch Nhược Nhược hai yêu còn không thích hợp đi ra ngoài, chỉ có Gia Cát Ú Lan nói có thể dẫn đường. Thế là, cũng chỉ thừa hai người bọn hắn ra. Hai người sóng vai đi tại Cửu Châu thư viện bóng rừng trên đường nhỏ, cảm thụ được thư viện yên tĩnh cùng trang trọng. Trong thư viện, cổ mục che trời, đường đá hỗn lượng, đình đài lầu các, lộng lẫy, thỉnh thoảng có học viên gặp thoáng qua, không một không đem ánh mắt nhìn về phía đôi này tuấn nam mỹ nữ. Lâm Vân có chút buồn bực, hắn thực sự chịu không được loại này bị người chú mục không khí. Hôm nay cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Lâm Phong có chút không được tự nhiên nói. Gia Cát U Lan hé miệng cười khẽ, nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, được. Đang lúc hai người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một tiếng la lên phá vỡ chung quanh tĩnh mịch, U Lan, đã lâu không gặp, người rốt cục trở về. Hai người nghe tiếng quay người, chỉ gặp một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đâm đầu đi tới. Hắn thân mang một bộ trường sam màu xanh, đầu đội ngọc quan, giữa lông mày lại lộ ra một cỗ bá đạo, tựa như trong thư viện một viên chói mắt minh tinh. Người này chính là trong thư viện tiếng tăm lừng lẫy quan nhị đại học viên Văn Hủ. Văn Hủ tại trong thư viện thực lực siêu quần, tại tất cả học viên bên trong danh liệt 5 vị trí đầu, đối ra Cát Ú Lan một mực lòng mang yêu thương, nhưng thủy chung chưa thể thắng được nàng lưu ái. Văn Hủ nhìn thấy ra Cát Ú Lan bên người Lâm Vân, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ra Cát Ú Lan thấy là Văn Hủ, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thế là cũng không để ý tới hắn, chỉ là lôi kéo Lâm Vân tiếp tục tiến lên. Văn Hủ trong lòng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, lách mình đi vào ra Cát Ú Lan trước mặt, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ vào Lâm Vân, nói với ra Cát Ú Lan, "Ú Lan, vị này là có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tránh ra." Gia Cát Ú Lan bộ mặt tức giận. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ như cái rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở nữ nhân sau lưng sao?" Văn Hủ gặp Gia Cát Ú Lan không nể mặt hắn, ngược lại đối Lâm Vân nổi lên. Lâm Vân nghe nói, nguyên bản xem kịch vui sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, đứng dậy, nói ra, "Đại gia ngươi ta, Lâm Vân, tranh thủ thời gian tránh ra." Văn Hủ gặp Lâm Vân so với hắn còn phách lối, lập tức giận không kềm được, trực tiếp xuất thủ, một chưởng đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân cũng không lùi bước, tay phải vung lên, Mạc Vân kiếm ứng thanh mà ra, chặn một chưởng này về sau, kiếm thế không giảm, như gió táp thẳng đến Văn Hủ mà đi. Văn Hủ sắc mặt trầm ổn như cũ, thế ra một cây trường thương, chặn Lâm Vân kiếm. "Văn Hủ, nơi này là thư viện, ngươi lại còn dám động thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết thư viện quy củ sao?" Gia Cát Ú Lan gặp hai người sắp ra tay đánh nhau, cao giọng hô, "Tiểu tử này cũng là ta thư viện người." Văn Hủ nghi hoặc địa đáp lại nói, "Lâm Vân hôm qua đã chính thức gia nhập thư viện, chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao?" Gia Cát Ú Lan hô. Văn Hủ nghe xong, liền muốn dừng tay, nhưng mà Lâm Vân căn bản không có dừng tay ý tứ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đánh tiếp, cũng hô, "Vậy ngươi gọi tiểu tử này dừng lại." Hắn phát hiện Lâm Vân thực lực này cũng không đơn giản. Chương 82. Quyết đấu A Vân, dừng tay. Gia Cát Ú Lan ở trước mặt người ngoài vẫn là không có xưng hô hắn là hai đồ đần. Lâm Vân lập tức dừng lại. Nhưng là Văn Hủ trong lòng lại là sóng cả mấy liệt, hắn không thể nào tiếp thu được Gia Cát Ú Lan đối Lâm Vân thân mật như vậy xưng hô. "Ngươi có dám cùng ta lên lôi đài, ngươi thua liền không cho phép lại tiếp xúc Ú Lan." Văn Hủ đột nhiên đối Lâm Vân hô. Lâm Vân chỉ là thẳng thắn cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra gia hỏa này là hướng về phía Gia Cát Ú Lan tới, nhưng với hắn mà nói không quan trọng, chính là không quen nhìn Văn Hủ loại này phách lối lại ngu xuẩn hành vi. "Có thể, vậy nếu như ngươi thua đâu?" Lâm Vân từ tốn nói. "Ta không có khả năng thua." Văn Hủ trả lời. Lâm Vân giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, làm bộ liền muốn rời đi. "Được, ta thua liền rốt cuộc không dây dưa Ú Lan." Văn Hủ nói. "Vậy cùng ta có quan hệ gì?" Lâm Vân trực tiếp chấn kinh Văn Hủ. "Ừm." Gia Cát Ú Lan đột nhiên đi vào Lâm Vân bên người, bóp một chút cánh tay hắn, nhẹ giọng nói ra, "Hai đồ đần, đáp ứng hắn." Lâm Vân quay đầu nhìn một chút Gia Cát Ú Lan kia linh động khuôn mặt, lại quỷ thần xui khiến điểm nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, thư viện lôi đài quảng trường, trung tâm nhất trên lôi đài đứng đấy hai người, chính là Lâm Vân cùng Văn Hủ. Dưới lôi đài bị hấp dẫn rất nhiều người, bởi vì Văn Hủ thế nhưng là học viện nhân vật phong vân. Theo tin tức nhanh chóng truyền bá, càng ngày càng nhiều người đi tới lôi đài quảng trường. Đây không phải là Văn Hủ sao? Hắn muốn cùng người quyết đấu, kia đối mặt là ai? Làm sao chưa từng nghe qua? Có người nói. Nghe nói người kia là Gia Cát Ú Lan mang tới, hôm qua mới vừa mới gia nhập học viện. Có người trả lời. Kia trách không được đâu, có trò hay để nhìn. Có người nói. Ha ha, không biết cái này mới tới tiểu tử có thể đứng bước Văn Hủ mấy chiêu. Văn Hủ thế nhưng là thư viện khóa trước xếp hạng thứ 5 tồn tại, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 25 thiên kiêu đâu. Có người rêu cợt nói. Hắn gọi Lâm Vân, Ích Châu bảng đệ nhất tồn tại, không thể so với Văn Hủ chênh lệch. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền ra, chính là Thục Sơn thành thiếu thành chủ Đôn Mãng. Từ khi Phong Hoa bảng kết thúc về sau, ngay cả Cửu Vũ bí cảnh đều không có đi Vương Mãng, liền thông qua quan hệ của cha gia nhập Cửu Châu thư viện. Đây cũng là hắn có thể thuận lợi đón lấy Thục Sơn thành thành chủ vị trí nhất định phải đi đường. Nghe được lời này, đám người nhao nhao rơi vào trầm tư. Ha ha ha, thật tốt lời, Ích Châu loại kia địa phương nhỏ, thứ nhất thì thế nào, còn không phải rất rưởi. Một cái thanh âm phách lối phá vỡ bầu không khí này. Người này là Văn Hủ Hồ bằng cậu hữu, tên là Thái Côn, thực lực không thấp. Vương Mãng mặc dù trong lòng tức giận Ích Châu bị người xem thường, nhưng hắn dù sao tiếp nhận chính là quan trường giáo dục, mười phần bảo trì bình thản, cũng không phản ứng Thái Côn. Hắn biết, Lâm Vân khẳng định sẽ hung hăng đánh con hàng này mặt. Thái Côn thấy thế, cũng không có tiếp tục trào phúng xuống dưới. Lúc này, trên đài song phương đã giao thủ. Trên lôi đài, Lâm Vân cùng Văn Hủ thân ảnh như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, mũi thương xé gió kiếm ảnh đan vào một chỗ, phát ra từng đợt chói tai tiếng xé gió. Cùng Lâm Vân qua mấy chiêu, Văn Hủ không còn dám khinh thị Lâm Vân, hắn biết rõ có thể bị Gia Cát Ú Lan nhìn chúng người nhất định không tầm thường, thế là hắn sử xuất toàn lực, hóa thần trung kỳ thực lực không giữ lại chút nào địa bày ra, phá không thương ý càng là vô cùng cường đại, mỗi một thương đều mang như bài sơn đảo hải lực lượng cùng tinh chuẩn khống chế. Nhưng mà, Lâm Vân lại là bình tĩnh tự nhiên, hóa thần sơ kỳ hắn đã không e ngại bất luận cái gì hóa thần cảnh đối thủ. Hắn mặc vân kiếm giống như là đã có sinh mệnh, kiếm pháp linh động mà tàn nhẫn, lấy thủ làm công, mỗi một lần công kích đều như rắn độc xuất động, thẳng đến Văn Hủ yếu hại. Mọi người dưới đài đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Vân lại còn có thể chiếm thượng phong. A, Văn huynh đây chỉ là làm nóng người thôi, chân chính đặc sắc còn tại phía sau đâu. Kia Thái Côn đối Văn Hủ thực lực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Lời còn chưa dứt, Văn Hủ thương thế đột nhiên biến đổi, hắn thả người bật lên, hai tay cầm súng, như gió táp mưa rào đầm ra, thương ảnh lít nha lít nhít, phản phất mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống, công kích trực tiếp Lâm Vân. Thật mưa ngàn trượng thương phía dưới có người la lên. Lâm Vân sắc mặt trầm tĩnh như nước, sử xuất một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên đáp lại Văn Hủ. Lần này Thiên Ngoại Phi Tiên mặc dù không còn lộng lẫy chói mắt, uy lực lại càng hơn dĩ vãng, trong nháy mắt kia bộc phát lực lượng, như bài sơn đảo hải mãnh liệt, trực tiếp đem Văn Hủ đánh bay ra ngoài. Văn Hủ trên không trung bay ra mấy ngàn mét xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong lòng âm thầm chấn kinh, gia hỏa này đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Thực lực vậy mà như thế cường đại. Nếu không phải ta có pháp bảo hộ thân, chỉ sợ một kiếm này liền sẽ làm ta thụ thương. Nhưng hắn cũng không nhục chí, thầm hạ quyết tâm, ta tuyệt sẽ không thua. Văn Hủ hét lớn một tiếng, sử xuất Bách Hoa Thương Ý. Một thương này giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ màu sắc, thương ảnh đan vào một chỗ, như là một đóa nở rộ to lớn đóa hoa, sau đó hội tụ thành một đạo mạnh nhất thương ảnh, đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân nhìn xem kia lộng lẫy vô cùng thương ý, không sợ hai chút nào chi sắc, một kiếm đâm ra, mang theo hư không phá diệt chi thế, như trường hồng quán nhật, trực tiếp đánh nát kia chói mắt thương ảnh, đồng thời thế đi không giảm, tiếp tục đánh út về phía Văn Hủ. Văn Hủ tránh không kịp, lần nữa bị đánh bay mấy ngàn mét. Cái gì? Mọi người đều kinh, liền ngay cả thực lực không tầm thường người cũng có thể cảm nhận được Lâm Vân một kiếm kia huyền diệu. Ta chính là đi. Vương Mãng khỏe miệng nhổng lên thật cao, căn bản ép không được. Thái Côn vẻ mặt xanh xao, trong lòng thầm mắng Lâm Vân làm sao mạnh như vậy. Kẻ này bất phàm, không biết là vị nào cao nhân đệ tử, vậy mà có thể đem không gian pháp tắc dung nhập trong kiếm ý. Cách đó không xa một tòa trong tháp cao, một lao giả mặt lộ vẻ tán thưởng. Ha ha, Hồng trưởng lão, một người tại cái này cười đến như thế vui vẻ, chẳng lẽ có gì vui sự tình? Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện. Ha ha, ngươi cái này trong sân giải phụ thân, nhà mình nhi tử cùng người quyết đấu, ngươi thế mà cũng không biết. Hồng trưởng lão cười trêu ghẹo nói, hắn biết gia hỏa này rõ ràng là nghe được tin tức tới quan sát. Ai, thật sự là bỏ bê đối với hắn quản giáo, cũng không biết tiểu tử này lại chọc tới ai. Văn Viễn Sơn lắc đầu thở dài, hắn chính là Văn Hủ phụ thân, đồng thời cũng là đường kim cựu châu thư viện viện trưởng. Cái gì? Tiểu tử này chẳng phải là tại hồ nháo? Cái này há có thể tại thư viện coi như cùng người quyết đấu thủ đoạn? Văn Viễn Sơn thoáng nhìn Văn Hủ động tác, nghẹn ngào kêu sợ hãi, đồng thời thân hình tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Chỉ gặp Văn Hủ sắc mặt dữ tợn, trong tay nắm chặt một đạo phụ chú, lóe ra tử sắc quang mang. Liên tục bị Lâm Vân đánh bay hai lần, hắn cảm thấy mình mặt mũi đã ném đến cửu thiên ở ngoài, mà lại hắn không thể nào tiếp thu được bại bởi dạng này nhà quê, càng không cách nào tiếp nhận mất đi ra Cát Tu Lan. Chịu chết đi! Văn Hủ tức giận gào thét, phát động phụ chú, hết sức hướng Lâm Vân đập tới. Đó là cái gì? Mọi người dưới đài cảm nhận được kia phụ chú bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa khí tức, không khỏi la thất thanh. Không tốt, lại là Tử Tiêu Lôi thần chú. Văn Viễn Sơn có thể nào đem như thế hung hiểm chi vật giao cho con của hắn? Hồng trưởng lão nhìn thấy đạo phụ kia chú, khiếp sợ không thôi, thân ảnh cũng như gió táp hướng lôi đài lao đi. Chương 83. Sinh mệnh pháp tắc nhưng mà, phụ chú tới quá nhanh, còn chưa chờ Văn Viễn Sơn cùng Hồng trưởng lão đuổi tới, tử sắc lôi điện đã như nộ long nhào đến Lâm Vân trước người. Lâm Vân sớm có phòng bị, thể nội tất cả lực lượng như núi lửa phun ra ngoài, phá hư pháp tắc, bất hủ pháp tắc, không gian pháp tắc, 16 kiếm ngưng không cùng không gian giam cầm, toàn bộ thi triển. Xì xì xì. Vang một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng ầm vang bạo tạc, nhấc lên kinh khủng khí lãng, không gian như chiếc gương vỡ vụn. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Lâm Vân, bay ngược mà ra, sống chết không rõ. Chấn. Văn Viễn Sơn rốt cục đuổi tới, hai tay như ảo ảnh cấp tốc kết ấn, ý đồ phong ấn cỗ này lực lượng kinh khủng. Hồng trưởng lão, mau tới hỗ trợ. Văn Viễn Sơn phát giác cỗ lực lượng này cường đại dị thường, lại có sai lầm không hiện ra, đội vàng hô to. Hồng trưởng lão nghe vậy, lập tức gia nhập, hai người hợp lực, dần dần đem bạo tạc lực lượng trấn áp tiêu tán. Lâm Vân, Gia Cát Tu Lan tại phủ chú rơi xuống trong nháy mắt liền biết đại sự không ổn, lập tức hướng Lâm Vân phi chạy mà đi. Còn chưa tới gần, liền bị bạo tạc lực lượng đánh bay ra. Nàng cố nén đau xót, tiếp tục tiến lên xem xét. Nàng lòng nóng như lửa đốt, móc ra Lâm Phong cho Linh Ngọc, cho Lâm Phong đưa tin. Giờ phút này, Lâm Phong chính hết sức chăm chú địa hoạt động lên trong tay khối kia lóe ra thần bí quang mang linh cơ màn hình, xem lấy liên quan tới thiên bảng cùng thánh thành các loại tư liệu tin tức. Ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy đã nhận ra một cố dị thường mãnh liệt lực lượng ba động, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là có một vị nào đó đang tiên kỳ cường giả tuyệt thế ngay tại kịch chiến thôi, cũng không có quá mức chú ý. Nhưng mà ngay sau đó chuyển đến ra các Tú Lan khẩn cấp đưa tin lại làm cho hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn lập tức phóng xuất ra mình cường đại thần thức, hướng ra phía ngoài dò xét mà đi, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ gặp Lâm Vân lặng lặng địa nằm trên lôi đài, không rõ sống chết. Lâm Phong biến sắc, vội vàng thu hồi linh cơ, thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người hướng phía lôi đài quảng trường chạy nhanh đến. Lâm Vân, Gia Cát Tú Lan lòng nóng như lửa đốt, khàn cả giọng địa la lên Lâm Vân danh tự. Nàng cảm nhận được rõ ràng Lâm Vân khí tức càng ngày càng yếu ớt, phản phất trong gió nến tàn tùy thời đều có thể dập tắt, nội tâm không khỏi loạn cả một đoàn. Nha đầu, đừng hoảng hốt, để cho ta tới nhìn xem. Một bên Hồng trưởng lao thấy thế, cất bước hướng về phía trước, nhẹ giọng an ủi. Gia Cát Tú Lan tự nhiên nhận ra vị này đức cao vọng trọng viện sẽ đại trưởng lão, biết hắn cùng mình sư phụ giao tình không ít, liền vội vàng gật đầu nói tạ, đa tạ Hồng bá bá. Hồng trưởng lão ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một phen Lâm Vân thương thế, nhịn không được thở dài một tiếng, ai, thật là đáng tiếc, thiên phú như vậy dị bẩm thiên tài, chỉ sợ muốn như vậy phế đi à. Cái gì? Gia Cát Tú Lan hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi tình, trong miệng tự lẩm bẩm, sẽ không, sẽ không. Nguyên lai, Văn Hủ sớm đã tại cha Văn Viễn Sơn cứu chữa hạ tỉnh lại. Dù sao lúc ấy khoảng cách trung tâm vụ nổ khá xa, sở thụ tổn thương tự nhiên so Lâm Vân nhẹ rất nhiều. Hảo tiểu tử a, lão phu cho ngươi dùng để đổ vật bảo mệnh, ngươi cũng dám cầm đi nổ nát thư viện, đơn giản hồ nháo đến cực điểm. Văn Viễn Sơn tức giận đến dựng râu trừng mắt, đối Văn Hủ chính là một trận giận dữ mắng mỏ trách cứ. Vậy mà lúc này Văn Hủ căn bản không quan tâm bị quở trách, hắn một lòng chỉ muốn biết Lâm Vân đến cùng có chết hay không. Thế là lòng nóng như lửa đốt mà hỏi thăm, cha, tiểu tử kia chết không? Ha ha ha, tiểu tử này sợ là không có cứu lạc. Ta thăm chắc. Trùng hợp lúc này, Văn Hủ nghe được Hồng trưởng lão lời nói, lập tức mừng rỡ như điên, đáp ý quên hình địa cười to lên. Tú Lan, chớ có lại để ý tới cái kia không còn gì khác ngu xuẩn, hắn Lâm Vân vua, mà lại triệt để biến thành một tên phế nhân á. Văn Hủ khó nén cảm giác hưng phấn, mặt mày hớn hở địa nói với Gia Cát Tú Lan. Im ngay. Văn Viễn Sơn không thể nhịn được nữa, rốt cục báo nổi, nổi giận gầm lên một tiếng ngăn lại Văn Hủ tiếp tục nói đi xuống. Giờ phút này, hắn thậm chí không muốn thừa nhận mình sẽ sinh ra như thế bất tranh khí nhi tử. Văn Hủ thấy thế, cũng không dám lại nhiều nói được câu, nghĩ thầm dù sao thắng bại đã định, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Nha đầu, an tâm chớ đổi, người này thương thế cực nặng, ta đã đem hết toàn lực mới tạm thời bảo đảm tính mệnh không lo. Nhưng đối với kia bị hao tổn nghiêm trọng thần hồn cùng cơ hồ bị hủy kinh mạch căn cơ, thực sự thúc thủ vô sách ra bất quá nha, thế gian kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có lẽ có người có thể chữa khỏi hắn cũng chưa biết chừng. Hồng trưởng lão vừa nói, một bên thi triển độc môn bí thuật vì Lâm Vân ổn định lại thương thế. Nha đầu, tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là đạo lữ của ngươi hay sao? Hồng trưởng lão vẻ mặt tươi cười dò hỏi. Gia Cát Tú Lan nghe vậy, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng giờ phút này tâm tư của nàng tất cả đều thả trên người Lâm Vân, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là khe khẽ lắc đầu nói ra, hắn cứ gọi Lâm Vân, chính là Ích Châu Lăng Vân Tông đệ tử. Cái gì? Tú Lan, hắn lại là đạo lữ của ngươi? Vẫn là từ cái kia không có danh tiếng gì Lăng Vân Tông ra nhà quê? Văn Hủ nghe nói như thế, trong lòng mênh kinh, nhịn không được cao giọng hô. Nhưng không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Văn Viễn Sơn thấy thế, trên mặt hiện ra bôi đen tuyến, liền tranh thủ hắn kéo đến một bên. Nguyên lai hắn chính là sư phụ ngươi cực kỳ xem trọng mấy người trẻ tuổi kia bên trong Lâm Vân a. Nhìn bộ dạng này, Gia Cát Lao Nhi lời nói không giả, đúng là cái thiên chi tiêu tử, chỉ tiếc. Hồng trưởng lão không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, Lâm Vân bên cạnh đột nhiên thêm ra một dung mạo cùng hắn có chút tương tự nam tử, chính là chạy tới Lâm Phong. Lâm Phong dứt lời, cũng không còn để ý không hỏi vị này Hồng trưởng lão, phối hợp lấy ra một thanh trường kiếm, bắt đầu cơ múa. Chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, kiếm thế nhu hòa, lại phảng phất tận chứa vô tận đại đạo, làm cho người không dám kinh thường. Sinh sôi không ngừng. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Lâm Phong đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, tựa như tia chớp hướng phía Lâm Vân đâm tới. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ mũi kiếm tuôn ra, liên tục không ngừng địa rót vào Lâm Vân thể nội. Cỗ lực lượng này chính là Lâm Phong lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc chi lực, giờ phút này thông qua kiếm hồn ý cảnh bày ra, càng lộ vẻ huyền diệu cùng cao thâm. Trong chớp mắt, Lâm Phong lần nữa sờ tay vào ngực, lấy ra cái kia tạo hình kỳ lạ bầu rượu. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược liền từ bên trong lăn xuống mà ra. Ngay sau đó, Lâm Phong không chút do dự đem đan dược đưa vào Lâm Vân trong miệng. Đúng lúc này, một mực nhìn chăm chú lên Lâm Phong động tác Hồng trưởng lão đang muốn mở miệng trả lời lúc trước hắn nói lên vấn đề, nhưng ánh mắt chạm đến trôi này lợi kiếm lúc, hai mắt đột nhiên trừng lớn, cả người phảng phất bị định trụ, hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn càng làm cho ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Lâm Vân thế mà như kỳ tích địa tỉnh lại, cũng đứng yên đứng lên thân, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này cho dù là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi Hồng trưởng lão cùng Văn Viễn Sơn, lúc này cũng không nhịn được bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng chẳng cảnh rung động phải nói không ra nói tới. Chương 84. Hồng Chiến Chi mời thật lâu, Hồng trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ mà nhìn xem Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Xin hỏi vị bằng hữu này, mới ngài thi triển kiếm ý hẳn là chính là trong truyền thuyết sinh mệnh pháp tắc?" Lâm Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua vị này đặt câu hỏi lão giả, trong lòng âm thầm cô, lão đầu nhi này thật sự là hiếm thấy nhiều quái. Bất quá hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ là khẽ mút cằm, biểu thị tán đồng. Sau đó, Lâm Phong tựa hồ căn bản không có đem vẫn ở vào chấn kinh trạng thái Hồng trưởng lão để ở trong lòng, quay đầu trực tiếp đối Lâm Vân hỏi, đến cùng là thế nào một chuyện? Tại sao lại bị đánh đến thê thảm như thế? Lâm Vân gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, dù sao hắn cảm thấy mình thua như vậy chật vật, quả thực làm hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Ngạch! Chán! Hai đồ đần, ngươi thắng à, Văn Hủ tên kia sử dụng ngoại bộ lực lượng dựa theo quy củ của học viện tới nói, hắn chính là thua. Gia Cát Tú Lan lúc này mở miệng nói ra. Ta thắng sao? Ha ha ha! Lâm Vân nghe được câu này về sau, lập tức cười hưng phấn. Ta đưa cho ngươi kiếm khí linh ngọc đâu? Ngươi làm sao vô dụng? Lâm Phong nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra.
Ách, ách,
ta quên đi. Lâm Vân có chút lúng túng hồi đáp. Gia Cát Ú Lan cũng lấy lại tinh thần đến, bất quá nàng nghĩ thầm, nếu như Lâm Vân thật sử dụng khối kia kiếm khí linh ngọc, chỉ sợ Văn Hủ đã sớm đi bái kiến tổ sư ra đi.
Cái gì?
Làm sao lại dạng này? Rõ ràng là ngươi thua mới đúng. Văn Hủ trợn mắt nhìn xem Lâm Phong mấy lần liền đem Lâm Vân giải cứu ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà, bị thắng bại muốn choáng váng đầu óc hắn không chút do dự xông lên phía trước, lớn tiếng kêu la:
"Ngươi vận dụng vật ngoại thân, hiển nhiên chính là thua tranh tài."
Gia Cát Ú Lan tức giận chỉ trích nói:
"Thì tính sao?
Dù sao ta thắng chính là thắng, có bản lĩnh để hắn cũng dùng a." Văn Hủ dựa vào lý lẽ biện luận địa phản bác. Gia Cát Ú Lan lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, nàng nắm thật chặt trong tay linh ngọc, ánh mắt tràn ngập tức giận địa trừng mắt Văn Hủ, giọng dịu dàng nổi giận nói: "Ha ha ha, ngươi thật đúng là cho là hắn không có sao. Nếu là hắn sử xuất khối này kiếm khí linh ngọc, chỉ sợ ngay cả cha ngươi đều không thể cứu được tính mệnh của ngươi. Ngươi nếu là không có cam lòng, đều có thể tái chiến một trận." Thời khắc này Lâm Vân tự giác thân thể đã lớn gây nên phục hồi như cũ, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Hủ, cười lạnh một tiếng:
"Ha ha, ngươi đã là bại, sao lại có người nguyện cùng ngươi tái chiến? Ngươi đã không chịu thừa nhận thất bại, vậy liền thôi, Ích Châu tới nhà quê quả thật không có chút nào uy tín có thể nói."
Văn Hủ trong lòng rõ ràng, lấy tự thân thực lực chân chính tất nhiên không phải là đối thủ của Lâm Vân, nhưng lại không cam lòng tại Gia Cát Ú Lan trước mặt mất mặt mũi, thế là ra vẻ cường ngạnh bề đối. Một bên Lâm Phong như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua Văn Hủ, âm thầm suy nghĩ, người này cũng dám đi trêu chọc vị diện chi tử, không khỏi cũng quá tìm đường chết chút đi.
Cái này đồ đần là ai?
Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ú Lan, tò mò dò hỏi:
"Ngươi dám nhục mạ tới ta?"
Còn chưa chờ Gia Cát Ú Lan trả lời, Văn Hủ liền đã kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, cao giọng gào thét:
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lâm Phong một mặt lạnh nhạt đáp lại nói:
"Tốt, tốt, các ngươi chờ coi đi."
Văn Hủ tức giận đến toàn thân phát run, tức sủi bọt mép. Văn Viễn Sơn mắt thấy thế cục càng phát ra mất khống chế, cảm thấy mặt mũi mất hết, không nói hai lời kéo Văn Hủ quay người rời đi. Đợi cho rời xa đám người, Văn Hủ lòng tràn đầy ủy khuất chất vấn phụ thân:
"Cha, ngài vì sao không giúp ta giáo huấn bọn hắn một phen?"
"Đồ hỗn trướng, nơi đó có nhiều người như vậy ở đây, huống hồ còn có cái Hồng Chiến cũng ở đó, ngươi để ngươi cha ta như thế nào tự xử?" Văn Viễn Sơn giận không kèm được mà quát, đối với nhi tử không nên thân cảm thấy đau lòng như góc. Còn nữa nói, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng cùng ngươi giao thủ người đến tuột cùng là thần thánh phương nào sao? Đối mặt phụ thân chất vấn, Văn Hủ lại có vẻ không thèm để ý chút nào, khinh thường hồi đáp:
"Ừ, quản hắn là ai đâu, không phải liền là từ Ích Châu chạy tới nhà quê mà."
Nghe nói như thế, Văn Viễn Sơn kèm chút tức giận đến ngất đi, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra:
"Ai, thật sự là nghiệp chướng a.
Tiểu tử kia tên là Lâm Vân, mà đứng tại bên cạnh hắn người đúng là hắn sư Minh Lâm Phong." Vừa dứt lời, Văn Hủ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc.
"Cái gì?
Lâm Phong?
Chính là cái kia đánh bại Ngô Minh, cũng dẫn tới Vân Vân Thiên chủ động ước chiến người."
Văn Hủ chấn kinh đến không ngậm miệng được, hắn vạn lần không ngờ, mình vừa mới vậy mà trêu chọc phải dạng này một tôn đại thần. Giờ phút này, Văn Viễn Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, hạ giọng cảnh cáo nói:
"Tiểu tử thối, gần nhất mấy ngày này, ngươi tốt nhất cho ta an phận thủ thường một chút, chớ bởi vì sự lô mãng của ngươi làm việc mà hỏng gia tộc bọn ta đại sự."
Hiểu rõ xong việc tình chân tướng về sau, Lâm Phong biểu hiện được dị thường bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem đây hết thảy để ở trong lòng. Nhưng mà, đại trưởng lão Hồng Chiến lại đối Lâm Phong cùng Lâm Vân sinh ra hứng thú nồng hậu, thế là nhiệt tình mời hai người bọn họ tiến về chỗ mình ở nói chuyện một phen. Lâm Phong căn cứ ra các Ú Lan giới thiệu, trong lòng cũng có nghi hoặc cần Hồng Chiến giải hoặc, cho nên đồng ý tiến về. Theo Lâm Phong cùng Lâm Vân đi theo Hồng Chiến rời đi, hiện trường chỉ còn lại một đám nghẹn họng nhìn chân chối, mờ mịt không biết làm sao các học viên. Thật không biết được bọn hắn sư huynh đệ năm người phải chăng tất cả đều đã đến nơi đây, kể từ đó, sau này tòa này thư viện chỉ sợ phải biến đổi đến mức phi thường náo nhiệt đi. Vương Mãng thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hồng trưởng lão viện tử tọa lạc tại Cửu Châu thư viện Ú Tĩnh chi địa, cổ mục che trời, hoàn cảnh thanh lưu, trong nội viện bố trí được lịch sự tao nhã mà không mất đi khí quyển, hiện lộ rõ ràng chủ nhân phẩm vị cùng tu vi. Xuyên qua một đầu đốn lượn đường đá, Lâm Phong, Lâm Vân cùng Gia Cát Ú Lan đi theo Hồng trưởng lão đi tới biệt tử. Hồng trưởng lão mang trên mặt nụ cười hòa ái:
"Ba vị, mời đến.
Ta viện này mặc dù không thể so với những cái kia đại viện to lớn, nhưng thắng ở thanh tĩnh, thích hợp tu luyện." Tiến vào trong nội viện, chỉ gặp trong viện có một dòng thanh tuyền, nước suối róc rách, chung quanh bố trí mấy khối hình dạng kỳ lạ tảng đá, vài quặng tu trúc theo gió chập chờn, càng lộ ra viện này sinh cơ rạng rỡ. Bốn người tới trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Hồng trưởng lão tự thân vì bọn hắn châm dâng hương trà bốn phía, làm lòng người bỏ thần di. Hồng trưởng lão mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lâm Phong cùng Lâm Vân hai người, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn sống mấy ngàn năm, được chứng kiến vô số thiên tài, nhưng giống Lâm Phong dạng này người trẻ tuổi, thật sự là vạn cổ không một. Mà Lâm Vân không gian pháp tắc kiếm ý, đồng dạng để trước mắt hắn sáng lên.
"Lâm Phong, ngươi vậy mà lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, đây chính là chưa từng nghe thôi à, Hiên Viên Lang gia tiểu tử kia đều không có đề cập với ta lên qua. Tại Ngộ Đạo Kỳ cùng hắn đối chiến còn có thể như thế giấu giốt, xem ra ngươi đánh với Vân Vân Thiên một trận vẫn là rất có phần thắng."
Hồng trưởng lão không khỏi tán thán nói, ánh mắt bên trong toát ra một chút cảm khái. Lâm Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói ra:
"Hồng trưởng lão quá khen rồi, hắn Vân Vân Thiên đã dám hạ chiến thư, ta Lâm Phong lại có sợ gì?"
Hồng trưởng lão cũng cười, nói ra: "Tốt, không hổ là gia các hoài cốc chọn chúng tiên tiêu, như thế hào khí, thế gian vô song. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận,
Vân Vân Thiên có thể ngồi vững vàng thiên bảng thứ nhất nhiều năm như vậy, bản sự khẳng định không nhỏ.
Ừm, bất quá vãn bối có hỏi một chút.
Lâm Phong nói, hắn biết rõ Hồng Chiến đại trưởng lão lợi hại, từ gia cát Ú Lan trong miệng biết được, vị trưởng lão này đã sống 5000 năm, chỉ sợ tu vi đã siêu việt đăng tiên kỳ, là loại kia nửa chân đạp đến nhập tiên môn tuyệt thế đại năng. Đáng tiếc tiên lộ đã đứt, trừ phi thu hoạch được tiên quả vũ hóa đăng tiên, nếu không cho dù dùng hết muôn vàn thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, cũng khó có thể xông phá thiên địa pháp tắc tuổi thọ gông cùng xiềng xích. Cho nên, Lâm Phong biết rõ vị này lão tiền bối kiến thức, tất nhiên viễn siêu thường nhân. Vì sao tên của ta không cách nào hiện thân tại trên thiên bảng? Lâm Phong đặt câu hỏi. Chương 85. Chu Tiên kiếm tới tay Hồng Chiến đối Lâm Phong sự tình tự nhiên như lòng bàn tay, Lâm Phong viện tụ xin đều đã trình báo đến viện sẽ trưởng lão tầng cấp. Hắn khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi lời nói, theo chúng ta quan sát, có một loại người là không cách nào trèo lên thiên bảng, giống như chúng ta như vậy nửa người bước vào tiên đạo, liền không hề bị nhân gian quy tắc ước thúc, nhưng mà như ngươi loại này tình trạng, danh tự xếp hạng trống không tình hình vẫn là lần đầu xuất hiện. Hồng Chiến trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, thiên bảng chính là Cửu Châu thư viện tổ sư Mạnh Á sáng tạo, trên đó chỗ liệt đều là Cửu Châu đại lục bên trên đỉnh phong chiến lược. Nhưng mà, thiên bảng cũng có quy tắc, một trong số đó chính là không liên quan tiên độ, chỉ luận phẳng trận. Lâm Phong ngưng thần lắng nghe, trong lòng đối Hồng Chiến như có điều suy nghĩ. Mà tình huống của ngươi, ta lại là không biết. Hồng Chiến cuối cùng nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nhưng mà, Lâm Phong trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ, tựa như năm đó mình từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến ngộ đạo kỳ như thế, phiến thiên địa này y nguyên đem hắn coi là ngoại lai người, bởi vậy thiên bảng không cách nào cho thấy tên của hắn. Nhưng Lâm Phong vẫn là đối Hồng Chiến ôm quyền thi lễ, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn, đa tạ tiền bối cáo chi. Mà Hồng Chiến lại chuyển hướng Lâm Vân, nói: "Lâm Vân, ngươi không gian pháp tắc kiếm ý đồng dạng làm cho người khác sâu ấn tượng. Ta Hồng Mỗ tại thư viện nhiều năm, thấy qua thiên tài vô số, nhưng ngươi dạng này thiếu niên anh tài, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, ta đối không gian pháp tắc cũng rất có nghiên cứu, có thể làm cho thiên phú của ngươi đạt được tốt hơn phát huy." Lâm Vân nghe vậy, trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hồng Chiến sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, thế là mở miệng nói: "Ta đã có sư tôn, không muốn thay đổi môn đình, tạ tiền bối hảo ý." "Ai, thư viện cùng tông môn không giống, ngươi có thể làm lão phu học sinh, không cần bái nhập sư môn." Hồng Chiến lắc lắc đầu nói. Lâm Vân đang muốn mở miệng, Gia Cát Ú Lan lại vượt lên trước nói ra: "Hồng bà bá, ngài khả năng không biết, Lâm Vân đã sớm bị lão sư ta nhìn trúng, lão nhân gia ông ta cố ý thu Lâm Vân vì học sinh." Hồng trưởng lão khẽ giật mình, lập tức cười ha ha: "Vậy cũng không có việc gì, ngươi cũng có thể làm học sinh của ta, dù sao học sinh có thể có rất nhiều lão sư nhà, ngày sau tại thư viện nếu có cần trợ giúp chỗ, cứ tới tìm ta." Lâm Vân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra: "Vậy liền đa tạ tiền bối." Bốn người trong sân trò chuyện vui vẻ. Hồng trưởng lão không chỉ có đối bọn hắn tu luyện đưa ra quý giá đề nghị, còn chia sẻ mình nhiều năm tu luyện tâm đắc, để Lâm Phong cùng Lâm Vân được ích lợi không nhỏ. Mà Lâm Phong đối kiếm đạo cách nhìn để không phải kiếm tu Hồng Chiến rất có thu hoạch, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là kiếm tiên lâm thế, thật là thiên nhân. Mấy ngày về sau, tại viện sẽ trong đại sảnh, bầu không khí khẩn trương mà trang trọng. Các trưởng lão phân loại hai bên, Văn Viễn Sơn đứng tại trung ương, thanh âm của hắn âm vang hữu lực, ý đồ thuyết phục đang ngồi mỗi một vị trưởng lão. Lâm Phong tuy có thiên bảng 10 vị trí đầu thực lực, nhưng dựa theo ta thư viện quy củ, hắn còn chưa đầy đủ bất kỳ một cái nào điều kiện. Viện thụ chi vị cỡ nào trọng yếu, há có thể qua loa quyết định. Văn Viễn Sơn ngôn từ bén nhọn, ánh mắt như điện, đảo qua mỗi một vị trưởng lão khuôn mặt. Lâm Phong đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, cái này Văn Viễn Sơn tại công báo tư thủ, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, hắn cớ gì phải đắc tội chính mình. Bất quá, Lâm Phong đối cái viện này thụ vị trí tình thế bắt buộc, Chu Tiên kiếm không cho sơ thất, thực sự không được cũng chỉ có thể tìm ra hỏa này hảo hảo nói chuyện rồi. Mà lúc này, đã về viện ra các hoài cốc bước vào đại sảnh, ánh mắt của hắn như nước, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Văn Viễn Sơn. Thanh âm của hắn bình thản lại tràn ngập lực lượng, Lâm Phong thực lực cùng phẩm tính, ta rõ ràng nhất. Hắn có tư cách trở thành viện thụ, vì thư viện bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú. Hồng Chiến cũng đứng dậy, thanh âm của hắn to, như sấm rền trong đại sảnh tiếng vọng, ta cũng cho rằng Lâm Phong đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Thực lực của hắn cùng tiềm lực, sẽ vì thư viện mang đến vinh quang. Văn Viễn Sơn thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, y nguyên kiên trì nói ra, như thế, Lâm Phong cùng Vân Vân Thiên sau 3 tháng quyết chiến nếu là thua, chẳng phải là ném đi ta thư viện mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phong. Ha ha ha, Văn viện trưởng, ta như thua, cũng là bại bởi thiên bảng thứ nhất, làm sao có thể ném thư viện mặt, chẳng lẽ Văn viện trưởng cùng kia Vân Vân Thiên tỷ thí liền sẽ không thua sao? Lâm Phong một mặt bình tĩnh, mở miệng trả lời, sau đó ba khí cười một tiếng, nói tiếp đi, lại nói, làm sao ngươi biết ta thất bại? Nếu ta thắng, thư viện liền có một cái thiên bảng đệ nhất viện thụ, so ngươi cái này thiên bảng thứ 3 viện trưởng càng có mặt mũi không phải sao? Văn Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng giận dữ, nhưng lại bất lực phản bác. Hắn biết mình cản trở kế hoạch đã thất bại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, có không cam lòng, cũng có một tia khó mà phát giác kính sợ. Viện sẽ quyết nghị rốt cục hạ màn kết thúc, Lâm Phong thành công trở thành viện thụ tin tức như là gió xuân, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục. Cửu Châu thư viện viện thụ cũng không nhiều, đại bộ phận đều là phó viện trưởng cùng viện hội trưởng lão kiêm nhiệm, tỉ như ra các nghi ngờ cùng Hiên Viên Lăng ra, cho nên trước mắt hết thảy chỉ có 9 tên, mà Lâm Phong chính là hạng 10. Có thể trở thành viện thụ quan môn đệ tử, tương đương với có Cửu Châu đại lục lớn nhất hậu trường, cho nên đại lục từng cái thế gia hảo môn nghe được tin tức này về sau, nhao nhao nghe ngóng Lâm Phong lai lịch, ý đồ đem đệ tử trong tộc bái nhập Lâm Phong môn hạ. Mà Bạch Lực Lực cùng Thanh Giao hai người cũng thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, các nàng trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười, các nàng cuối cùng có thể đã được như nguyện tiến vào Cửu Châu thư viện. Bất quá, Lâm Phong chỉ lấy các nàng làm học sinh, mà không phải quan môn đệ tử, bởi vì Lâm Phong đối với các nàng lai lịch còn nghi vấn, tạm thời cũng không muốn dính dáng tới nhân quả. Tiêu Diễm đồng dạng thông qua được khảo nghiệm, đồng thời cũng lựa chọn Lâm Phong làm lão sư. Chiếu hắn tới nói, bối phận nào có thực lực trọng yếu, cùng lắm thì các luận các đích. Cho nên, Lâm Phong hiện tại đã có 3 cái học sinh, bất quá hắn lực chú ý căn bản không tại 3 người trên thân, hắn hiện tại ngay tại tìm hệ thống hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành sao? Chúc mừng túc chủ nhiệm vụ, gia nhập Cửu Châu thư viện cũng trở thành viện thụ, đã hoàn thành, ban thưởng, đạo phẩm linh kiếm Chu Thiên kiếm. Mời kịp thời nhận lấy. Nhận lấy ban thưởng. Theo Lâm Phong tiếng nói rơi xuống, một thanh tử thanh sắc trường kiếm chống rông xuất hiện đã rơi vào Lâm Phong trong tay. Lâm Phong cầm Chu Thiên kiếm, cảm nhận được thân kiếm truyền đến trận trận linh lực ba động, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Thanh kiếm này phẩm tướng vi phạm, thân kiếm tử thanh sẽ lẫn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, trên chuôi kiếm khắc lấy phù văn cổ xưa, lộ ra một cỗ tang thương cùng thần bí. Hảo kiếm. Lâm Phong tán thán nói, hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này cùng mình thể nội linh khí sinh ra cộng minh nào đó, phản phất nó đang tìm kiếm chủ nhân của mình đã lâu. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao nhìn xem Lâm Phong trong tay Chu Thiên kiếm, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Các nàng biết, thanh kiếm này uy lực nhất định không phải phàm vật có khả năng bằng được, nếu là có thể đạt được pháp bảo như thế, đối với các nàng con đường tu luyện chắc chắn rất có ích lợi. Lâm Vân thì là một mặt hưng phấn, hắn tiến đến Lâm Phong bên người, cười hát hắc nói, "Sư minh, thanh kiếm này có thể hay không cho ta mượn sử dụng?" Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, nhìn Lâm Vân nhìn chằm chằm Chu Thiên kiếm nước bọt đều nhanh chảy ra, cười nói, "Chờ ngươi ngày nào có thể thắng được ta, kiếm này liền đưa ngươi." Lâm Vân gãi đầu một cái, thần sắc nghèo túng, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại Lâm Phong. Chương 86. Tế luyện bản mệnh linh kiếm, Lâm Phong cũng không có uổng phí thu học sinh, đối với Bạch Nhược Nhược cùng Thanh Giao hai yêu, truyền tụ một chút mình không cần đến công pháp. Mà Bạch Nhược Nhược lại nghĩ truyền tụ kiếm, Lâm Phong linh cơ khẽ động, nghĩ đến một bản vạn kiếm vi tông tu chân bản, chính thích hợp với nàng. Kiếm sông phế huyệt, kiếm khí tự sinh. Chính là xuất từ kiếp trước Lam Tinh một bộ võ học lý luận, Lâm Phong đem nó chỉnh sửa thành tu chân phiên bản. Cái này vạn kiếm vi tông tu chân bản không cần chân chính hủy bỏ tu vi, chỉ cần đem linh lực phong tồn, trong kinh mạch không có linh lực liền có thể sử dụng kiếm ý tiến hành cọ rửa kinh mạch, một bước này là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất. Nếu như thành công, trong kinh mạch của nàng liền có thể dung nạp kiếm ý, sau đó phóng thích linh lực về sau, đem linh lực cùng kiếm ý dung hợp, một chiêu một thức đều có kiếm ý uy năng, thậm chí có thể trực tiếp chạm đến kiếm đạo pháp tắc chân ý. Lâm Phong cho Bạch Nhược Nhược giảng giải công pháp này về sau, nói: "Ngươi là yêu tộc, yêu lực của ngươi có thể phong tồn tại yêu đan bên trong, sau đó lấy hình người rèn luyện kiếm ý, phương pháp này có thể thực hiện, bất quá cần thiết phải chú ý hai điểm, một là kiếm ý nhập thể sông huyệt thời điểm, ngươi đem thống khổ dị thường, nhất định phải kiên trì, nếu không đem tu vi mất hết, hai là sau khi thành công, kiếm ý dung hợp yêu lực, chiếm cứ chủ đạo, chỉ sợ ngươi không cách nào lại biến trở về nguyên hình." Bạch Nhược Nhược do dự thật lâu, vẫn là quyết định thử một lần. Bởi vì nàng biết, cơ duyên không thể cầu, bây giờ chính là nàng bay lên cơ duyên, nếu như bỏ qua sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Phía sau thời gian, Bạch Nhược Nhược bế quan tu luyện bản kiếm phi tông, Tiêu Diễm cùng Thanh Giao cũng tại lĩnh hội Lâm Phong cho công pháp, Lâm Vân thì là đi theo Gia Cát Tú Lan tại thư viện tiến hành bồi dưỡng, rèn luyện tự thân kiếm đạo tu vi. Mà Lâm Phong thì là chuẩn bị bế quan đem Chu Tiên kiếm tế luyện vì mình bản mệnh linh kiếm. Tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ liền có thể tế luyện mình bản mệnh pháp bảo, Lâm Phong lại vẫn luôn không có bản mệnh linh kiếm, lúc trước Cố Kiếm hành cho hắn Mặc Vân kiếm cũng bị hắn tặng cho Lâm Vân. Bây giờ cái này Chu Tiên kiếm để hắn hết sức hài lòng, quyết định đem nó làm mình bản mệnh linh kiếm. Lâm Phong phòng bế quan bên trong, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng linh thạch, đem trong phòng chiếu lên sáng trưng. Trung ương một cái từ linh thạch tạo thành pháp trận, chậm rãi lưu chuyển lên qua mang, Lâm Phong khoanh chân ngồi tại pháp trận trung tâm, Chu Tiên kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu hắn từng tế luyện trình. Tế luyện bản mệnh linh kiếm không giống với pháp bảo tầm thường, nó cần tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn tới tương liên, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lâm Phong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay tràn ra một giọt đỏ tươi tinh huyết. Hắn nhìn chăm chú Chu Tiên kiếm, đem tinh huyết chậm rãi nhỏ xuống trên đó. Tinh huyết vừa tiếp xúc với thân kiếm, lập tức bị hấp thu, thân kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Tinh huyết tế luyện về sau, Lâm Phong bắt đầu tiến hành linh hồn kết nối. Hắn phân ra một sợi thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí mò về Chu Tiên kiếm. Thần hồn cùng kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Phong cảm thấy đau đớn một hồi, phản phất linh hồn bị xé nứt. Hắn cắn chặt hàm răng, kiên trì đem thần hồn cùng thân kiếm dung hợp. Hệ thống này xuất phẩm Chu Tiên kiếm quả nhiên bất phàm, bằng vào ta dạng này thần hồn cường độ, vậy mà cũng có như thế to lớn xé rách cảm giác. Lâm Phong trong lòng chấn kinh. Theo Lâm Phong thần hồn dần dần cùng Chu Tiên kiếm dung hợp, Lâm Phong bắt đầu dẫn đạo mình kiếm hồn ý cảnh, đem nó cùng Chu Tiên kiếm bên trong kiếm linh dung hợp. Còn tốt Chu Tiên kiếm kiếm linh còn không có ý thức của mình, cho nên Lâm Phong thuận lợi dùng mình kiếm hồn ý cảnh đem nó dung hợp, chuyển biến làm cùng Lâm Phong ý niệm hợp nhất kiếm linh. Trải qua hơn ngày mấy đêm cố gắng, Lâm Phong rốt cục hoàn thành tế luyện. Khi mở mắt ra, Chu Tiên kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phản phất tại chúc mừng nó tân sinh. Lâm Phong có thể cảm nhận được Chu Tiên kiếm cùng mình ở giữa kia cố khó nói lên lời chặt chẽ liên hệ. Lâm Phong đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, Chu Tiên kiếm tựa như cùng có linh tính, nhảy vào lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong kiếm mỗi một tia biến hóa, cùng nó ẩn chứa vô tận lực lượng. Có này Chu Tiên kiếm, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình dám chạm tiên nhân. Mà tại Lâm Phong bế quan trong khoảng thời gian này, Lâm Vân có thể nói là tại trong thư viện xuất tận danh tiếng. Hắn một người trở thành hai vị viện thụ học sinh, trong đó một vị vẫn là trong thư viện thực lực mạnh nhất đại trưởng lão Hồng Chiến, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, dẫn tới tất cả học viên ghen ghét. Lâm Vân tiểu tử kia thật sự là gặp vận may, vậy mà có thể đồng thời đạt được ra các viện phó cùng Hồng Chiến đại trưởng lão chỉ đạo.
Đúng vậy a, ta nếu là có hắn một nửa vận khí liền tốt.
Ừ, vận khí tốt có làm được cái gì, thực lực chân chính còn phải dựa vào chính mình cố gắng. Đến lúc đó Tiềm Long giải thi đấu liền biết ra hỏa này có phải là thật hay không có chút tài năng.
Văn Hủ mỗi lần nghe được Lâm Vân tin tức, trong lòng không khỏi liền muốn sinh ra một sợi lửa giận, nhưng là hắn biết mình hiện tại không có cách nào đi gây sự với Lâm Vân, quyết định ngẫm lại những biện pháp khác. Tại Cửu Châu thư viện một mảnh sâu trong rừng trúc, Lâm Vân đang lúc bế quan tu luyện, khí tức của hắn cùng trung quanh tự nhiên hòa làm một thể, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh rất nhanh bị một đạo đột nhiên xuất hiện thư khiêu chiến đánh vỡ. Văn Hủ đứng tại Lâm Vân bế quan bên ngoài kết giới, cầm trong tay thư khiêu chiến, mang trên mặt một nụ cười đắc ý, phía sau hắn đi theo mấy tên trong thư viện cao thủ, đều là bị Văn gia dùng các loại thủ đoạn lung lạc tới.
Lâm Vân, ra ứng chiến đi.
Văn Hủ la lớn, thanh âm tại trong rừng trúc quanh quẩn. Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được Văn Hủ trên người ý, bất quá hắn cũng không đem Văn Hủ để vào mắt.
Văn Hủ, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì?
Lâm Vân đi ra đậu phủ, đối mặt với Văn Hủ, ngữ khí bình tĩnh.
Hừ, Lâm Vân, ngươi đừng tưởng rằng có ra cắt viện phó cùng Hồng Chiến đại trưởng lao chỗ dựa, liền có thể tại trong thư viện muốn làm gì thì làm.
Hôm nay có người muốn vạch trần diện mục thật của ngươi.
Văn Hủ âm thanh lạnh lùng nói.
Ồ, ngươi muốn làm sao vạch trần?
Lâm Vân mỉm cười, lộ ra ung dung không đổi.
Đây là một phong chiến thư, là Vương Đẳng đưa cho ngươi.
Văn Hủ nói, hướng Lâm Vân bắn ra một phong thư.
Lâm Vân tiếp nhận chiến thư, nhíu mày, hắn biết cái này Vương Đẳng không đơn giản. Tại sách này trong viện tất cả học viên trung bình nằm chiếm cứ trước ba vị trí, mình cùng hắn vốn không quen biết, vì sao khiêu chiến mình? Khẳng định là cái này Văn Hủ từ đó cản trở.
Đương nhiên, Lâm Vân cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, đã hắn muốn tới chiến liền tới đánh đi làm sao?
Không dám nhận sao?
Văn Hủ gặp Lâm Vân trầm mặc, cười to dễ cợt nói.
Ha ha ha, có gì không dám? Ngươi cái này bại tướng dưới tay đi một bên, mình đánh không lại làm người khác tới sao?
Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kêu lên ai.
Lâm Vân toàn vẹn không sợ, cười văn nói.
Ba ngày sau, lôi đài quảng trường, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào phép lối.
Văn Hủ hung ác vừa nói đạo, trực tiếp mang người rời đi.
Chương 87. Biến số Lăng Vân Tông, cô Vân Phong.
Cố Kiếm Hành, Cố Hàn Tinh cùng Tiêu Luyện Tình ba người đứng bình tĩnh đứng tại cái khác đã từng vô cùng quen thuộc trong tiểu viện. Từ khi Cố Hàn Tinh cùng Tiêu Luyện Tình từ Cửu U Bí cảnh bình an sau khi quay về, bọn hắn nương tựa theo chân quý linh thảo cứu chữa giả bộ sinh bệnh Cố Kiếm Hành. Sau đó quãng thời gian này bên trong, hai người một mực tại phía trên ngọn núi này khắc khổ tu luyện, không chút sơ suất. Nhưng mà, cứ việc Tiêu Luyện Tình ở sâu trong nội tâm cực độ khát vọng có thể rời đi cô Vân Phong, đi tìm vị kia ở xa Cửu Châu thư viện đại sư mình, nhưng nàng cũng rõ ràng địa ý thức được lấy mình thực lực trước mắt, muốn một thân một mình đạp vào tiến về Cửu Châu thư viện hành trình cơ hồ là không có khả năng thực hiện một tưởng.
Sư tôn, nghe nói trong tông môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nói là đại sư huynh sẽ tại 3 tháng về sau cùng kia danh xương tiên bảng thủ vị Vân Vân Tiên triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Như vậy, chúng ta phải chăng hẳn là cùng nhau tiến đến quan chiến đâu?
Tiêu Luyện Tình mang theo một chút chờ mong hướng Cố Kiếm Hành đặt câu hỏi.
Cố Kiếm Hành không chút do dự gật đầu đáp lại nói, tự nhiên là muốn đi.
Chỉ bất quá trước đó, ta và ngươi tam sư huynh cần ra ngoài một đoạn thời gian xử lý một ít chuyện. Đoạn này trong lúc đó, hy vọng ngươi có thể hết sức chuyên chú địa tu luyện, toàn lực ứng phó tìm kiếm cảnh giới bên trên đột phá, cố gắng bước vào kết tinh kỳ. Nếu như chúng ta không thể tới lúc chạy về, ta chuyện xảy ra trước cáo chi tông chủ, mời hắn dẫn đầu ngươi cùng nhau đi tới quan chiến.
Tiêu Điển Tình bén nhạy phát giác được Cố Kiếm Hành tựa hồ đối với mình có mang một loại mãnh liệt cảnh giác, loại thái độ này cùng đối đãi môn hạ đệ tử lúc hoàn toàn khác biệt. Nàng trầm tư suy nghĩ nhưng thủy chung không hiểu được, cuối cùng chỉ có thể quy tội lẫn nhau thời gian trung đụng ngắn ngủi, có lẽ theo thời gian trôi qua, loại này ngăn cách sẽ dần dần tiêu tán đi.
Bởi vậy, nàng chỉ có thể thuận theo địa gật đầu ra hiệu.
Cố Hàn Tinh vốn là muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì, nhưng khi ánh mắt chạm tới Cố Kiếm Hành kia trang trọng trang nghiêm thần thái lúc, lời đến khỏe miệng ngữ lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào.
Đợi sư đồ hai người đi ra sơn lâm về sau, Cố Hàn Tinh rốt cục kìm nén không được nội tâm hoang mang, hướng sư phụ đặt câu hỏi: "Sư phụ, ngài đối đãi tiểu sư muội làm sao lại như vậy lãnh đạm đâu?" Hắn thực sự không nghĩ ra, tại trí nhớ của mình bên trong, Cố Kiếm Hành từ trước đến nay đều không phải là như thế đối xử mọi người, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối Tiêu Huyền Tình lạnh lùng như vậy đâu?
"Ai, nàng là cái biến số a."
Cố Kiếm Hành thấp giọng tự mình lẩm bẩm, khẽ khẽ lắc đầu, cũng không có tiến một bước giải thích một chút.
"Tốt, chúng ta vẫn là nắm chặt lên đường đi."
Cố Kiếm Hành quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mở mịt Cố Hàn Tinh, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Tiểu Hàn à, sao lại không phải một cái cự đại biến số đâu?" Sau đó, hai sư đồ một đường ngựa không dừng vó hướng lấy Ích Châu phía tây chỗ sâu tiến lên. Trải qua dòng dã 5 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn đã tới một mảnh hoang vu phế tích. Đoạn đường này buôn ba xuống tới, Cố Hàn Tinh nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
"Tiểu Hàn, chỗ này chính là năm đó ta nhặt được chỗ của ngươi."
Cố Kiếm Hành ngữ khí êm ái nói, phản phất tại giảng thuật một đoạn xa xôi chuyện cũ, ngữ điệu mặc dù không có chút rung động nào, nhưng mà lại khiến Cố Hàn Tinh kinh ngạc và phẫn.
Cố Hàn Tinh đối với mình thân thế một mực mù tịt không biết, chỉ nghe hắn cùng hai vị sư minh, thở nhỏ liền bị Cố Kiếm Hành nhặt về cô Vân Phong. Hắn bạn không ngờ rằng, mình vậy mà lại đưa thân vào mảnh này phương viên mấy ngàn dặm đều hoang tàn vắng vẻ phế tích bên trong.
"Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Cố Hàn Tinh lòng tràn đầy nghi hoặc, gấp muốn tìm cầu đáp án.
Cố Kiếm Hành im miệng không nói,
chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn tại một cục đá to lớn trước dừng bước lại, trường kiếm trong tay vung đẩy, kiếm thế như gió táp mưa rào, kiếm pháp đó Cố Hàn Tình chưa bao giờ thấy qua. Theo động tác của hắn, tảng đá bỗng nhiên bắn ra hào quang chói sáng, càng thêm hùng hực, sáng đến làm cho người mở mắt không ra, cuối cùng trước mắt một mảnh trắng xóa, lần nữa khôi phục tầm mắt lúc, Cố Hàn Tình kinh ngạc phát hiện mình đã thân ở tại một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Cái này, đây là sự thực sao? Cố Hàn Tinh nội tâm khiếp sợ không thôi, vừa rồi kia mảnh phế tích chẳng lẽ là một cái trận pháp chế tạo huyết tượng, mà tòa cung điện này mới là nó diện mục chân thật. Cố Hàn Tinh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt một màn. Hắn kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tòa cung điện này hùng vĩ như vậy hùng vĩ, nhưng nội bộ lại dị thường ngắn gọn. Ngắm nhìn một phía, vô số lóe ra quang mang linh thạch đem toàn bộ không gian chiếu lên tươi sáng trong suốt. Mà tại cung điện chính giữa, bốn thanh cự kiếm lấy hình khuyên sắp xếp, phản phất thủ hộ lấy vật chân quý gì. Tại bọn chúng ngẩn quanh bên trong, lại huyền không nổi lơ lửng một thanh đứt gãy bảo kiếm. Khi ánh mắt chạm đến cái kia thanh kiếm gãy lúc, một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu, để Cố Hàn Tinh tim đập rộn lên. Hắn kìm lòng không đặng tới gần nó, muốn tìm tòi hư thực. Xích lại gần nhìn kỹ, hắn không khỏi la thất thanh, cái này không phải liền là ta trong mộng thấy thanh kiếm kia sao? Ký ức giống như thủy triều hiện lên, Cố Hàn Tinh hồi tưởng lại trước đây không lâu lặp đi lặp lại xuất hiện một cảnh. Trong mộng, vị kia anh dũng không sợ, chém giết tiên nhân thân ảnh cơ chính là thanh kiếm này. Nhưng mà trong hiện thực nó lại là tàn khuyết không đầy đủ. Đang lúc suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, Cố Hàn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ chỉ có sư phụ Cố Kiếm Hành mới có thể giải khai bí ẩn này. "Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cố Hàn Tinh vội vàng hỏi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng chờ mong. Vừa dứt lời, chỉ gặp Cố Kiếm Hành trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hàn, tại ngươi hiểu rõ chân tướng trước đó, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Cố Hàn Tinh liền vội vàng gật đầu, biểu thị nguyện ý trả lời. "Vấn đề thứ nhất, ngươi là có hay không từng trong mộng nhìn thấy qua ta?" Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Cố Kiếm Hành dung mạo lại bắt đầu dần dần cải biến, thể hiện ra một bộ cùng ngày thường khác lạ bộ dáng. Cứ việc vẫn cùng hiện tại có chỗ giống nhau, nhưng tuổi tác nhìn qua rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều. "Sư phụ, đây là ngươi thật gương mặt." Nhìn trước mắt đột nhiên trở nên lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, Cố Hàn Tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thốt ra. Cố Kiếm Hành mặt không thay đổi lắc đầu, ngữ khí mười phần bình tĩnh đáp lại nói, "Không, đây chỉ là ta kiếp trước khuôn mặt mà thôi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào Cố Hàn Tinh trên mặt, cẩn thận quan sát đến đối phương mỗi một cái nhỏ bé biểu tình biến hóa. Nghe được sư phụ trả lời, Cố Hàn Tinh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta quả nhiên không có đoán sai, sư phụ ngài chính là một mực xuất hiện tại ta trong mộng người kia, trong truyền thuyết kia chạm tiên người." Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Cố Kiếm Hành tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ có này phản ứng, mỉm cười về sau, ngay sau đó truy vấn một câu, "Như vậy, ngươi cũng đã biết mình tại sao lại liên tiếp mộng thấy ta đây?" Dứt lời, hắn cất bước hướng phía Cố Hàn Tinh đến gần mấy bước. Cố Hàn Tinh cỡ nào thông minh hơn người, làm sơ suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đoán được mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa trôi này kiếm gãy, trả lời khẳng định nói, "Có lẽ là bởi vì thanh kiếm kia, ta có thể cảm giác được ta cùng nó ở giữa có rất sâu liên hệ." Chương 88. Dư Kiếm Cố Kiếm Hành trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng, điểm nhẹ phía dưới biểu thị tán đồng, cũng nói bổ sung, "Không sai, thanh này kiếm gãy chính là ta kiếp trước sử dụng Trảm Tiên chi kiếm, mà lại nó cùng thân thế của ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ." Nói đến đây, Cố Kiếm Hành đột nhiên lắc đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, vốn là muốn hỏi ra lời vấn đề thứ hai cũng bị nuốt trở vào. Cuối cùng, hắn khoát tay áo, ra hiệu Cố Hàn Tinh quá khứ cầm lấy cái kia thanh kiếm gãy, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thôi chờ ngươi nắm chặt nó, tự nhiên sẽ biết được hết thảy chân tướng." Chỉ gặp hắn bước nhanh đi hướng trôi này kiếm gãy vị trí, cũng ra hiệu Cố Hàn Tinh theo tới. Đợi cho hai người đứng bước về sau, Cố Kiếm Hành vươn tay nhẹ nhàng đem Cố Hàn Tinh kéo đến trước người, sau đó chỉ vào trên đất kiếm gãy nói, "Nắm chặt nó." Cố Hàn Tinh mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đi tiến lên, đưa tay phải ra cầm thật chặt cái kia thanh kiếm gãy. Ngay tại lúc ngón tay của hắn cùng thân kiếm chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác thuận cánh tay truyền khắp toàn thân, phảng phất cả người linh hồn đều tại cùng rung động theo. Ngay sau đó, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Cố Hàn Tinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đã thoát ly nhục thể, tiến vào kiếm gãy bên trong. Tại cái này thần bí không gian bên trong, Cố Hàn Tinh cảm giác trước mắt vô số hình tượng hiện lên, cuối cùng hắn đưa thân vào một tòa ưu tĩnh lịch sự tao nhã đình viện bên trong. Bốn phía cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong đình viện có thật nhiều thân ảnh lui tới, nhưng tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn tồn tại. Cố Hàn Tinh rất nhanh ý thức được, giờ này khắc này mình chẳng qua là lấy linh hồn trạng thái tiến vào nơi này người đứng xem thôi. Thế là hắn an định tâm thần, quyết định cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận thanh thúy êm tai tiếng cười, hấp dẫn Cố Hàn Tinh lực chú ý. Nguyên lai là mấy vị vừa mới bận rộn hoàn tất nha hoàn ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trong đó một tên nha hoàn tràn đầy phấn khởi mà nói, "Các ngươi nghe nói không? Tiểu thiếu gia ra đời thời điểm trên thân thế mà mang theo một thanh kiếm đâu." Một người khác tiếp lời nói, "Còn không phải sao, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ hỗ trợ đâu, trang diện kia thật là đủ dọa người, phu nhân đều bị dọa đến không nhẹ, thanh kiếm kia chẳng biết tại sao đột nhiên liền xuất hiện ở tiểu thiếu gia trên tay. Nghe đồn kia thuộc sơn bên trên tiên môn đều phái người đến xem, mà lại bọn hắn còn nói tiểu thiếu gia mang theo kiếm giáng sinh, đây chính là có thượng cổ kiếm tiên chi mệnh đâu. Không chỉ có như thế, bọn hắn thế mà còn muốn thu tiểu thiếu gia nhập môn đâu. "Trời ạ, tiên môn à, nếu quả thật có thể bái nhập tiên môn, vậy chúng ta Dư gia chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió. Từ nay về sau, chúng ta Dư gia liền có thể trở thành tiên nhân thế gia, được vạn người ngưỡng mộ á."
"Thật à? Kia chúng ta có phải hay không cũng có thể tu tiên?"
"Xuyệt, nói nhỏ chút, đại tiểu thư tới."
Mấy người đều ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
Lúc này một cái đầu mang ngọc quan, người mặc váy trắng thiếu nữ xinh đẹp từ nơi này vội vàng đi ngang qua, cũng hướng phía cái này trong đại viện đi đến.
Cố Hàn Tinh thấy thế, cũng lập tức đi theo.
"Tiểu đệ a, ngươi cũng hẳn là chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó tiến về Thục Sơn."
Thiếu nữ đi vào một tòa luyện võ tràng về sau, rốt cục phát hiện đang chuyên tâm luyện kiếm đứa bé kia. Đứa bé này ước chừng chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng hắn lại mọc ra một đôi mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời, thân cao thậm chí đã cùng người trưởng thành tương đương. Mà lại, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại sắc bén mà khí thế cường đại. Đương Cố Hàn Tinh nhìn thấy tiểu hài trong tay cầm cái kia thanh quen thuộc kiếm lúc, trong lòng lập tức minh bạch, nguyên lai đây chính là Cố Kiếm Hành kiếp trước.
"Ta mới không muốn đi đâu,
ta căn bản không cần gia nhập cái gì tông môn."
Đối mặt tỷ tỷ thuyết phục, tiểu hài không chút do dự một ngụm từ chối, ngựa khí dị thường kiên quyết.
"Thế nhưng là không được à, chúng ta nơi này về Thục Sơn Kiếm Tông quản lý, nếu như không đi, lấy Thục Sơn Kiếm Tông nhất quán phong cách hành sự, ngươi cũng là rõ ràng. Đến lúc đó, chúng ta Dư gia căn bản là không có cách chống lại mệnh lệnh của bọn hắn."
Thiếu nữ lại làm sao nguyện ý để cho mình tuổi nhỏ đệ đệ rời xa quê quán, viễn phó tha hương đâu.
Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, trong thế giới này, giống bọn hắn dạng này phàm nhân căn bản cũng không có quyền tự chủ.
"Dư Kiếm, ngươi cần phải đi, Thục Sơn tiên trưởng đã đang chờ ngươi."
Đương theo lấy câu nói này, một cái thân mặc hắc bào trung niên nhân chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất tận chứa vô tận uy áp.
"Nguyên lai, Cố Kiếm Hành kiếp trước gọi là Dư Kiếm."
"Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm, ngươi đi nơi đó, nhất định phải chiếu cố tốt mình a."
Cách đó không xa, một mỹ phụ nhân vội vàng chạy đến, trong mắt tràn ngập nước mắt, ôm chặt lấy Dư Kiếm, giật đi giật lại.
Dư Kiếm trong lòng tuy có mọi loại không bỏ, nhưng cũng minh bạch ly đường cuối cùng cũng có lúc, thế là hắn nhẹ nhàng vô vô bả vai của mẫu thân, an ủi, "Nương, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt mình."
Cứ như vậy, Dư Kiếm mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đối tương lai mê mang, đi theo vị kia Thục Sơn tiên trưởng bước lên tiến về Thục Sơn con đường.
Hình tượng nhất chuyển, Cố Hàn Tinh xuất hiện tại Thục Sơn bên trong. Nơi này là Thục Sơn kiếm phái các ngoại môn đệ tử thường ngày hoạt động địa phương. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua đi 5 năm. Bây giờ Dư Kiếm đã trưởng thành là một anh tuấn thẳng tắp thanh niên. Mà lúc này Dư Kiếm, trải qua nhiều năm, vẫn còn chỉ là ngoại môn một phổ thông đệ tử. Không ai từng nghĩ tới, vị này được vinh dự thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, người mang linh kiếm hàng thế thiên tài, vậy mà lại lọt vào những đồng môn khác sư huynh đệ ghen ghét cùng ước hiếp.
"Ha ha ha, nghe nói ngươi chính là trong truyền thuyết kia thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, còn mang theo một thanh tuyệt thế linh kiếm ra đời thiên tài. Mau đưa kiếm của ngươi lấy ra để chúng ta nhìn một cái."
Lúc này, một đám ngoại môn đệ tử xuống lại tới, đem Dư Kiếm bước đến góc tường. Trong đó một tên dẫn đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cợt nói, trong lời nói đều là khinh miệt cùng vũ nhục.
"Hừ, các ngươi những người này có tư cách gì xem ta kiếm?"
Dư Kiếm cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng đáp lại nói,
"Nha a, vẫn rất phách lối mà.
Bất quá ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là cái phế vật vô dụng thôi.
Thứ thời, liền mau đem kiếm giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."
Tên kia dẫn đầu đệ tử thấy thế, càng phát ra lớn lối, thậm chí trực tiếp đưa tay hướng Dư Kiếm chụp tới, muốn cưỡng ép đoạt kiếm.
Mắt thấy đối phương từng bước ép sát, Dư Kiếm biết chuyện hôm nay khó mà thiện.
Dư Kiếm cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, âm thầm vật kỉnh, chuẩn bị tùy thời nên đón một trận ác chiến.
Chương 89.
Tiểu Hàn mặc dù Dư Kiếm thiên phú dị bẩm, căn cốt kỳ giai, nhưng bởi vì Dư gia gia truyền công pháp tàn khuyết không đầy đủ, lại thêm tuổi của hắn còn nhỏ, thực lực có hạn, bởi vậy hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt mấy cái này cường địch chống lại. Chỉ gặp Dư Kiếm thân phụ số sáng tạo, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng hắn y nguyên chăm chú địa ôm lấy kiếm trong tay mặc cho địch nhân như mưa rơi quyền cước rơi trên người mình, chính là không chịu buông tay đem kiếm giao cho đối phương.
Một bên Cố Hàn Tinh mắt thấy cảnh này, tim như bị dao cắt, bản năng muốn xông đi lên trợ giúp Dư Kiếm. Nhưng mà lấy trước mắt hắn tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Kiếm gặp ức hiếp. Sau một lát, một đệ tử rốt cục thành công đoạt lấy Dư Kiếm nắm chắc bảo kiếm, mà lúc này Dư Kiếm đã vết thương trầm chất, hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Thanh kiếm này toàn thân lạnh buốt, tản mát ra trận trận lạnh lẽo thấu xương, chỗ trôi kiếm dính đầy máu tươi, lộ ra phá lệ quỷ dị.
Tên kia cướp được kiếm đệ tử Dương Dương đắc ý cười ha ha, ha 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 ha, thật sự là một thanh kiếm tốt ta.
Từ nay về sau, nó chính là bản thiếu gia rồi.
Mấy người khác thấy thế, cũng nhao nhao xuống lại tới, đối thanh này thần bí bảo kiếm soi mói, hoàn toàn không để ý nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết Dư Kiếm.
Tiểu Hàn.
Dư Kiếm mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng trong miệng vẫn thì thào lẩm bẩm bội kiếm của mình.
Đang lúc đám người này đắm chìm trong vui sướng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến.
Cái kia thanh nguyên bản yên tĩnh nằm dưới đất bảo kiếm, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt thanh quang.
Ngay sau đó, thân kiếm tránh thoát chói buộc, tự hành đằng không mà lên.
Trong chốc lát, thanh quang như điện, kiếm khí tung hành, mấy tên đệ tử thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị lưỡi dao xẹt qua cổ họng, kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình.
Cái này,
Cố Hàn Tinh trong lòng kinh hãi, thanh kiếm này lại có linh.
Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Sau một hồi lâu, Dư Kiếm cuối cùng từ trên mặt đất bò lên.
Hắn tay run run, nhẹ nhàng nuốt ve bên cạnh linh kiếm, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Tiểu Hàn, ngươi thật lợi hại a. Thế nhưng là ta lại tới đây đã dòng dã 5 năm, lại vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử. Thật chẳng lẽ chính là thiên phú của ta không đủ sao?"
"Tiểu Hàn, hắn thế mà quản kiếm này gọi Tiểu Hàn. Cố Hàn Tinh chấn động trong lòng, hai chữ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Một khắc này, hắn phảng phất nghe được sư phụ Cố Kiếm Hành tại thân thiết kêu gọi chính mình.
Cái gì?
Tiểu Hàn, ngươi nói ngươi có kiếm pháp có thể dạy cho ta? Dư Kiếm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền bắt đầu dốc lòng tu luyện lên bộ kia thần bí kiếm pháp tới. Thời gian thấm thoát, lại qua mấy tháng. Ngày này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Dư Kiếm trước mặt, lạnh lùng thốt: "Dư Kiếm, ngươi dính líu sát hại đồng môn, cùng ta đến chấp pháp đường đi một chuyến." Lời còn chưa dứt, hắn liền không khách khí chút nào đưa tay bắt lấy Dư Kiếm, cưỡng ép đem nó mang đi chấp pháp đường. Chấp pháp đường nội khí phân trang nghiêm nghiêm trọng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Dư Kiếm bị áp giải đến đại đường trung ương, đối mặt đông đảo chấp pháp trưởng lão cùng đồng môn các sư huynh đệ ánh mắt, hắn lại có vẻ phi thường bình tĩnh. "Dư Kiếm, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một chấp pháp trưởng lão cao giọng quát, thanh âm như hồng trung đinh thai nhức óc: "Ngươi sát hại đồng môn năm người, đây là đại tội một cọc. Dựa theo tông môn luật pháp, nên giải quyết tại chỗ." Dư Kiếm biết rõ mình mặc dù đã xem thi thể xử lý đến sạch sẽ, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng cuối cùng không cách nào đào thoát nghiêm mật truy tra. Đối mặt trước mắt đám người, hắn dứt khoát không còn giải thích, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo tiêu dung: "Nhớ năm đó, ta bất quá chỉ là 10 tuổi liền bước vào tông môn chi môn, lại tại ngoại môn chịu khổ dòng dã 5 năm tuế nguyệt. Trong lúc đó lại không có một người chịu truyền thụ cho ta chút điểm công pháp kỹ nghệ. Mỗi ngày gặp các loại ức hiếp tra tấn thì cũng thôi đi, mà khi ta phấn khởi phản kháng bèn bèn như vậy một lần lúc. Hắc hắc, chứ bị ngược lại là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt ta. Chẳng lẽ nói, đây cũng là các ngươi cái gọi là tiên nhân tông phái vốn có làm việc diễn xuất hay sao?" Chấp pháp trưởng lão nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn: "Người tới nhà. Kẻ này Dư Kiếm tàn sát đồng môn, chửi đối tông môn danh dự, tội ác tày trời, lập tức giải quyết tại chỗ." "Ha ha ha." Dư Kiếm nghe thấy lời ấy, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, tùy tiện cười to không ngừng, cũng cao giọng la lên: "Hôm nay, ta tất lấy tay bên trong ba thước thanh phòng, chém hết thế gian này chuyện bất bình." Chỉ gặp trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắn ra một đoàn lóa mắt thanh quang, quang mang đi tới chỗ, những cái kia nguyên bản muốn tiến lên cầm nã Dư Kiếm đệ tử chấp pháp cùng các chấp pháp trưởng lão nhao nhao ứng thanh na xuống. Đến tận đây, Dư Kiếm độc thân cầm kiếm, một đường đẫm máu chém giết mà ra, xông ra thuộc sơn kiếm tông cấm địa. Từ nay về sau, hắn bước lên một đầu tràn ngập gian nguy đường chạy trốn. Cố Hàn Tinh trông thấy, hắn một bên đảo vòng một bên giết địch, tu vi trưởng đến nhanh chóng, kiếm đạo cũng càng thêm thuần thục. Hình tượng nhất chuyển, đã là 5 năm về sau. Giờ này khắc này, Cố Hàn Tinh con mắt chăm chú tập trung vào phía trước, chỉ gặp Dư Kiếm bước vào một cái thần bí hoàn cảnh. Mà cái này bí cảnh, lại chính là hắn cùng Cố Kiếm Hành vị trí. Đi vào bí cảnh, Dư Kiếm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây chỉ có 4 trôi bảo kiếm, một bản cổ tịch cùng một con hồ lô rượu. Lòng hiếu kỳ quay phá dưới, Dư Kiếm lật ra quyển sách kia tịch, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai nơi này đúng là thượng cổ tiên nhân Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa chi địa. Kết quả là, hắn không chút do dự tiếp nhận phần này truyền thừa, nhưng cũng không đụng vào kia 4 thanh lợi kiếm. Sau đó 30 năm, Dư Kiếm một mực dốc lòng tại bí cảnh bên trong tu luyện. Trải qua vô số gặp chắc trở cùng gian khổ, rốt cục tại 30 năm sau một ngày nào đó, tu vi của hắn đạt đến đại lục đỉnh phong cảnh giới, nửa bước tiên nhân tu vi. Nhưng mà tiếc nối là, bởi vì phiến thiên địa này ở giữa tiên đạo đã đoạn tuyệt, hắn không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng bước không tiến. 30 năm thoáng qua liền mất, Dư Kiếm phá quan mà ra, đầu tiên về tới mình sinh ra chi địa, Dư gia. Nhưng khi hắn đến lúc, nhìn thấy trước mắt lại là một mảnh đổ nát thê lương. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng Dư gia bây giờ đã hóa thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dư Kiếm lặng lặng địa đứng lặng tại phế tích bên cạnh, cầm trong tay trường kiếm, không nhúc nhích, phảng phất biến thành một tòa pho tượng. Cứ như vậy, hắn ròng rã đứng 3 ngày 3 đêm. Một bên mắt thấy cảnh này Cố Hàn Tinh, nội tâm cực kỳ bi thương, im lòng không đặng buổi tiếp Dư Kiếm cùng nhau đứng thẳng 3 ngày. Ngay tại ngày thứ 3 cái nào đó trong nháy mắt, Dư Kiếm hai mắt đột nhiên chảy ra đỏ thắm huyết lệ, chậm rãi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chương 90. Thiên tính toán hình tượng nhất truyện. Cha mẹ ta, tỷ tỷ của ta, cả nhà của ta mối thù, hôm nay tất yếu để các ngươi toàn bộ thuộc sơn kiếm tông trả giá đắt. Dùng máu tươi của các ngươi để tế điện ta chết đi thân nhân. Dư Kiếm khí phách hiên ngang, lẻ loi một mình đạp vào thuộc sơn kiếm tông, tức giận gào thét. Trường kiếm trong tay của hắn bung lên, lập tức gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên lờ mờ không ánh sáng. Thuộc sơn kiếm tông, làm đại lục 12 tiên nhân trong thế lực nhân tài kiệt xuất, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, nhưng ở Dư Kiếm cái này kinh thế hai tộc một kiếm phía dưới, lại như giấy mỏng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Một kiếm này uy thế làm cho một bên quan chiến Cố Hàn Tinh rung động đến cực điểm, sinh lòng hướng tới chi tình. Nhưng mà, ngay tại thuộc sơn kiếm tông hủy diệt thời khắc, vị kia sáng lập thuộc sơn kiếm tông tiên nhân vậy mà chống rông xuất hiện, cùng Dư Kiếm triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Song phương kịch chiến mấy hiệp, Dư Kiếm không màng sống chết đấu pháp để sống mấy vạn năm tiên nhân cảm thấy sợ hãi, thừa cơ hốt hoảng chạy trốn. Chỉ tiếc, ta đối tiểu Hàn pháp tắc uy năng chưa có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, nếu là lại cho ta một chút thời gian, hôm nay nhất định có thể đem cái này tiên nhân chém giết tại dưới kiếm. Dư Kiếm âm thầm thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Kia 12 vị tiên nhân, tương truyền đã tồn tại hơn 3 vạn năm, bọn hắn cao cao tại thượng, xem thế gian vạn vật như cỏ rác. Tại phương tiên địa này ở giữa, bọn hắn chính là tuyệt đối chúa tể, nắm trong tay hết thảy sinh tử đại quyền. Bọn hắn trên đại lục thành lập được 12 tòa tiên môn, những môn phái kia riêng phần mình cắt cứ một phương, lẫn nhau bình an vô sự, nương tựa theo tự thân quyền thế nô dịch thiên hạ thương sinh. Ngay tại lúc hôm nay, hết thảy đều đem phát sinh cải biến. Dư Kiếm tự lẩm bẩm, từ nay về sau, các ngươi tiên nhân lại không ngày yên tĩnh có thể nói. Lời còn chưa dứt, hắn quay người rời đi, lưu lại một vòng quyết nhiên bóng lưng. Từ nay về sau, Dư Kiếm thân đơn ảnh chỉ địa đạp vào hành trình, bằng vào kiếm trong tay, khiêu chiến thiên hạ thập nhị tiên cửa. Hắn lấy kinh người kiếm pháp cùng thực lực tuyệt mạnh, phá vỡ trải qua thời gian dài tiên nhân nô dịch chúng sinh cách cục. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên chi danh truyền khắp toàn bộ đại lục, không ai không biết, không người không hay. Nương theo lấy Dư Kiếm một đường sát phạt mà đến, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng càng thêm sâu nặng. Nhất là liên quan tới Tiểu Hàn lai lịch, thực sự quá mức thần bí khó lường. Trên người hắn ẩn chứa loại kia kiếm đạo pháp tắc bản nguyên chi lực, từ khi tiên lộ đoạn tuyệt về sau, liền trở thành chỉ có thiên đạo mới có thể trưởng khống tuyệt thế lực lượng. Cuối cùng ý vị như thế nào? Dư Kiếm lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Dư Kiếm trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, tại một lần vô tình dưới, hắn đã nhận ra Tiểu Hàn kiếm linh dị dạng, cũng đang không ngừng truy vấn hạ biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai, Dư Kiếm cũng không phải là phổ thông người, hắn chính là bị thiên đạo chọn chúng để mà diệt trừ 12 tiên nhân nhân vật mấu chốt. Nguyên nhân chính là như thế, thiên đạo vận dụng lực lượng phát tắc, đem Tiểu Hàn đưa vào lúc vừa ra đời trong tay của hắn, tạo thành hắn mang theo kiếm mà thành giả tượng. Mà hết thể này cũng là vì để 12 tiên nhân nghĩ lầm Dư Kiếm chính là thượng cổ kiếm tiên truyền thế, sẽ đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp. Kết quả là, khoảng cách Dư gia gần nhất Thục Sơn kiếm tông xuất thủ trước, đem Dư Kiếm chiêu đến môn hạ, nhưng làm cho người khó hiểu chính là, bọn hắn cũng không trực tiếp đem nó diệt khẩu, ngược lại là đem hắn an trí ở ngoại môn, cũng không truyền thụ bất luận cái gì võ nghệ cho hắn. Sau đó không lâu, Dư Kiếm liền giữa bất chi bất giác bị cuốn vào cùng 12 tiên nhân trong lúc giằng co. Ha ha ha, kia trưởng quản Thục Sơn kiếm tông tiên nhân sở dĩ không có lập tức giết ta, chắc là muốn bí mật quan sát ta có hay không có thể cung cấp lợi dụng chỗ đi. Dư Kiếm cười khổ lẩm bẩm, chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn là độc thủ, này thiên đạo quả nhiên tính toán không bỏ sót, nói cho cùng, vẫn là nó thắng a. Cha mẹ của ta, tỷ tỷ của ta, bọn hắn đều hy sinh tại ngày này đạo tính toán bên trong a. Dư Kiếm tự mình lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện ra người thân thân ảnh cùng khuôn mặt. Những hình ảnh này khi thì có thể thấy rõ ràng, để hắn nhìn thấy người thân đã từng ấm áp tiểu dung, khi thì lại trở nên mơ hồ và mẹo, làm bọn hắn diện mục dữ tợn đáng sợ. Cứ như vậy, Dư Kiếm không nhúc nhích nằm tại đỉnh núi, không ăn không uống, dòng dã vượt qua dài dằng dặc 7 ngày. Mà cái kia thanh tên là Tiểu Hàn Linh Kiếm, thì lặng lặng địa đứng lặng ở một bên, tựa như trung thành vệ sĩ yên lặng thủ hộ lấy chủ nhân của nó. Trong đoạn thời gian này, nó không có phát ra một tia tiếng vang, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Một mực tại bên cạnh quan sát đến đây hết thảy Cố Hàn Tinh, lúc này tâm tình nặng dị thường. Hắn biết rõ Dư Kiếm nội tâm thống khổ cùng dãy rủa, cũng mơ hồ đoán được một ít chuyện chân tướng. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, Dư Kiếm cảm thấy bất lực cùng bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng khơi dậy sâu trong nội tâm đấu trí. Hắn quyết định không còn ngồi chờ chết, muốn bằng mượn lực lượng của mình đi chống lại cái này cái gọi là thiên đạo. Mắt thấy màn đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ thời điểm, Dư Kiếm lại không có dấu hiệu nào đột nhiên đứng dậy. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một chiều, trôi này Tiểu Hàn Linh Kiếm tựa như đồng tâm có linh tê bay vào trong tay. Ngay sau đó, Dư Kiếm tay cầm trường kiếm, thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào trong mây xanh. Hắn vũ động bảo kiếm trong tay, kiếm quang lấp lóe, khí thế như hồng, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời vỡ ra tới. Dư Kiếm ngửa đầu nhìn trời, lên tiếng thét dài, tiếng hú kia vang động núi sông, vang vọng cửu tiêu. Hắn giờ phút này, tựa hồ đang dùng loại phương thức này hướng trong cõi u minh thiên đạo nói mình không cam lòng cũng phẫn nộ, đã như vậy, ta liền giúp ngươi hạ xong bàn cờ này. Chỉ là từ nay về sau, Tiểu Hàn sợ cũng không còn cách nào trở về chỗ cũ. Sau đó phát sinh sự tình, lại cùng Cố Hàn Tinh trong mộng thấy giống nhau như lúc, Dư Kiếm lẻ loi một mình, bằng vào một thanh lợi kiếm, tại đám mây phía trên lực chiến 12 vị tiên nhân. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu kéo dài hồi lâu, cuối cùng lấy Dư Kiếm thắng lợi chấm dứt. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Cố Hàn Tinh nhìn thấy Dư Kiếm một thân một mình về tới đại điện bên trong. Thân ảnh của hắn có vẻ hơi cô đơn cô tịch, chỉ có bên người bội kiếm và rượu ngon làm bạn tả hữu. Cuối cùng, Cố Hàn Tinh trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đột nhiên tự hành đứt gãy thành hai đoạn, trong đó một đoạn vẫn lưu tại trong cung điện, mà đổi thành một đoạn lại thần kỳ biến thành một cái đáng yêu hài nhi. Trước mắt hình tượng tựa như tia chớp chợt lóe lên, ngay sau đó, Cố Hàn Tinh liền bị mang về thế giới hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra. "Đều thấy được?" Cố Kiếm Hành khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. "Ừm, thấy được." Cố Hàn Tinh yên lặng nhìn chăm chú Cố Kiếm Hành, ngữ khí chậm rãi hồi đáp. Giờ phút này, nội tâm của hắn tràn đầy vô tận tình cảm phức tạp, tại hắn trông thấy hài nhi trong nháy mắt đó, cũng đã minh bạch thân thế của mình. Hồi tưởng lại ở kiếp trước, mình thân là kiếm linh, vì hoàn thành thiên đạo ban cho sứ mệnh, không thể không lừa gạt Dư Kiếm dòng dã cả đời, nhưng mà, kiếm linh cùng Dư Kiếm cộng đồng kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm, lẫn nhau ở giữa sớm đã thành lập được thâm hậu tình cảm mối quan hệ. Cuối cùng, kiếm linh dứt khoát quyết nhiên lựa chọn trốn tránh thiên đạo trói buộc, tự tay chặt đứt thân kiếm, bước vào luân hồi chi đạo, cũng hóa thân thành nhân loại hình thái, chỉ vì kiếp này có thể lần nữa cùng chú ý kiếm gặp nhau cũng kéo dài tiền duyên. Thế nhưng là, sự tình thật sẽ như thế đơn giản sao? Nhìn qua trong tay nắm chắc kiếm gãy, Cố Hàn Tinh trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đưa mình hoàn toàn cùng thanh kiếm này hòa làm một thể thời điểm, có lẽ chính là một lần nữa trở về thiên đạo thời khắc. Chương 91. Cố Hàn Tinh lựa chọn Tiểu Hàn, kiếp trước ngươi mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng cũng là ta tốt nhất đồng bạn, một thế này, ta kỳ vọng ngươi có thể lấy người thân phận hảo hảo địa sống sót. Tựa hồ thấy rõ Cố Hàn Tinh nội tâm ý nghĩ, Cố Kiếm Hành ôn nhu nói, nhưng mà, thiên đạo lại không cho phép như thế, bởi vậy sinh mệnh của ngươi đã còn thừa không có mấy. Đây cũng là ta mang ngươi đến chỗ này nguyên do. Ngươi lẽ ra minh bạch cái này hết thảy tất cả, con đường tương lai cần ngươi tự mình đi lựa chọn. Cố Kiếm Hành ngữ khí trầm trọng địa nói tiếp, cứ việc ta ngay tại mưu đồ đối kháng thiên đạo, nhưng quyết định của ngươi đồng dạng hết sức quan trọng. Nhưng nếu là ngươi không có cam lòng, ta cũng sẽ không áp đặt tại ngươi. dù sao ta là thân người, khó mà giống thiên đạo như vậy lãnh khốc vô tình, tính toán thiên đạo đơn giản là muốn vì thế gian đám người tìm kiếm một con đường sống mà thôi. Nói xong, Cố Kiếm Hành không khỏi thở dài một tiếng. Chấm đã. Không cần thiết nóng lòng cùng này kiếm gãy tương dung, nếu không các ngươi sẽ lập tức đụng phải thiên đạo triệu hoán mà về. Cố Kiếm Hành mắt thấy Cố Hàn Tinh từ đầu đến cuối im miệng không nói, nghĩ lầm hắn đang muốn cùng kiếm gãy giao hòa, vội vàng cao giọng la lên. Cũng không phải là như thế, sư phụ, ta cũng không ý này nguyện đi dung hợp. Bây giờ sinh hoạt tại ta mà nói đã có chút thỏa mãn, cho dù ngày giờ không nhiều, ta vẫn hy vọng quý trọng mỗi một cái sống qua ngày. Cố Hàn Tinh chậm rãi nói, khuôn mặt lộ ra đạm mạc mà kiên định. Từ khi nhặt lại kiếm linh trước kia ký ức về sau, hắn biết rõ tính toán cùng chống lại thiên đạo là bực nào gian nan hiểm trở sự tình, dưới đáy lòng nhận định cử động lần này tuyệt không phần thắng có thể nói. Tiểu Hàn, ngươi còn nguyện ý gọi ta sư phụ? Cố Kiếm Hành trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, trên mặt tràn đầy vui vẻ như chút được gánh nặng ý, nhẹ giọng hỏi. Cố Hàn Tinh nhìn trước mắt vị này Diệp sư Diệp phụ lão nhân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, không chút do dự hồi đáp, đương nhiên, mặc kệ kiếp trước đủ loại như thế nào, một thế này ngài đối ta dưỡng dục dạy bảo tri ân, ta vinh thế không dám quên. Cố Hàn Tinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, phản phất nhớ lại đã từng trên cô Vân Phong vượt qua những cái kia sung sướng thời gian. Ha ha ha, tốt, tốt. Tiểu Hàn, ngươi qua đây. Cố Kiếm Hành tâm tình vui vẻ đến cực điểm, hắn biết rõ cô Hàn Tinh đã làm ra chính xác lựa chọn. Thế là, hắn đưa tay giữ chặt Cố Hàn Tinh, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một bản cổ xưa thư tịch, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho hắn, cũng thấm thía nói, cái này Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, ẩn chứa trong đó vô tận kiếm đạo huyền bí cùng tinh túy. Ngươi ở chỗ này tĩnh tâm lĩnh hội, cũng đồng thời hấp thu kiếm gãy bên trong linh lực. Bất quá cần ghi nhớ, tuyệt đối không thể nếm thử dung hợp kiếm gãy trong đó phát tác, để tránh dẫn phát bất chắc hậu quả. Gặp Cố Hàn Tinh thần sắc cô đơn, Cố Kiếm Hành lại tiếp tục nói, ngươi cũng không cần nản chí, lúc đầu chúng ta là không có phần thắng, nhưng đại sư minh của ngươi Lâm Phong xuất hiện, lại làm cho thiên đạo đều kiêng kỵ. Nghe nói lời ấy, Cố Hàn Tinh nội tâm chấn động vô cùng, đại sư minh lại có như thế lai lịch, quả nhiên không hổ là mình kinh nể nhất người. Cố Hàn Tinh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, không chút do dự tiếp nhận Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Có được trí nhớ tiếp trước hắn, đối với phần này truyền thừa có thể nói thuộc như lòng bàn tay, biết rõ ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Hắn khát vọng mượn nhờ cơ hội này tăng lên thực lực của mình, để tốt hơn địa ứng đối tương lai khả năng tao ngộ kiếp nạn. Cái này bốn thanh bảo kiếm mỗi người đều mang đặc sắc, tên của bọn nó theo thứ tự vì Thanh Liên kiếm, Hồng Liên kiếm, Hoàng Liên kiếm cùng Bạch Liên kiếm, vừa lúc cùng xuân hạ thu đông bốn mùa đem đối ứng. Nếu có thể đem cái này Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa dung hội quán thông, cũng dựa vào bốn kiếm chi lực, liền có thể kích phát bốn mùa pháp tắc bản nguyên chi lực. Kể từ đó, đối với hắn tự thân kiếm ý tăng lên sẽ sinh ra cực kỳ rõ rệt ảnh hưởng. Ở sau đó thời gian bên trong, Cố Hàn Tinh toàn tâm toàn ý địa đắm chìm ở nơi đây dốc lòng tu luyện, toàn lực ứng phó đi lĩnh ngộ cũng nắm giữ phần này chân quý truyền thừa. Một bên Cố Kiếm Hành vì hắn cung cấp dốc lòng chỉ đạo, trợ lực hắn càng nhanh địa đột phá bản thân. Cùng lúc đó, Cửu Châu thư viện chính nổi lên một trận có thụ chú mục quyết chiến. Lâm Vân cùng Vương Đằng ở giữa quyết đấu sớm đã tại ngắn ngủi trong 3 ngày truyền khắp toàn bộ thánh thành, thậm chí hấp dẫn đến từ thánh thành gia tộc khác thế lực chú ý, những người này nhao nhao tuân hướng thư viện lôi đài quảng trường, kỳ vọng tận mắt nhìn thấy trận này thư viện mới quật khởi thiên tài cùng uy tín lâu năm cường giả ở giữa kinh tâm động phách đọ sức. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể rời đi Văn Hộ trợ giúp. Vương Đằng, nghe cho kỹ, lần này quyết đấu ngươi chỉ cho phép thắng không cho phép bại, nếu không các ngươi Vương gia liền đại họa lâm đầu. Văn Hủ một mặt nghiêm túc đối Vương Đằng nói. Vương Đằng trong lòng âm thầm chửi mắng, nhưng ngoài mặt vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hồi đáp, yên tâm, ta nhất định đánh nổ kia Lâm Vân. Ngươi cái này Văn Hủ chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không có Văn gia cho ngươi con hàng này chỗ dựa, lao tử trước tiên đem đầu ngươi đánh nổ. Vương Đằng tại nội tâm thầm mắng, hắn xuất từ thánh thành Vương gia, thuộc về Văn gia một cái phụ thuộc gia tộc, tự thân mặc dù thiên phú cực cao, lại bối cảnh hoàn toàn so ra kém Văn Hủ, mà lại lão sư của hắn cũng là Văn gia người, cho nên đối với Văn Hủ an bài hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục nên đón quyết đấu ngày. Toàn bộ lôi đài quảng trường tràn ngập một loại khẩn trương đến hít thở không thông không khí. Lôi đài trên quảng trường rộn rộn ràng ràng đầy áp người, ánh mắt mọi người đều tập trung ở sắp triển khai kịch chiến hai vị nhân vật chính trên thân, Lâm Vân cùng Vương Đằng. Một phe là bộc lộ tài năng tân duệ thiên tài, một phương khác thì là trong học viện thanh danh hiển hách uy tín lâu năm cường giả. Dạng này tia lửa tung tóe quyết đấu đỉnh cao, có thể nào không làm người khác chú ý? Khán giả hưng phấn địa nghị luận ầm ĩ, chờ mong trận này kinh tâm động phách đại chiến mau chóng kéo ra màn che. Thư viện thứ 3, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 thiên tài, thực lực chân chính xa không phải kia Văn Hủ có khả năng so sánh. Phải biết, lúc trước Lâm Vân cùng Văn Hủ lúc giao thủ cũng không chiếm cứ rõ ràng thượng phong, lần này đọ sức kết quả sợ là đã được quyết định từ lâu, Lâm Vân trận chiến này thua không nghi ngờ a. Dưới đài truyền đến trận trận tiếng nghị luận, đông đảo học viên hiển nhiên đối Lâm Vân cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người cầm bi quan thái độ. Không thể nói như thế đi, lần trước rõ ràng chính là Văn Hủ giở trò lừa bịp thủ thắng nha. Lập tức có người đứng ra phản bác. Những ngày gần đây đến nay, Lâm Vân bằng vào tự thân hơn người thiên phú cùng bình dị gần gũi cá tính, thành công kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng người. Bởi vậy, lúc có người nghi vấn Lâm Vân thời điểm, tự nhiên sẽ có người đứng ra vì đó giải thích. Nói không sai, theo ta thấy, Lâm Vân chân thực chiến lược hẳn là đủ để đứng hàng Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Lần này quyết đấu chắc chắn đặc sắc xuất hiện, khó phân thắng bại. Trong đám người truyền ra một câu như vậy có chút đúng trọng tâm chi ngôn. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, người ủng hộ cùng người phản đối bên nào cũng cho là mình phải, khiến trang diện trở nên càng thêm kịch liệt náo nhiệt lên.